Mấy nữ không khỏi cả người chấn động, cầm ngọc bội uốn éo xoa bóp. Còn có lọ lì tạ tư đồ thiệt thiện, càng là đem đầu thấp đến trên đất. Hai chỉ trắng miệng ngón tay út lẫn nhau đâm. Nàng lại lần nữa cúi đầu thăm thẳm tự nhủ, thực ta cũng có thể. Ở một bên ngâu ngữ chú cái miệng nhỏ, tha thiết mong chờ nhìn này mấy cái ngọc bội. Liên nàng không có. Mẹ, tại sao những này gia truyền bảo vật ta không phân? Đến cuối cùng, nàng thực sự là không nhịn được mê tít mắt những này ngọc bội, mở miệng hướng về mẫu thân hỏi. Mẫu thân ý vị không rõ nhìn nàng một cái, mới không nhanh không chậm mà nói rằng, đây là ca ca ngươi gia truyền bảo vật, quy định chỉ có thể để lại cho ngươi đại tẩu. Ngươi đều nói là gia truyền bảo vật, truyền cho ta cũng có thể. Ngâu ngữ không lưu ý đến mẫu thân trong lời nói ý tứ. Liễu Nghê Vân mặt không hề cảm xúc đối với nàng mở miệng nói, hai người các ngươi cái không giống nhau. Này có cái gì không giống nhau, ta cùng đại ca không đều là các ngươi hải tử sao? Nghe được Ngâu ngữ luôn luôn ham muốn ngọc bội, mẫu thân đại nhân thiếu kiên nhẫn, nàng bật tốt lên, đại ca ngươi không phải. Mới nói đến một nửa, mẫu thân mau mau im lặng, bình thản ung dung nói, ngược lại không giống nhau là có thể, sau đó ngươi sẽ biết. Nghe được mẫu thân câu nói này, hậu chi hậu giác Ngâu ngữ như là bắt lấy cái gì rất then chốt sự tình. Con mắt của nàng lóe lên, con ngươi hơi rủ xuống không nói nữa. Không được, ta phải cái này to lớn nhất. Ngâu ngữ chu cái miệng nhỏ rỗi ra tay ngọc nhỏ dài chỉ vào trung gian cái kia to lớn nhất ngọc bội nói rằng. Liễu Nghê Vân giận không chỗ phát tiết, nàng cau mày, ngươi này cô nàng chết dầm kia, đều nói rồi đây là ngươi ca gia truyền bảo vật, không ngươi phần. Lại còn muốn phải cái này to lớn nhất, ngươi đừng hòng mơ tới. Ngươi trọng nam khinh nữ. Ngâu ngữ nàng không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi mở miệng nói. Mẫu thân phủi nàng một ánh mắt, sao rồi? Ngươi có ý kiến? Hừ. Lúc này, các nàng bốn nữ mới chú ý tới còn có một khối ngọc bội so với này tám khối đều lớn hơn, càng quý trọng, màu sắc càng diễm lệ. Không cần hỏi đều biết trung gian đây là mới là tôn quý nhất. Các nàng mấy người cũng buồn bực nhìn Liễu Nghê Vân. Tại sao mẫu thân đại nhân không đem trung gian này một khối to lớn nhất lấy ra phân cho các nàng? Liễu Nghê Vân nhìn thấy các người vợ quăng tới nghi hoặc không rõ ánh mắt, nàng sóng mắt lưu chuyển đối với các nàng mở miệng nói. Trung gian này một khối là sở hữu trong ngọc bội tôn quý nhất, đến thời điểm là muốn chuyển cho Ngô gia làm gia chủ mẫu. Sau đó, mẫu thân đem to lớn nhất khối này cầm lấy đến, ngơ ngác đánh giá, như là hồi ức chuyện gì. Cha mẹ tư duy vẫn là văn minh. Có điều nhà mình có thể có cái gì sản nghiệp, sẽ không là cái kia mấy khối điện chứ. Lẽ nào mẫu thân đại nhân muốn mấy người các nàng trở về làm ruộng? Nghĩ tới đây, Nô Nhiên mỉm cười nhìn cha mẹ nói với bọn họ, ba mẹ, nhà chúng ta còn có thể có cái gì sản nghiệp, ngươi sẽ không nói chính là cái kia vài mẫu đất chứ. Mẫu thân bình tĩnh lường hắn một cái, chuyện ngươi không biết nhiều lắm đấy. Đem ngọc bội giao cho Nô Nhiên sau, nàng nhìn thấy này mấy cái nữ hải cũng đã mặt lộ vẻ vẻ mệt mỏi. Nhìn đồng hồ đeo tay, bất chi bất giác đã rất muộn, các nàng ngày hôm nay mệt mỏi một ngày, cũng nên nghỉ ngơi. Nàng nhìn đồng hồ, đã rất muộn, nàng đối với mọi người mở miệng nói. Các ngươi đều mệt mỏi, đêm nay liền đến nơi này đi. Mẫu thân nụ cười đáng yêu nhìn này mấy cái nữ hài mở miệng nói, ngày hôm nay mọi người đều mệt mỏi, đêm nay nghỉ sớm một chút đi. Nhân Nhi hắn đường đệ ngày mai muốn đính hôn, gặp có rất nhiều khách mời lại đây, các ngươi ngày mai còn muốn dậy sớm hỗ trợ làm việc. Nàng nhìn một chút Tư Đồ Thiện Thiện, sau đó đối với nàng mở miệng nói rằng, Thiện Thiện nha đầu này con nhỏ, ngươi đêm nay cùng Ngâu Ngữ cùng ngủ. Tư Đồ Thiện Thiện đầu nhỏ gật gù, được rồi, đến cho các ngươi ba cái mà. Mẫu thân híp mắt nhìn lướt qua này ba nữ mới tiếp tục mở miệng nói, trong nhà gian phòng không đủ, chỉ có thể ba nữ các ngươi ba cái chen một chút. Đi thôi, hai người các ngươi cái cũng đi về nghỉ ngơi đi. Mẫu thân lôi kéo hai chỉ lọ lì tạ hướng về trên lầu đi. Tiểu Thiện Thiện đú đoán nhìn Ngô Nhiên Ca cùng Kỳ Lạc Khê bọn họ, cẩn thận mỗi bước đi. Ừ, ta ở trong phòng cho các ngươi để lại một niềm vui bất ngờ. Mẫu thân thần bí đối với ba nữ nói. Chương 248, ta đến dạy các ngươi. Đợi được mẫu thân các nàng đi rồi sau, Ngô Nhiên mỉm cười nhìn ba nữ, đi thôi, ta mang bọn ngươi trên đi nghỉ ngơi đi. Gian phòng không nhiều, muốn oan ức ba người các ngươi trụ một cái phòng, ta ở mặt khác gian phòng. Mang theo ba người trở lại chính mình ở gian phòng, hắn đẩy cửa ra đi vào. Sau một khắc, hắn trinh ở nơi đó, trợn mắt ngoác mồm nhìn gian phòng. Làm sao rồi? Các nàng nhìn thấy Ngô Nhiên ngơ ngác đứng ở cửa gian phòng, nghi hoặc hướng về trong phòng đi đến. Khi các nàng nhìn thấy trong phòng tình hình, cũng cùng Ngô Nhiên như thế trinh ở nơi đó. Chỉ thấy trong phòng bị mẫu thân trang sức thành một quán rượu tình nhân gian phòng. Gian phòng này trang sức lấy màu đỏ cùng hồng nhạt làm chủ, làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt thị giác xung kích. Trên giường hồng nhạt ga trải giường cùng hồng nhạt ôm gối, bố trí đến phi thường lãng mạn cùng tiểu diễm, còn mang theo ám muội bầu không khí. Ở trong phòng lại còn có cái đại đại yoga bóng. Trong phòng bày ra phô có màu trắng ga trải giường mân hồng nhạt đố nghệ hình tròn giường lớn, này giường dần hiện ra chói mắt màu phấn hồng. Ở mặt trên còn có mấy cây kéo dài hạ xuống màu đỏ sợi tơ. Nếu như căn phòng này chỉ là như vậy, Nô Nhiên vẫn sẽ không quá kinh ngạc. Ở gian phòng trên vách tường dán hồng nhạt nhân vật tạo hình tranh dán tường nội dung lại là đứa nhỏ ôm ngư đồ. Tấm này tranh dán tường làm cho người ta mãnh liệt ám chỉ, hàm ý không cần nói cũng biết. Ha ha ha. Đây chính là người gian phòng. Lan Nhược Lăng phục hồi tinh thần lại, bưng cái miệng anh đào nhỏ nhắn suýt chút nữa bật cười. Lâm Thi Âm cùng Kỳ Đại tiểu thư cũng là vẻ mặt giống như nhau. Kỳ Đại tiểu thư híp mắt tự tiếu phi tiểu nói, không nghĩ tới ngươi mụ mụ còn có thể có một mặt đáng yêu như vậy. Lâm Thi Âm nở nụ cười xinh đẹp, không nghĩ tới ngươi thẩm mỹ quan niệm cùng ta cũng như thế. Nhìn thấy các nàng đối với hắn quăng tới nụ cười vui vẻ, Nô Nhiên không khỏi đỡ chán giải thích, ta trước đây gian phòng căn bản là không phải bộ dáng này. Đây nhất định là mẫu thân đại nhân tự ý làm chủ đem căn phòng này trang trí thành bộ dáng này. Không được, ta muốn nói với nàng ta muốn đổi phòng. Nói xong, Nô Nhiên chuẩn bị xoay người rời đi đi tìm mẫu thân đại nhân kháng nghị. Kỳ Đại tiểu thư triển xì nở nụ cười, quên đi, nếu là ngươi mụ mụ trang trí, cũng chỉ có thể như vậy. Cũng đã trang trí thành bộ dáng này, ngươi hiện tại đi tìm nàng, nàng cũng biến không trở lại dáng dấp lúc trước. Liên như vậy chủ đi, thực ta cũng rất yêu thích những này phong cách. Ngô Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái nhìn bà nữ. Kỳ đại tiểu thư có nhiều thú vị đánh giá trong phòng bố cục, nàng đối với Ngô Nhiên nở nụ cười xinh đẹp, chúng ta trước tiên tắm rửa. Nói xong, nàng lôi kéo Lâm Thi Âm cùng Lan Nhược Lăng đồng thời hướng về phòng tắm đi đến. Đi tới cửa phòng tắm thời điểm, nàng hướng về Ngô Nhiên quăng tới một người quyến rũ động lòng người ánh mắt. Ngô Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, kỳ đại yêu tinh chính là như vậy nghịch ngợm. Ở trong phòng, đã tắm xong ba nữ đang nghiên cứu này mấy cây màu đỏ sợi tơ. Lan Nhược Lăng nghi hoặc không rõ nhìn tấm này tròn giường đối với Kỳ Lạc Khê cùng Lâm Thi Âm mở miệng hỏi. Ta nói các ngươi có hay không cảm giác được căn phòng này trang trí phong cách làm sao có chút quái quái? Những này sợi tơ là làm gì? Tại sao có thể có vật như vậy? Nghe được Lan Nhược Lăng vấn đề, hai người bọn họ cũng gật gù. Đều là cảm thấy đến căn phòng này phong cách rất là ám muội, có điều các nàng làm sao đều không nghĩ ra. Lâm Thi Âm đi tới một cái y ổ gà mặt cầu trước, nàng chau mày. Lão Kỳ, lão Lan, ngươi nói Ngô Nhiên mụ mụ tại sao muốn thả một cái bóng ở đây? Kỳ đại tiểu thư nhíu chặt hai hàng lông mày, nàng suy nghĩ một chút mới nói rằng, lẽ nào nàng muốn chúng ta luyện yoga? Luyện yoga? Kỳ đại tiểu thư cùng Lan Nhược Lăng đầu góc mơ hồ nhìn bọn này, đang yên đang lành tại sao muốn luyện yoga? Có thể hay không là mẫu thân nàng cho rằng ngươi quá béo, vì lẽ đó năm cái yoga bóng đến ám chỉ ngươi, muốn ngươi giảm béo. Lan Nhược Lăng đúng lúc hướng về Kỳ đại tiểu thư phát tới một vạn điểm đánh mạnh. Kỳ đại tiểu thư giận không chỗ phát tiết, nàng hướng về Lan Nhược Lăng hung hăng nói: "Chết lão Lan, ta này không phải mập, ta đây là đấy đà." Lâm Thi Âm cau mày, nếu không phải là bởi vì chúng ta mập, cái kia ở đây thả một cái y ổ gạ bóng là làm cái gì? Hừm, đúng đấy, tại sao vậy chứ? Ba nữ chống cằm nhìn chằm chằm cái này y ổ gạ bóng đăm chiêu nói. Lúc này, Lâm Thi Âm vỗ đầu một cái, ha, chúng ta ở đây suy nghĩ lung tung làm gì đây, chuyện này khẳng định là hỏi một chút Ngô Nhiên. Ngô Nhiên, ngươi cho chúng ta nói một chút, mẫu thân đại nhân tại sao ở đây thả một cái y ổ gạ bóng? Lâm Thi Âm nghiêng đầu nhỏ đầu góc mơ hồ nhìn Ngô Nhiên. Kỳ đại tiểu thư cùng Lan Nhược Lăng cũng là vẻ mặt giống như nhau nhìn hắn. Các nàng lại phát hiện Ngô Nhiên chính một mặt cười xấu xa nhìn các nàng. Lão công, ngươi làm gì thế cười như thế khiến người ta sợn cả tóc gáy. Lan Nhược Lăng đối với Ngô Nhiên hờ dỗi. Các ngươi không phải muốn biết cái này ý ổ gạ bóng là làm cái gì sao? Thửm, muốn biết. Ba nữ mau mau gật gù. Đến, ta dạy cho các ngươi. Nói xong, Ngô Nhiên lấy điện thoại di động ra, từ bên trong tìm tới một cái học tập tư liệu mở ra chuyển phát tin cho các nàng. Ba nữ nhìn thấy Ngô Nhiên cho các nàng xem video, đầu óc mơ hồ xem điện thoại di động. Sau đó, trong video cho thấy một cái dạy học hình ảnh. Trong hình, một người phụ nữ nằm ngoài ý ổ gạ bóng trên. Đợi được phát sóng video thả xong sau, trong phòng lặng lẽ. Kỳ đại tiểu thư cắn miệng nhỏ môi, nàng đi tới Ngô Nhiên trước người mị nhãn như tơ nhìn Ngô Nhiên, ngươi có thể dạy ta sao? Lan Nhược Lăng cùng Lâm Thi Âm cũng sắc mặt nóng lên nhìn Kỳ đại tiểu thư. Nhìn thấy Kỳ đại tiểu thư bộ dáng này, Ngô Nhiên thân hổ chấn động, hắn đối với nàng làm nóng người nói, đại yêu tinh, ta lập tức dạy các ngươi. Kỳ đại tiểu thư học tập nội dung, nhẹ nhàng bắt đến ỉ ổ gà bóng trên. Đối với Ngô Nhiên quăng tới một người rụt rè vẻ mặt, ngươi phải cẩn thận một chút dạy người ta ác. Thành thật mà nói, tại đây bốn nữ bên trong, nếu như muốn nói cái nào tối nghịch ngợm, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng là Tư Đồ Thiệt Thiện. Thực Ngô Nhiên mới chính thức biết, tối nghịch ngợm vẫn luôn là Kỳ đại tiểu thư. Mỗi lần Ngô Nhiên cùng nàng nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu địa giao lưu thời điểm, nàng đều gặp bắt đầu sinh ra rất nhiều thiên kỳ bách quái ý nghĩ. Chỉ thấy nàng mặc tối nay chính là một khoản đàn hồi mười phần, mềm mại mạng vải tơ tằm áo ngủ. Trong suốt chấm tròn lụa mỏng màu đen tơ tằm áo ngủ, mềm hoặc mười phần. Thời thượng cắt, phát họa ra nàng cái kia linh lung khiêu gợi đường cong, hiển lộ hết mê hoặc cùng lãng mạn. Đột nhiên, một luồng báo động từ Ngô Nhiên đáy lòng nổ ra. Thượng cổ thần thú hà thú, nó lại nhìn chằm chằm ta. Bất đắc dĩ Ngô Nhiên lắc đầu một cái cười cợt, các ngươi ba tối hôm nay ngủ gian phòng này, ta đi mặt khác gian phòng ngủ, ngủ ngon. Chương 249, đo lường báo cáo. Một bên khác, cha mẹ trong phòng. Mẫu thân Liễu Nghê Vân cầm cái hộp nhỏ trở về phòng bên trong. Phụ thân đang xem văn kiện, hắn ngẩng đầu lên hỏi, cho hắn. Hừm, cho. Liễu Nghê Vân nhẹ nhàng xoa xoa hộp bình tĩnh gật gù. Được. Phụ thân chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu. Sau đó, hắn suy nghĩ một chút lần nữa mở miệng nói, ngươi cảm thấy cho các nàng bốn cái thế nào? Các nàng? Mẫu thân cúi đầu suy tư một phen mới mở miệng nói, ta cảm thấy cho các nàng đều rất tốt, ta rất yêu thích các nàng bốn người mỗi vẻ. Kỳ Lạc Khê mỹ lệ làm rung động lòng người, Lan Nhược Lăng trí tuệ hào phóng, Lâm Thi Âm xinh xắn lanh lợi, Tư Đồ Thiện Thiện nghịch ngợm đáng yêu. Nói đến đây mấy cái nữ hải, Liễu Nghê Vân khắp khuôn mặt là nụ cười. Nghe được phu nhân đối với mấy người các nàng đánh giá, phụ thân chậm rãi gật gù. Sau đó hắn mới vẻ mặt nghiêm túc nói, ta càng coi trọng chính là Kỳ Lạc Khê cùng Tư Đồ Thiện Thiện. Hai người bọn họ bối cảnh thâm hậu, đối với Nhiên Nhi chuyện tương lai nghiệp rất có bận điều trợ. Nghe được trượng phu lời nói, mẫu thân kinh ngạc nhìn hắn, ngươi quyết định để Nhiên Nhi tham dự vào chuyện này? Ngươi trước đây không phải vẫn luôn nói không muốn hắn lại tham dự những chuyện kia sao? Nô An Bang thở dài một tiếng, nguyên bản ta là dự định để hắn an an ổn ổn qua xong cả đời này. Ai biết lần trước ra mắt một chuyện để bọn họ những người kia đã chú ý tới hắn. Nhiên Nhi muốn không đếm xỉa đến cũng không làm được. Nghe được hắn, mẫu thân hai hàng lông mày nhíu chặt, là đã xảy ra chuyện gì sao? Phụ thân cầm trên tay một phần văn kiện đưa cho nàng, chính ngươi xem một chút đi. Mẫu thân nghi hoặc không rõ tiếp nhận văn kiện. Sau một khắc, nàng mãnh ngẩng đầu lên không dám tin tưởng đối với Ngô An Bang mở miệng nói, "Lão Lâm, đây là thật sự. Gọi ta lão Ngô hoặc là phu quân, không nên gọi ta lão Lâm." Trợ phu nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng nói, "Ta nhất thời căng thẳng, gặp chú ý." Liễu Nghê Vân thật không tiện cười miệng, sau đó nàng tiếp tục mở miệng nói, "Này nội dung bên trong là thật sự." Ngô An Bang vẻ mặt nghiêm cẩn gật gù. Liễu Nghê Vân chân mày cau lại, "Nếu là như vậy, chúng ta cũng phải chuẩn bị sớm." "Ừm." Phu thân gật gù. ta hiện tại đang suy nghĩ có muốn hay không đối với Nhiên Nhi thẳng thắn tất cả những thứ này. Vẫn là chờ một chút đi, chờ thời cơ thành thục lại tìm một cơ hội nói cho hắn tất cả những thứ này. Ở rời xa Long Quốc một nơi nào đó, Thượng Quan Lăng Tỉnh vẻ mặt vội vã cầm một phần văn kiện vọt vào một căn phòng. Đi vào gian phòng sau, nàng kích động hai tay run run một phần đem đo lường báo cáo đưa cho một cái nữ hải. Cô bé này khuôn mặt cùng Nô Nhiên giống nhau đến 7-8 phần. Một cái mỹ phảng giống như tiên tử nữ nhân. Thượng Quan Lăng Tỉnh kích động không thôi, nữ hải nói rằng, báo cáo đi ra, mời ngài xem qua. Cô bé này nhìn thấy Thượng Quan Lăng Tỉnh đi vào, nàng vội vội vàng vàng nói với Thượng Quan Lăng Tỉnh. Nhanh, nhanh cho ta. Nữ hải một phát bắt được phần này văn kiện vội vội vàng vàng xem ra. Vâng. Nhìn thấy trên văn kiện viết nội dung, thiếu nữ này trong đầu trống rỗng, vang lên nổ vang rung trời. Nàng trợn mắt ngoác mồm nhìn văn kiện, hai tay vô lực buông ra đo lường báo cáo bay tới trên đất. Chỉ nhìn mặt trên cho thấy mấy cái đại tự. Ô ô ô, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Sau một khắc, cô bé này lên tiếng gào khóc, khóc nước mắt như mưa, khóc không thành tiếng. Thượng Quan Lăng Tỉnh đứng ở nơi đó cục xúc bất an nhìn tiểu thư, nàng đi theo tiểu thư bên người đã rất lâu. Xưa nay chưa từng thấy nàng như vậy không để ý hình dung lên tiếng khóc lớn. Nhìn thấy tiểu thư nhà mình thương tâm tình hình, tâm tình của nàng cũng theo khó chịu. Thế nhưng nàng lại không giúp đỡ được gì. Đợi được cô bé này tiếng khóc dần dần nhỏ đi, nàng mới chậm rãi nâng lên vầng trán đến nghiêm túc đối với Thượng Quan Lăng Tỉnh hỏi. Lăng Tỉnh, đoạn báo cáo này có thể xác nhận không có sai sót sao? Thượng Quan Lăng Tỉnh nghiêm túc gật gù, tiểu thư, đây là chính ta tự mình làm đo lường, ta có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Được được được. Nữ hải cái kia dung mạo như thiên tiên trên khuôn mặt xinh xắn còn mang theo không lau khô nước mắt mừng tít mắt gật gù. Cô bé này không yên lòng hỏi lại lần nữa, chuyện này chứ ngươi ra tự mình biết còn có người khác sao? Về tiểu thư, đây tuyệt không người thứ hai biết. Nếu là như vậy, vậy ta liền yên tâm. Nữ hải rốt cục yên tâm đầu lớn thạch gật gù. Nữ hải hưng phấn không thôi ở trong phòng đi tới đi lui. Lập tức nàng dặn dò Thượng Quan Lăng Tỉnh, Lăng Tỉnh, ngươi chuẩn bị một chút, ta muốn đi Long Quốc thấy hắn. Nghe được nữ hải muốn đi Long Quốc, Thượng Quan Lăng Tỉnh vội vội vàng vàng mở miệng ngăn cản nàng, tiểu thư, không thể. Tại sao? Nữ hải ngẩng đầu lên nghi hoặc không rõ nhìn Thượng Quan Lăng Tỉnh. Tiểu thư, thân phận của ngươi bây giờ quá mất cảm, nếu như ngươi tự mình đi thấy hắn, gặp đem người khác ánh mắt đều hấp dẫn tới. Như vậy đối với thiếu, hắn cũng không tốt. Nói đến đây, Thượng Quan Lăng Tỉnh chần chờ một chút, nàng không biết nên xưng hô như thế nào. Hắn? Nữ hải chân mày cau lại, nhưng là ta tìm hắn nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cục bị ta tìm tới hắn, ta thật sự một phút đều không muốn chờ, muốn lập tức bay đến bên cạnh hắn nhìn thấy hắn. Nhìn thấy nữ hải không nghe khuyên bảo ngăn trở, Thượng Quan Lăng Tỉnh sốt ruột, tiểu thư, xin nghe ta một câu nói, ta có thể hiểu được ngươi bây giờ lập tức muốn gặp đến tâm tình của hắn, thế nhưng ngươi hiện tại thật sự không thể đi thấy. Nữ hải, thế nhưng. Tiểu thư, không có thế nhưng, xin ngươi cân nhắc. Thượng Quan Lăng Tỉnh vội vội vàng vàng quỳ xuống đến lại lần nữa lối ra, mở miệng khuyên can nói. Nhìn thấy Thượng Quan Lăng Tỉnh kiên quyết ngăn cản thái độ, nữ hải chỉ có thể coi như thôi, nàng cũng biết mình quá gấp. Lấy thân phận của nàng bây giờ, chỉ cần xuất hiện ở bên cạnh hắn, xác thực gặp mang đến cho hắn vô cùng nguy hiểm. Muốn đi thấy hắn cũng chỉ có thể bàn bạc kỹ càng. Nghĩ tới đây, nàng đối với Thượng Quan Lăng Tỉnh mở miệng nói rằng, ngươi đứng lên đi, ta không đến liền là ta nghĩ không đủ chu toàn. Nhìn thấy nữ hải đáp ứng đề nghị của nàng, Thượng Quan Lăng Tỉnh mới từ dưới đất đứng lên đến, tiểu thư, hiện tại đã biết hắn là ngươi đệ đệ, chúng ta có muốn hay không đem hắn bảo an thăng cấp? Nữ hải suy nghĩ một chút mới mở miệng hỏi, hiện tại bên cạnh hắn cũng chỉ có Lạc Khuynh Thành một người thật sao? Đúng. Thượng Quan Lăng Tỉnh gật gù. Nếu như phái người đi bên cạnh hắn bảo vệ hắn, có thể hay không gây nên những người kia chú ý? Rất có khả năng gặp. Như vậy a? Thiếu nữ phiền muộn nhìn ngoài cửa sổ. Lăng Tỉnh ngươi đem lỗ thai đưa qua đến. Thiếu nữ hướng về nàng phất tay một cái. Chờ Thượng Quan Lăng Tỉnh lại đây sau, thiếu nữ ở bên thai của nàng nhỏ giọng nói rằng, người trước tiên như vậy. Đợi được thiếu nữ nói hết lời sau, Thượng Quan Lăng Tỉnh hướng về nàng gật gù. Đi thôi. Chương 250, bị dọa sợ Nam Cung Uyển Nhi. Đế đô, Nam Cung gia. Khê Xuân huyện cư khu nhà nhỏ. Nam Cung Uyển Nhi nằm trên giường hai mắt vô thần nhìn nóc giường, cả người tinh thần hề bại suy sụp, khuôn mặt tiểu tụy. Từ khi nàng do Thanh Phong Thành sau khi trở lại liền vẫn là bộ dáng này, cũng đã có thật nhiều ngày. Buổi tối lúc ngủ còn có thể lớn tiếng hò hét cái gì, nô nhiên ngươi không nên tới. Nàng các thị nữ nhìn thấy nàng bộ dáng này không biết tiểu thư nàng đã xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người cho rằng là nàng đang nhớ nhung đại ca của nàng Nam Cung An Bình. Nhưng thực chỉ có Nam Cung Uyển Nhi bản thân nàng mới biết mình xảy ra cái gì sự. Nàng hầu gái Tiểu Hà nâng một bát bát cháo đứng ở Nam Cung Uyển Nhi trước giường. Nàng nhà tiểu thư đã chừng mấy ngày chưa từng ăn đồ vật, hiện lại không thể lập tức ăn phong phú đồ ăn, chỉ có thể ăn trước điểm bát cháo điền lấp cái bụng. Nàng chính đang khuyên bảo Uyển Nhi, tiểu thư, ngươi đã mấy ngày không ăn không uống, tiếp tục như vậy ngươi thân thể không chịu nổi. Nam Cung Uyển Nhi không sinh cơ hai mắt tiếp tục nhìn chằm chằm nóc giường không nhúc nhích. Nhìn thấy tiểu thư nhà mình vẫn là bộ dáng này, nàng lo lắng nhìn Uyển Nhi, tiểu thư, ngươi tốt xấu lên ăn một chút gì đi, ngươi cũng đã nằm chừng mấy ngày. Trong tộc đã phái ra lượng lớn nhân thủ đi tìm An Bình thiếu gia, tin tưởng không bao lâu nữa liền sẽ có tin tức truyền về. Tiểu Hà, ngươi trước tiên đi ra ngoài một chút, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Lúc này, Nam Cung Uyển Nhi suy yếu đối với Tiểu Hà mở miệng nói, ngươi trước tiên đem bát cháo bông ra đi, chờ chút chính ta lại ăn. Nghe được tiểu thư chịu đáp lại nàng, Tiểu Hà nhất thời kinh hỉ và phấn, nàng vội vội vàng vàng đem bát cháo bê đến Nam Cung Uyển Nhi bên người nói với nàng, tiểu thư, ta đến này ngươi ăn. Nam Cung Uyển Nhi miễn cưỡng lên tinh thần, không cần, chính ta ngồi dậy đến ăn. A a. Uyển Nhi vừa định ngồi dậy đến, bởi vì đã chừng mấy ngày chưa từng ăn món đồ gì, cả người vô lực, lại xuất về trên giường. Tiểu Hà mau mau đem bát cháo thả xuống, đi đem Nam Cung Uyển Nhi nâng dậy đến, tiểu thư, vẫn là ta này ngươi ăn đi, ngươi xem chính ngươi, liền ngay cả ngồi dậy đến đều không khí lực. Thế này, Nam Cung Uyển Nhi cũng không kiên trì nữa, liền để Tiểu Hà này nàng ăn. Quá một hồi lâu, Uyển Nhi ăn xong một bát bát cháo lưng ở đầu giường trên. Tiểu Hà nâng bát không chuẩn bị đi ra ngoài, ở nàng xoay người lúc rời đi, nàng nói với Uyển Nhi: "Tiểu thư, ta nhớ được ngươi cái kia hẳn là mấy ngày trước đến đi, làm sao không thấy ngươi hỏi ta muốn cái kia đồ vật?" Nghe được Tiểu Hà lời nói, Nam Cung Uyển Nhi mới nhớ tới đến, nhìn tháng ngày cái kia cũng có thể đến rồi. Nàng cái kia vẫn luôn là rất đúng giờ, muộn nhất sẽ không vượt qua một ngày, thế nhưng lần này cũng đã chậm lại 3-4 ngày. Nghĩ tới đây, Nam Cung Uyển Nhi không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, không gặp trùng hợp như vậy chứ? Liên một lần thì có. Uyển Nhi không khỏi cảm thán vận may của chính mình kém cỏi. Có điều cũng có khả năng không chỉ một lần. Tuy rằng lúc đó nàng đã mê man, thế nhưng từ trên người nàng lưu lại dấu vết có thể suy đoán ra. Nô nhiên cái kia chết tiệt khốn nạn khẳng định là đến rồi mấy lần. Nếu như là nói tên khốn kia lén lút đến rồi mấy lần, như vậy nàng gặp mang thai cũng sẽ không kỳ quái. Mỗi khi nhớ tới Ngô Nhiên ở nàng ngủ thiếp đi trong khoảng thời gian này, khổ cực lại canh lại vân, liền sẽ để Nam Cung Uyển Nhi trong đáy lòng bốc lên một luồng dị dạng cảm giác. Đây là một loại làm cho nàng cả người nóng lên, vô lực, mặt đỏ tới mang thai cảm giác. Nghĩ tới đây một tầng, Uyển Nhi đối với như vậy đột nhiên đến biến cố cảm thấy rất là thất kinh. Nàng còn trẻ, còn có lượng lớn thanh xuân, không thể như thế đã sớm muốn sinh con. Nếu như đem đứa nhỏ này sinh ra được lời nói, như vậy nàng hết thảy đều gặp bị hủy diệt. Không được, ta không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Bây giờ nên làm gì, lẽ nào đi xóa sạch? Tiểu Hà nhìn thấy Nam Cung Uyển Nhi biểu cảm trên gương mặt biến hóa thất thường, nàng nhỏ giọng hướng về Uyển Nhi kêu lên: "Tiểu thư, tiểu thư." "A, chuyện gì?" Phục hồi tinh thần lại, Nam Cung Uyển Nhi thất kinh kêu lên. Nhìn thấy Uyển Nhi như vậy hoang mang hoảng loạn vẻ mặt, Tiểu Hà không khỏi buồn bực, nàng nhẹ nhàng đối với Uyển Nhi lại lần nữa nói rằng: "Tiểu thư, ta nhớ được ngươi cái kia muốn tới, có muốn hay không ta đi giúp ngươi nắm đồ vật lại đây chuẩn bị?"
"Không,
không cần, chúng ta sẽ xử lý tốt." Nam Cung Uyển Nhi nói lắp bắp: "Ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn chính mình thanh yên tĩnh một chút." Nghe được tiểu thư dặn dò, Tiểu Hà cũng chỉ có thể nghi hoặc không rõ đi ra ngoài, để Nam Cung Uyển Nhi chính mình ở lại. Đợi được Tiểu Hà đi rồi sau, Nam Cung Uyển Nhi không tự chủ được vuốt bụng dưới, nàng có thể cảm giác được bên trong có một cái tiểu sinh mệnh chính đang thai nghén. Loại này cảm giác làm cho nàng cảm thấy rất kỳ diệu. Thực Uyển Nhi nàng tháng này thân thích không đúng giờ, đó là bởi vì lần trước chúng rồi Ngô Nhiên miệng xui xẻo, bị cái này nguyền rủa làm hỗn loạn. Thế nhưng bản thân nàng lại không biết những chuyện này, hơn nữa ở khách sạn sự tình, làm cho nàng xác thực tin mình đã mang thai. Chương 251, phụ thân cùng mẫu thân bọn họ không phải người bình thường. Ở trong đại sảnh, Ngô Nhiên cùng các nàng ba người ở xem TV. Kỳ Đại Yêu Tinh mới miễn cưỡng lên tinh thần đến đối với Ngô Nhiên mở miệng nói: "Ta có một số việc muốn hàn huyên với ngươi." Ngô Nhiên giờ khắc này đang ngồi ở Kỳ Đại tiểu thư bên người. Hắn nâng một con đại bạch thỏ đang chuyên tâm gặm một con thỏ đầu. Nghe được Kỳ Đại tiểu thư lời nói, hắn ngẩng đầu lên xoa một chút khoe miệng, thương yêu đối với nàng hỏi: "Ngươi muốn tán gẫu cái gì?" "Ta nghĩ tán gẫu một hồi cha mẹ bọn họ." "Bọn họ? Bọn họ có cái gì tốt tán gẫu?" Kỳ Đại tiểu thư nhíu chặt hai hàng lông mày, nàng ửng đỏ khuôn mặt nhỏ bé trên lộ ra một tia nghi hoặc không rõ vẻ mặt. "Ta cảm thấy đến cha mẹ bọn họ để ta có một loại không thể nói được cảm giác. Làm lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ thời điểm, ta cảm giác được bọn họ cùng bình thường người nhà quê không giống nhau. Cho tới có cái gì không giống nhau, ta lại không nói ra được." "Ác, ngươi nói cái này a?" Nô Nhiên cười cợt, hắn đưa tay ra quát một hồi Kỳ Đại tiểu thư mũi ngọc tinh xảo. "Phụ thân mẫu thân tuy rằng trụ ở nông thôn, thế nhưng bọn họ lại không phải nông dân, bọn họ không trồng điền. Chỉ có mẫu thân tình cờ quản lý một hồi nàng đất trồng rau, cho nên mới phải nhường ngươi cảm giác được bọn họ cùng bình thường nông dân không giống nhau." Nghe đến nơi này, Lâm Thi Âm nghiêng đầu nhỏ hỏi ra nàng nghi vấn: "Nếu cha mẹ bọn họ không trồng điền, vậy các ngươi nhà là lấy cái gì mà sống?" Nô Nhiên suy nghĩ một chút, phụ thân ta hắn làm điểm bán lẻ. "Làm cái gì bán lẻ?" Lan Nhược Lăng truy hỏi. "Chuyện này..." Nói đến đây, Nô Nhiên cũng á khẩu không trả lời được. "Đúng đấy, từ nhỏ cha mẹ liền nói với hắn trong nhà là làm bán lẻ, thế nhưng hắn vẫn cũng không biết là làm cái gì chuyện làm ăn. Mỗi khi hắn hỏi cha mẹ thời điểm, bọn họ đều sẽ nói cho hắn biết, nói hắn còn nhỏ, không cần phải để ý đến những việc này, chỉ phải cố gắng đọc sách là có thể." Nhìn thấy Ngô Nhiên há to mồm nói không ra lời, mấy người nghi vẫn càng thêm sâu hơn. Lúc này, Kỳ Đại Yêu Tinh đem bà giao cho nàng ngọc bội lấy ra, cau mày vớt cằm nói: "Các ngươi có phát hiện hay không, cái ngọc bội này rất không giống nhau." Kỳ Đại tiểu thư dù sao cũng là đế đô siêu cấp gia tộc tiểu công chúa, tầm mắt cao, từng thấy thứ tốt cũng nhiều. Lấy ánh mắt của nàng đến xem, này mấy khối ngọc bội giá trị liên thành, coi như nàng Kỳ gia cũng tìm không ra so với này càng tốt hơn ngọc bội. Những này ngọc bội nếu như thả ở phòng đấu giá bán đấu giá, có thêm không dám nói, giá trị hơn 100 triệu vẫn là có thể có. Thử hỏi một cái ở nông thôn chỉ làm điểm bán lẻ người, làm sao có khả năng gặp có giá trị liên thành ngọc bội? Hơn nữa còn không ngừng một khối, tổng cộng có 9 khối. Càng khuyết đại chính là, mẫu thân đem ngọc bội kia liền như vậy đưa cho các nàng bốn người. Nếu như là người khác gặp cho rằng mẫu thân không biết hàng, cho rằng những này ngọc bội không đáng giá, đưa sẽ đưa. Thế nhưng Kỳ Đại tiểu thư nhưng sẽ không như vậy nghĩ, nàng không nói những cái khác, thế nhưng có một thứ vẫn là rất chuẩn, chính là xem người. Nàng có thể nhìn ra được Ngô Nhiên cha mẹ không phải người bình thường, trên người bọn họ hoàn toàn không có loại kia tiểu dân chúng cảm giác. Gia gia nàng là năm đại trưởng lão một trong, nàng có thể từ phụ thân của Ngô Nhiên trên người cảm giác được cùng gia gia giống như lúc cảm giác, chính là loại kia ngồi ở vị trí cao khí chất. Tuy rằng nàng không có chứng cứ gì, thế nhưng nàng biết mình giác quan thứ 6 rất chuẩn. Ngô Nhiên cha mẹ tuyệt đối biết những này ngọc bội giá trị. Cái gì? Khối ngọc bội này giá trị hơn 100 triệu. Lâm Thi Âm cùng Lan Nhược Lăng hai người chấn kinh rồi. Ngọc bội kia? Ngô Nhiên đem ngọc bội nắm ở trên tay cẩn thận quan sát. Lúc đó hắn nói những này ngọc bội nhiều nhất trị 100 khối, thế nhưng vậy cũng chỉ là hắn trêu chọc. Hắn tin tưởng mẫu thân đại nhân cho các nàng lễ ra mắt không thể không quý trọng. cho tới có bao nhiêu quý trọng hắn liền không biết, thế nhưng nhất định là thứ tốt là được rồi. Hiện tại hắn đem ngọc bội nắm ở trên tay, tuy rằng hắn không phải ngọc bội phương diện chuyên gia, thế nhưng hắn có thể cảm giác được ngọc bội kia bất phàm. Lâm Thi Âm cùng Lan Nhược Lăng cũng ở bên cạnh hết sức chuyên chú nghe hai người nói chuyện. Nói đến đây, Lâm Thi Âm cũng nhẹ nhàng gật gù, các ngươi có phát hiện hay không, Nô Nhiên mụ mụ da rẻ bảo dưỡng rất tốt, hoàn toàn không giống một cái nông thôn phụ nhân, trái lại xem trong đại gia tộc quý phụ. Đúng đúng đúng, ta cũng có loại này cảm giác. Lan Nhược Lăng cũng phụ họa gật đầu, lần đầu tiên nhìn thấy Nô Nhiên mụ mụ thời điểm, ta còn tưởng rằng nhìn thấy gia tộc lớn làm gia chủ mẫu. Nghe được ba nữ nói như vậy, Nô Nhiên cũng dần dần cảm giác được một ít không giống nhau đồ vật. Trước đây là hắn chưa từng có hướng về phương diện này suy nghĩ, hiện tại Kỳ Đại tiểu thư nói ra, hắn mới chậm rãi đem trước đây một ít chuyện nhớ tới đến. Tỷ như khi còn bé, trong nhà cha mẹ chưa từng có vì tiền xấu quá. Tuy nói ở nông thôn, thế nhưng bọn họ cũng chưa từng có từng trồng địa, trong nhà cái kia mấy khối đất trồng rau không tính. Còn có chính là phụ thân hắn rất là quan tâm trên quốc tế đại sự. Đương nhiên những này cũng không tính là cái gì không đúng, thế nhưng còn có một việc là Ngô Nhiên không nghĩ ra. Chính là trong thôn thôn dân đối với hắn đều rất tốt, thật đến để hắn cảm giác được đã không thể nói là được, mà là một loại tôn kính phát ra từ nội tâm. Trước đây hắn vẫn ở đây sinh hoạt cảm giác không ra, cho rằng đây là giữa người và người ở chung phương thức. Thế nhưng đợi được hắn sau khi lớn lên đi ra ngoài đọc sách, cùng người khác bình đẳng ở chung lâu, lại lần nữa trở lại trong thôn liền có thể cảm giác được. Tuy rằng bọn họ ở trước mặt mình cực lực ẩn giấu loại này cảm giác, thế nhưng Ngô Nhiên hắn vẫn là có thể từ chư manh mối ở trong cảm giác được. Nghĩ tới đây, Ngô Nhiên mới nhớ tới một cái càng thêm chuyện kỳ quái, chính là thôn của bọn họ bên trong không có một cái vượt qua 50 tuổi trở lên ông lão. Đây mới là này điều làng tối không đúng địa phương. Người đang suy nghĩ gì nghĩ tới nhập thần như vậy? Nhìn thấy Ngô Nhiên trong lúc trầm tư, Kỳ Đại yêu tinh leo lên đến ngồi ở Ngô Nhiên trước mặt nhẹ nhàng hỏi. Ngô Nhiên phục hồi tinh thần lại, hắn đem mình nghi vấn nói cho mấy nữ. Mấy nữ sau khi nghe xong, cũng ở chăm chú suy nghĩ. Thế nhưng các nàng suy tư một phen cũng là không hề thu hoạch. Quên đi, nếu không nghĩ ra được liền không muốn. Ngô Nhiên thấy các nàng cau mày. Ngược lại điều này cũng không tính là chuyện xấu gì, nếu bọn họ đem những này gạt ta, nói cách khác bọn họ còn chưa muốn ta biết quá sớm. Đi ngủ sớm một chút đi, mẫu thân mới vừa nói ta đường đệ ngày mai đính hôn, các ngươi còn muốn dậy sớm hỗ trợ chào hỏi khách cửa. Chương 252, đường đệ đính hôn. Sáng sớm, mấy người bị ngoài cửa sổ đủ loại khác nhau chim nhỏ thanh đánh thức. Ngô Nhiên đi đến phòng của các nàng, mấy người các nàng còn đang say giấc đồng. Sớm a. Kỳ Đại yêu tinh xoa xoa lim dim con mắt đối với Ngô Nhiên ngọt ngào nở nụ cười. Chào buổi sáng. Ngô Nhiên đối với nàng khẽ mỉm cười. Ta cũng muốn. Lúc này, Lâm Thi Âm cùng Lan Nhược Lăng cũng mở mắt ra hướng về Ngô Nhiên làm nũng nói. Đều có phần. Ngô Nhiên ở các nàng trên mặt đều sâu sắc hôn một cái. Nhanh rời giường đi, ngày hôm nay sẽ rất bận rộn. Được rồi. Mấy người vai chán một phen, mới lên rửa mặt. Ngô Nhiên đi xuống lầu dưới, muội muội ngồi ở trong phòng khách xem TV. Thiện Thiện đây. Nghe đại ca hỏi nàng, muội muội cũng không quay đầu lại nói rằng, ở trong phòng bếp giúp làm bữa sáng. Ngô Nhiên ca ca, người đã dậy rồi. Tư Đồ Thiện Thiện tiểu chủ nương nâng bữa sáng từ trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy Ngô Nhiên, nàng cao hứng hướng về Ngô Nhiên hỏi. Hừm, ngươi làm sao như thế đã sớm lên? Ta muốn lên giúp mẫu thân đại nhân làm bữa sáng. Tác giả, yêu tiểu thuyết, yêu hành các, tình dịch con, 10 vạn quyển tiểu thuyết chờ ngươi. Tiểu Thiện Thiện ngạo kiêu ngẩng đầu nhìn Ngô Nhiên, phản phất một bộ mau tới khen ta nha vẻ mặt. Ta Thiện Thiện thật ngoan. Ngô Nhiên mỉm cười thổi phồng nàng một câu, sau đó duỗi ra hai tay nâng khuôn mặt nhỏ của nàng ở trên trán của nàng hôn một cái. Rầm rầm rầm. Tiểu Thiện Thiện trợn mắt ngoác mồm mở lớn nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, khiếp sợ nhìn Ngô Nhiên. Trái tim của nàng rầm rầm cấp tốc nhảy lên, đầu óc trống rỗng. Ngô Nhiên ca, ca hăng cương. Lại. Tiểu Thiện Thiện bị Ngô Nhiên cử động khiếp sợ đến. Lập tức, nàng cái kia e thẹn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập ửng đỏ. Cả người ngốc tại chỗ, trên đầu như là sắp nổ tung. Nay hạnh phúc tới quá đột nhiên, làm cho nàng không ứng phó kịp. Giờ khắc này nàng muốn hướng về mấy cái cấp tỷ tỷ khoe khoang, cao giọng hô to hắn rốt cuộc hôn ta. Ô ô ô, thật sự quá hạnh phúc. Hình dáng thay đổi thỏa mãn. Muội muội nhìn thấy Tư Đồ Thiện Thiện bộ dáng này, nàng ở trong lòng oán thầm. Mới một cái hôn liền hài lòng thành bộ dáng này, nếu như ca ca cùng nàng cái kia Tư Đồ Thiện Thiện nàng chẳng phải là muốn hạnh phúc chết rồi. Nhìn thấy Tư Đồ Thiện Thiện hiện tại bộ dáng này, muội muội khả năng xác thực tin đây là rất có khả năng chuyện sẽ xảy ra. Ai, ta ngu ngốc Thiện Thiện. Nhi tử, nhanh ngồi xuống, chờ chút là có thể ăn điểm tâm. Cái kia mấy cái cô nương đây. Mẫu thân Liễu Nghê Vân từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Ngô Nhiên hướng về hắn dặn dò. Ngô Nhiên, mấy người các nàng còn ở hóa trang, lập tức liền được rồi. Chính nói, mấy người các nàng từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy bà đã ở trong phòng bếp bận rộn, các nàng mau mau đi lên phía trước đẩy mặt tay náy nói với Liễu Nghê Vân, xin lỗi, chúng ta lên trộm. Mẫu thân hài lòng vung vung tay, không có chuyện gì không có chuyện gì, các ngươi càng dậy muộn giường ta liền càng hài lòng. Tối hôm qua đều cực khổ rồi đi, mau mau ngồi xuống ăn điểm tâm. Tiểu Thiện Thiện đem Ngô Nhiên kéo đến trên bàn ăn, đem hắn theo, tấn đang chỗ ngồi trên, tự tay giúp hắn phụng trên một phần bữa sáng. Đây là ta tự mình làm cho ngươi, ngươi mong nếm thử mùi vị như thế nào. Nói xong, nàng nằm ngoài trên bàn ăn một mặt chờ mong nhìn Ngô Nhiên. Ngô Nhiên ngẩng đầu lên nhìn một chút này lọ lì tạ, nhìn lại một chút trên bàn bữa sáng, chính đang làm khó dễ bên trong. Thử xem đi, đây là Thiện Thiện nhọc nhằn khổ sở làm được, còn có ta ở bên cạnh chỉ đạo. Mẫu thân nụ cười đáng yêu đối với Ngô Nhiên khẽ gật đầu. Nghe được lời của mẫu thân, Ngô Nhiên đại thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn không tin được Tư Đồ Thiện Thiện kỹ thuật, thế nhưng mẫu thân đại nhân chủ nghệ hắn vẫn là tin tưởng. Hắn thử một cái, a, ăn ngon. Ngô Nhiên hướng về Tiểu Thiện Thiện giơ lên một cái. Nghe được Ngô Nhiên ca ca lời nói, lọ lì tạ trên mặt đỏ ửng vẫn không có thối lui. Nàng xem chịu đến biểu dương người bạn nhỏ, đắc ý lại kiêu ngạo, nhưng lại cố nén. hai cái đáng yêu ngón tay út ở lẫn nhau đầm. Ở trên bàn ăn, Nô Nhiên chưa thấy phụ thân, hắn đối với mẫu thân mở miệng nói, mẹ, cha hắn đi đâu? Mẫu thân cũng không ngẩng đầu lên trả lời hắn, ngươi thất thúc nhà đường đệ ngày hôm nay muốn đính hôn, hắn sáng sớm liền đi qua hỗ trợ. Muốn ta đi hỗ trợ sao? Nô Nhiên ngẩng đầu lên hướng về mẫu thân hỏi. Chờ chút ăn xong bữa sáng ta và các ngươi qua xem một chút, thuận tiện cho mấy người các nàng giới thiệu một chút trong thôn các thân thích. Ăn sáng xong, ở mẫu thân dẫn dắt đi, mấy người các nàng mênh mông quần quần hướng về thất thúc nhà đi đến. Đều là cùng ở tại một cái trong thôn, thất thúc nhà cách Nô Nhiên nhà cũng không xa, đi 2,3 phút liền đến. Ca, ngươi trở về. Vẫn không có vào cửa, Nô Nhiên nghe được một tiếng kinh hỉ tiếng gào. Hắn định tình nhìn lại, chính là thất thúc nhà Đường đệ, Ngô Hạo Hải. Ngày hôm nay chính là hắn muốn đính hôn. Đường đệ Ngô Hạo Hải kích động hướng về Ngô Nhiên đi tới, trong thôn huynh đệ đều phân tán ở thiên nam địa bắc. Bình thường thấy một mặt cũng khó khăn, bình thường đều là lúc sau Tết mới gặp tụ tập cùng một chỗ. Từ Tết đến hiện tại cũng đã 8 tháng. Hai người vô cùng phấn khởi cùng nhau ôm ấp. Đường đệ Ngô Hạo Hải hài lòng hướng về Ngô Nhiên hỏi, "Ca, ngươi lúc nào trở về?" Ngô Nhiên ở trên vai hắn đập một quyền, "Tối ngày hôm qua trở lại, vốn là nghĩ tìm đến ngươi, khi đó quá muộn, liền cũng không đến." Lúc này, Đường đệ chú ý tới chạm sau lưng Ngô Nhiên mấy nữ. Chờ hắn nhìn rõ ràng mấy nữ hình dạng thời điểm, hắn khiếp sợ há to mồm. Này mấy người phụ nhân dáng vẻ đều là tốt nhất lựa chọn, thiên tiểu bá mỹ, nghiêng nước nghiêng thành, có thiếu nữ, ngự tỷ, lọt ly. Các nàng là? Đường đệ nghi hoặc nhìn Ngô Nhiên. Nhìn thấy Đường đệ dáng dấp khiếp sợ, Ngô Nhiên mỉm cười nói rằng, đều là các bằng hữu của ta. Mẹ nó. Đường đệ giờ khắc này đối với đại ca kính ngưỡng như nước sông thao thao bất tuyệt. Này mấy người phụ nhân, nếu như có thể nắm giữ bên trong một cái cũng đã là gì may mắn. Càng là ít nhất cái kia lọ lì tạ, chính là loại kia đi ở trên đường cái đều sẽ bị người một bao tải khiêng về nhà người. Hiện tại hắn lại nắm giữ bốn cái bằng hữu như thế, tuy rằng hắn từ nhỏ đã biết này Đường ca không phải người bình thường. Thế nhưng không nghĩ tới hắn lại còn có năng lực như vậy. Các ngươi muốn được. Đường đệ chủ động cho mấy người các nàng chào hỏi. Chào ngươi. Lâm Thi Âm các nàng cười híp mắt nhìn hai người bọn họ người. Ca, có thể hay không dạy ta mấy chiêu? Đường đệ dùng ánh mắt mong đợi nhìn Nô Nhiên, tương lai ta cho ngươi làm trâu làm ngựa. Nô Nhiên tức giận ở trên vai hắn lại lần nữa một quyền, đều muốn đính hôn người, ngươi còn học cái gì học? Nghe được Nô Nhiên nhắc lên hắn đính hôn sự tình, Đường đệ trên mặt nhíu mày, sắc mặt không tự nhiên. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Nô Nhiên không khỏi cảm thấy kỳ quái, đính hôn không phải rất vui vẻ sự tình sao? Đường đệ hắn vì sao lại là vẻ mặt như thế? Chương 253, Kỳ đại tiểu thư nghi hoặc làm gì mặt mày ủ rũ, ngày hôm nay là ngươi đại hỷ tháng ngày, không phải nên hài lòng mới đúng sao? Nô Nhiên nghi hoặc không rõ nhìn Đường đệ. Đường đệ đối với Ngô Nhiên miễn cưỡng nở nụ cười, "Đúng, ngày hôm nay là đại hỷ tháng ngày. Ca, ngươi mau mau dẫn các nàng vào đi thôi, ta còn muốn chào hỏi khách cửa. Chờ chút nhất định phải uống nhiều hai ly." Nhìn thấy Đường đệ không nhắc lại việc này, Ngô Nhiên gật gù, "Được, chờ chút chờ ngươi rảnh rỗi lại cùng ngươi uống." Nói xong vô vô Đường đệ vai liền hướng về trong phòng đi đến. Kỳ đại tiểu thư các nàng mấy nữ thấy này mau mau đi theo. Dọc theo đường đi, nhìn thấy Ngô Nhiên, trong thôn các tộc nhân đều dồn dập hướng về Ngô Nhiên chào hỏi. "Đại thiếu gia, lúc nào trở về?" Ngô Nhiên phụ thân hắn tổng cộng cửu huynh đệ, phụ thân là to lớn nhất, mà hắn lại là phụ thân con lớn nhất. Vì lẽ đó ở trong thôn mọi người gọi hắn là đại thiếu gia cũng không sai. Ngược lại từ nhỏ đến lớn những người này đều là xưng hô như vậy hắn cũng không cảm thấy đến có cái gì không đúng. "Đúng đấy, chiều hôm qua mới về đến nhà." Ngô Nhiên mỉm cười theo mọi người chào hỏi. "Nhiên ca ca, ngươi đã về rồi." Một ít tiểu hài tử cũng kinh hỉ hướng về Ngô Nhiên hô. "Đúng đấy, Nhiên ca ca trở về, vui hay không?" "Hài lòng." Kỳ đại tiểu thư sau lưng Ngô Nhiên, cẩn thận quan sát mọi người cử động. Rất nhanh nàng liền xác nhận Ngô Nhiên tối ngày hôm qua nói sự tình là đúng. Những người này nhìn thấy Ngô Nhiên tuy rằng rất thân thiết chào hỏi, thế nhưng cái này thân thiết bên trong càng nhiều chính là tôn kính, hơn nữa là loại kia tôn kính phát ra từ nội tâm. Còn có chính là, nàng quan sát được những người này đều có một loại nàng khí chất không nói ra được, khá giống quân nhân khí chất, nhưng lại không chọn vậy là. Càng nhiều chính là một loại quyết đoán mãnh liệt cảm giác. Quan sát được tình huống này, Kỳ đại tiểu thư rất là nghi hoặc không rõ, một cái tiểu trong thôn trang tại sao có thể có người như vậy? Còn không chỉ một cái, mà là tất cả mọi người đều như vậy. Đi vào bên trong phòng, trong tộc đông đảo thúc thúc bá bá thím môn đều ở. Chủ nhà thất thúc nhìn thấy Ngô Nhiên sau khi đi vào hướng về hắn mở miệng nói, "Nhiên nhi, nghe nói ngươi mang con dâu đã về rồi." Ngô Nhiên thật không tiện cười cợt, "Không phải, là các bằng hữu. Các nàng ai là người con dâu?" Có bên trong một cái thím hướng về Ngô Nhiên dò hỏi. Ngô Nhiên thoải mái thừa nhận, bên trong có một cái. Cùng sau lưng Ngô Nhiên bốn nữ dồn dập ngượng ngùng cúi đầu. "Được được được." Nghe được Ngô Nhiên trả lời, mọi người ở đây đều vui mừng gật gù. Các thúc thúc thầm thầm cử động để Ngô Nhiên có chút ngoài ý muốn. Nghe được hắn dẫn theo bốn cái cô gái trở về, bọn họ cũng chưa từng xuất hiện Ngô Nhiên tưởng tượng ngạc nhiên cùng kinh ngạc. Đối với phản ứng của mọi người, Ngô Nhiên cảm thấy rất kỳ diệu. Lại như ngươi làm một cái chính mình cảm giác rất việc không tốt, lo lắng để phòng lo lắng chừng mấy ngày. Cuối cùng lại phát hiện, bọn họ nói cho ngươi, này cũng không tính là cái sự. Bọn họ không nên đối với mình tận tình khuyên nhủ khuyên bảo, muốn mình không thể như thế hoa tâm sao? Làm sao bọn họ lại một điểm bất mãn vẻ mặt đều không có? Trái lại lộ ra một mặt vui mừng dáng vẻ, đây là cái quỷ gì? Bọn họ hành động như vậy để Ngô Nhiên cũng đầu óc mơ hồ. Đây là cái gì tình huống? Các ngươi cũng quá văn minh đi. Bọn nha đầu, các ngươi lại đây phía ta bên này. Lúc này, mẫu thân ở một bên hướng về bốn nữ vây tay. Nhìn thấy mẫu thân đang đối với nàng môn vây tay, đi thôi. Ngô Nhiên đối với các nàng phất tay một cái. Kỳ đại tiểu thư các nàng bốn người đi đến Ngô Nhiên mụ mụ bên người. Nàng cũng bảy, tám cái thím ngồi cùng một chỗ tán gẫu. Đợi được bốn nữ sau khi đi qua, bà cao hứng lôi kéo các nàng nói rằng, đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. các nàng đều là Nhiên Nhi thím. Đây là nhị thẩm, thím ba, tứ thẩm. Bốn nữ đàng hoàng hướng về các nàng thăm hỏi nói, thím môn được, các ngươi khỏe, mau tới, để thím môn khỏe mạnh coi trộm một chút. Này mấy cái thím môn nhìn thấy các nàng bốn cái ngoan ngoãn dáng vẻ, nhất thời mừng tít mắt, đầy mặt nụ cười. Đợi được mấy người các nàng đi lên phía trước, thím môn dồn dập nhìn chằm chằm mấy người các nàng tư thái đánh giá. Bốn nữ bị đông đảo thím trơ mắt nhìn chằm chằm, dồn dập xấu hổ đỏ mặt, túi đầu trong lòng đều đang đánh phồng lên. Kỳ đại tiểu thư lén lút ngẩng đầu lên đánh giá tám cái thím. Nhìn thấy này tám cái thím dáng vẻ, Kỳ đại tiểu thư nghi ngờ trong lòng càng sâu. Hừ, rất tốt, không tồi không tồi. Nhìn một lúc, thím môn dồn dập gật đầu tán thưởng, xem ra thím môn đối với mấy người các nàng đều thật hài lòng. Càng là Kỳ đại tiểu thư, thím môn hài lòng nhất chính là nàng. Bên trong một cái thím hài lòng chỉ vào Kỳ đại yêu tinh hướng về người khác nhẹ giọng nói rằng: "Nha đầu này được, ta yêu thích nàng, các ngươi nhìn nàng cái kia tư thái, cái kia cái mông, ta ngoan ngoãn, rất lớn, tương lai nhất định rất dưỡng." Hừ, xác thực là, cái mông lớn như vậy, tương lai nhất định sinh con trai. Tứ thẩm là cái hấp tấp người, nàng không giữ mồm giữ miệng bật thốt lên. Lão Ngô nhà liền hắn một cái, khai chi tán diệp có hy vọng. Kỳ đại tiểu thư bị thím môn ở ngay trước mặt nàng đang thảo luận nàng tương lai sinh con sự tình. Cả người sắc mặt che kín màu đỏ thẫm, ngượng ngùng hận không thể đem đầu đưa đến trên đất. Bà nhìn thấy mấy người các nàng thẹn thùng dáng vẻ, nàng trắng mấy cái thím một ánh mắt, tất cả im miệng cho ta, các ngươi người ta đều cho làm cho không ngóc đầu lên được. Nghe được Liễu Nghê Vân lời nói, thím môn dồn dập cười khẽ im lặng. Kỳ đại tiểu thư giờ khắc này chính đang túi đầu đang trầm tư. Chính đang túi đầu nàng, đã nghĩ đến rất nhiều. Nàng chú ý tới cái này tứ thẩm lời nói vừa nãy. Vừa mới bắt đầu nghe được tứ thẩm lời nói, nếu như là một cái cười toe toét người, chỉ sẽ cho rằng tứ thẩm nói chính là Ngô Nhiên nhà của chính mình bên trong liền hắn một cái cậu bé. Thế nhưng từ khi nàng đối với Ngô gia thôn nổi lên lòng nghi ngờ đến, nàng liền vẫn ở lưu ý. Ngô Nhiên phụ thân hắn có cửu huynh đệ, phụ thân là to lớn nhất đại ca. Phụ thân hắn xác thực là chỉ sinh Ngô Nhiên một cái cậu bé, thế nhưng Ngô Nhiên còn có 8 cái thúc thúc. Này 8 cái thúc thúc đều sinh mấy đứa trẻ, liền ngay cả cái này tứ thẩm nhà mẹ đẻ, nàng cũng sinh 2 cậu bé. Nàng làm sao sẽ nói Ngô gia liền Ngô Nhiên một cái cậu bé đây? Kỳ đại tiểu thư rất xác định tứ thẩm cũng không phải đang nói đùa, mà là thật lòng. Còn có chính là, nàng chú ý tới này 8 cái thím, đều có một loại cùng bà gần như khí chất, đều không giống một cái nông thôn phụ nhân. Chương 254, nhà gái tới cửa. Ở Ngô Nhiên bên này, nhìn thấy mấy cái cắt thúc thúc sau, Ngô Nhiên ngồi xuống nghe bọn họ thảo luận ngày hôm nay đính hôn sự tình. Lão thất, Hạo Hải hắn làm sao không nói một tiếng liền muốn cưới vợ? Trước đây chưa từng có nghe hắn nói quá có bạn gái. Nhà gái là nơi nào? Ngô Nhiên mới vừa ngồi xuống, phụ thân liền hướng về thất thúc ném qua đến mấy vấn đề. Mọi người tại đây nghe được phụ thân mở miệng, đều lắng xuống nhìn bên này. Liền ngay cả thím cùng Lan Nhược Lăng các nàng cũng bị đề tài này hấp dẫn. Nghe đại ca lời nói, thất thúc khổ não nói, tên tiểu tử túi này, ngày hôm qua từ bên ngoài trở về, mới vừa vào cửa nói với ta hắn nhận thức một cái nữ hài nói đã mang thai con của hắn, không phải hắn không lấy chồng. Các nàng toàn ra muốn ngày hôm nay lại đây đàm luận lễ hỏi. Đàm luận thật lễ hỏi sau liền lập tức tổ chức đính hôn nghi thức. Nghe đến nơi này, mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe được thất thúc nói. Sắc mặt phụ thân hơi ngưng lại, hơi nhướng mày, như thế trò đùa. Thất thúc vẻ mặt không tự nhiên, tiểu tử túi này, ngày hôm qua mới vừa lúc trở lại ta cũng đã giáo huấn qua hắn. Nếu như không phải là bởi vì nhà gái nói ngày hôm nay muốn tới cửa đến đàm luận lễ hỏi, ta đều muốn đem tiểu tử túi này chân đều đánh gãy. Nói đến đây, thất thúc cũng bị tức giận thất khiếu bốc khói, lửa giận ngút trời. Quên đi, nếu sự tình không phát sinh cũng đã phát sinh, ngươi đánh chết hắn cũng vô dụng. Phụ thân nâng lên chén trà uống một hớp, đặt chén trà xuống nói tiếp, nhà gái dòng dõi điều tra không có, là thuần khiết sao? Thất thúc bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ta đúng, còn chưa kịp đây. Đúng. Hồ náo. Vừa nãy vẫn nhẹ như mây gió phụ thân đột nhiên vỗ bàn một cái, liền ngay cả Ngô Nhiên đều chấn động động đậy. Ở đây mấy cái các thúc thúc nhìn thấy phụ thân phát hỏa, đều dồn dập hai hùng khiếp vía rụt lại đầu. Chúng ta là tình huống thế nào ngươi cũng không phải không biết. Trong nhà muốn kết hôn người mới trở về, tại sao có thể không tra một chút? Phụ thân chỉ tiếc mài sắt không nên kim đối với thất thúc trách cứ. Thất thúc ngây người như phóng lo sợ bất an nói, này không phải thời gian không còn kịp nữa mà. Ngày hôm qua hắn nói cho ta đến hiện tại, nghiêm chỉnh mà nói một ngày đều vẫn chưa tới. Ngày hôm nay nhà gái liền muốn tới cửa đến, chuyện này căn bản là không kịp đi thăm dò. Phụ thân tay đang nhẹ nhàng gõ lên bàn, một lúc lâu, hắn mới bất đắc dĩ vung vung tay. Nếu nữ hài đã mang thai, việc đã đến nước này, cũng chỉ đánh trước tiên đính hôn. Chờ việc này, lại đi tra một chút nàng nhà tình huống. Nói đến đây, phụ thân ngẩng đầu lên đối với tám cái các thúc thúc trách cứ, còn có các ngươi, muốn dặn dò thật ở bên ngoài các cháu trai, đừng ở bên ngoài làm loạn. Chúng ta lão Ngô nhà cùng người khác không giống nhau. Phụ thân đặc biệt chú trọng lão Ngô hai chữ này. Nghe được phụ thân trách cứ, đông đảo các thúc thúc cả người chấn động, vẻ mặt nghiêm túc nói, chúng ta biết rồi. Ngô Nhiên ở một bên ăn hạt dưa, nghe vợ kịch lớn. Hắn nghe được thất thúc nói đường đệ hắn không cẩn thận đem bạn gái cái bụng làm lớn, không khỏi muốn cười. Cái tên này, hỏa lực thật mạnh. Nhanh như vậy liền làm chết người. Có thể, lão Ngô nhà thương pháp thật không phải đùa giỡn. Vừa nãy các thúc thúc ở kinh ngạc, nói xưa nay chưa từng nghe nói đường đệ có bạn gái. Thực đây là đường đệ bảo mật công tác làm tốt, các thúc thúc không biết, thế nhưng Ngô Nhiên mấy người bọn hắn anh em họ môn đều biết. Ngô Hạo Hải hắn vẫn có cái thanh mai trúc mã, Ngô Nhiên bọn họ trước đây còn nhìn thấy cô bé này. Cô bé này trường thanh tú, chim nhỏ nép vào người, hơn nữa còn rất hiền lành. Ngô Nhiên đến hiện tại đều còn nhớ cô bé này tên, Tống Tư Tuệ. Đường đệ cùng cô bé này có thể có cái hoàn mỹ kết quả, Ngô Nhiên cũng thay hắn hài lòng. Lúc này, ngoài cửa truyền đến từng trận huyên náo thanh, bên trong chen lẫn một ít tranh chua âm thanh. Mọi người dồn dập ngẩng đầu hướng về nhìn ra ngoài cửa. Nghe thanh âm này, hẳn là nhà gái tới cửa. có một cái nữ hải sam đường đệ Ngô Hạo Hải tay mang theo một đám người mênh mông quần quần từ ngoài cửa đi tới. Đợi được bọn họ đi tới sau, Ngô Nhiên mới nhìn rõ ràng những người này. Bọn họ tổng cộng 8 người, 4 cái trung niên người, 4 cái người tuổi trẻ. Ta đến giới thiệu cho các ngươi một chút. Sau khi đi vào, đường đệ cho mọi người giới thiệu đến. Ba mẹ, nàng gọi Chiêm Thanh Liên, là bạn gái của ta. Thanh Liên, đây là cha mẹ ta. Đường đệ chỉ vào Thất Thúc Thất Thẩm đối với bên người nữ hài nói rằng. Hửm, các ngươi khỏe. Chiêm Thanh Liên đối với Thất Thúc Thất Thẩm không mặn không nhạt gật gù. Ở đây Ngô gia mọi người thấy này, đều dồn dập cau mày, cô nương này có phải là có chút không hiểu lắm lễ phép? Sao rất giống người khác thiếu nợ nàng rất nhiều tiền tự. Ngô Nhiên cũng khiếp sợ nhìn cái này Chiêm Thanh Liên, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ nhân này. Nàng căn bản là không phải đường đệ trước đây cái kia Thanh Mai Trúc Mã. Vừa nay hắn còn tưởng rằng đường đệ là đem Tống Thư Tuệ cái bụng làm lớn, nguyên lai không phải, là hắn lầm. Mấy người bọn hắn là Thanh Liên cha mẹ, Thúc Thúc Thầm Thầm, còn có Thanh Liên tỷ tỷ, anh rể cùng đệ đệ. Đợi được mọi người giới thiệu hết sau, đến, ngươi vẫn kiên trì bụng lớn, nhanh lên một chút ngồi xuống. Lúc này, Thất Thẩm cười híp mắt nhìn Chiêm Thanh Liên, lôi kéo tay của nàng, làm cho nàng ngồi xuống, hoàn toàn không tính đến vừa nãy Chiêm Thanh Liên thái độ. Thất Thúc vui cười hớn hở đối với Chiêm Thanh Liên mọi người trong nhà chào hỏi, thân gia môn, dọc theo đường đi lại đây cực khổ rồi đi, ngồi xuống trước uống chén trà. Đừng, trước tiên không muốn gọi thân gia, chúng ta có phải là thân gia còn rất khó nói. Phụ thân của Chiêm Thanh Liên mặt không hề cảm xúc mở miệng ngăn cản Thất Thúc. Thất Thúc nghe vậy, sắc mặt hơi ngưng lại, hắn mau cười bồi nói, đúng, là ta gọi sớm điểm. Mọi người đều ngồi xuống uống một ngụm trà thấm giọng nói. Bọn họ sau khi ngồi xuống, Chiêm Thanh Liên mọi người trong nhà híp mắt chu vi đánh giá Thất Thúc nhà trang trí. Nhìn dáng dấp là ở tính toán Thất Thúc nhà gia đình tình hình. Nhìn một lúc, mẫu thân của Chiêm Thanh Liên cho cha nàng ngáy mắt. Phụ thân của Chiêm Thanh Liên nhẹ nhàng gật gù. "Ê." Phụ thân của Chiêm Thanh Liên nhìn Thất Thúc chuẩn bị mở miệng, lúc này hắn mới phát hiện, còn không biết Thất Thúc tên gọi là gì. "Nô lão ca, ta tin tưởng ngươi hẳn phải biết chúng ta ngày hôm nay tại sao lại đây chứ?" Thất Thúc gật gù, "Biết, con trai của ta hắn cũng đã nói với ta." Phụ thân của Chiêm Thanh Liên vỗ bàn một cái, nổi giận đùng đùng nói rằng, "Ngươi con trai ngoan đem con gái của ta cái bụng làm lớn. Ngày hôm nay các ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời hợp lý." Thất Thúc nghe vậy, hắn nhìn đường đệ, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống mới xoay người lại đối với phụ thân của Chiêm Thanh Liên nói rằng, "Đây là ta lỗi của con trai, nếu việc đã đến nước này, chúng ta sẽ không phủ nhận, cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm." Phụ thân của Chiêm Thanh Liên gật gù, "Ừm, các ngươi thừa nhận liền tốt nhất. Các ngươi đã thừa nhận cái kia chuyện về sau liền dễ làm." Hắn đắn đo một phen mới tiếp tục mở miệng nói rằng, "Chúng ta nuôi đại một đứa con gái cũng không dễ dàng, hiện tại phải gả tới nhà các ngươi, lẽ ra nên hướng về các ngươi thu lấy một ít lễ hỏi, này có điều phân chứ?" "Có điều phân, có điều phân, đây là nên." Thất Thúc mỉm cười vung tay. "Được, lão ca thật thoải mái. Nếu là như vậy, vậy ta cũng không quanh co." Phụ thân của Chiêm Thanh Liên bàn tay lớn vỗ một cái, ý tứ sâu xa nói rằng. Chương 255, kỳ hoa người một nhà. Vốn là hai người bọn họ cùng nhau thời điểm, ta liền không đồng ý nàng cùng con trai của ngươi cùng nhau. Thế nhưng nàng là cái trọng tình cảm nữ hải, nhìn thấy ta phản đối với hai người bọn họ cùng nhau, lại cho ta đến cái tiền trạm hậu tấu. Có điều việc đã đến nước này, nói nhiều vô ích. Nếu là như vậy, ta cũng đồng ý hai người bọn họ người cùng nhau. Thế nhưng ta nữ nhi này ở nhà ta, chúng ta đều là coi nàng là cố ý can bà bối. Hiện tại phải gả tới các ngươi Ngô gia đến làm vợ, chúng ta cũng rất không nỡ lòng bỏ. Nói đến đây, phụ thân của Chiêm Thanh Liên che ngực như là rất vô cùng đau đớn dáng vẻ. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Ngô gia trong lòng của mọi người diện gương sáng tự. Đều giống nhau, định giá trước nhất định phải đem con gái của chính mình nói khoác một phen. Đợi được hắn trình diễn xong sau, phụ thân của Chiêm Thanh Liên mới không nhanh không chậm địa hướng về Thất Thúc nói rằng, "Lão ca, ta cũng không dở công phu sư tử ngoạn. Các ngươi liền cho số này tiền biếu đi." Phụ thân của Chiêm Thanh Liên hướng về Thất Thúc rỗi ra một ngón tay. Thất Thúc thấy này, thật dài đại thở phào nhẹ nhõm, mới 10 vạn, vẫn được đi. Tuy rằng so với bình thường giá thị trường cao điểm, nhưng cũng vẫn tính có thể tiếp thu. Dù sao cũng là con trai của chính mình sai trước tiên, để người ta nữ hải cái bụng làm lớn, để người ta chưa kết hôn trước tiên mang thai. Lễ hỏi tiền tương ứng cho nhiều một chút cũng có thể tiếp thu. Vừa nay hắn nhìn thấy phụ thân của Chiêm Thanh Liên làm nền nhiều như vậy, còn tưởng rằng hắn gặp dở công phu sư tử ngoạm. Không nghĩ tới hắn cũng là cái hiểu chuyện phụ thân. Thất Thúc vì chính mình vừa nãy hoài nghi người ta cử động cảm thấy xấu hổ. Có thể. Thất Thúc cũng dung gật gù. Phụ thân của Chiêm Thanh Liên nhìn thấy Thất Thúc đồng ý, hắn biểu cảm trên gương mặt cũng không có vừa nãy khó coi như vậy. Ngay lập tức, hắn lại lần nữa mở miệng nói, "Lễ hỏi tiền đàm luận được rồi, chúng ta trở lại nói chuyện hắn. Còn muốn ở các ngươi trong thành phố mua một gian nhà để bọn họ hai cái miệng nhỏ trụ." "Mua nhà?" Thất Thúc suy nghĩ một chút, "Cái này chúng ta cũng đáp ứng rồi, ta có thể ra tiền giúp bọn họ hai cho tiền đặt cọc. Còn lại để bọn họ hai người sau khi kết hôn chậm rãi cùng." "Không, lão ca, ngươi lý giải sai ý của ta." Phụ thân của Chiêm Thanh Liên lắc đầu một cái, "Ta nói mua nhà là muốn các ngươi toàn khoản mua một bộ. Con gái của ta gả tới nhà các ngươi không phải cho các ngươi nhà làm công, nếu như gả đến nhà các ngươi còn muốn mỗi tháng còn ngân hàng cho vay. Ta là không chịu để cho nàng gả tới bị khổ. Như vậy à, nhưng nhà ta không nhiều tiền như vậy, muốn toàn khoản mua một gian nhà có chút độ khó." Thất Thúc làm khó dễ suy nghĩ một chút. Chiêm Thanh Liên cha mẹ mặt tối xâm lại, "Ta mặc kệ, nếu như không mua nhà chúng ta liền sẽ không đồng ý hôn sự này." Nghe được Chiêm Thanh Liên cha mẹ lời nói, Thất Thúc hắn hướng về phụ thân của Ngô Nhiên đầu đến ánh mắt cầu cứu. Thực Ngô gia không phải là không có tiền, muốn mua phòng đối với Ngô gia tới nói, này cũng không tính là cái sự. Thế nhưng tất cả những thứ này đều là đại ca ở quản lý, còn phải xem đại ca ý tứ. Đường đệ nhìn thấy phụ thân dáng vẻ khổ sở, hắn đối với Chiêm Thanh Liên khuyên, "Thanh Liên, có thể hay không đầy đủ khoản mua nhà, liền cho cái tiền đặt cọc, sau đó hai chúng ta lại nguyệt cung trả nợ." Chiêm Thanh Liên nghe được Ngô Hạo Hải lời nói, nàng lập tức trợn mắt nhìn, ngươi đừng hòng mơ tới, ta cho ngươi biết Ngô Hạo Hải, nếu như không có nhà, ta sẽ không gả cho ngươi. Hơn nữa ta còn có thể đi đem con của chúng ta xóa sạch. Nghe đến nơi này, Ngô Hạo Hải nhất thời liền uy. Cái này không thể trách Ngô Hạo Hải sẽ bị Chiêm Thanh Liên ăn gắt gao. Ở Ngô gia thôn, Ngô gia sở hữu các đệ tử đều bị truyền vào đến một loại quan niệm. Muốn tôn trọng sinh mệnh, liền ngay cả ở trong bụng vẫn không có sinh ra trẻ con, bọn họ đều sẽ coi hắn là làm một điều tươi sống sinh mệnh. Ý nghĩ như thế không sai. Vì lẽ đó mỗi khi Chiêm Thanh Liên nắm trong bụng hải tử đến uy hiếp, đường đệ hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đầu hàng. Hắn tin tưởng hắn cha mẹ cũng sẽ không để Chiêm Thanh Liên đi đem hải tử xóa sạch. Nô An Bang nhìn thấy Lao Thất đối với hắn quăng tới ánh mắt, hắn suy nghĩ một chút. Mua nhà chút tiền này đối với bọn hắn hiện tại nắm giữ của cải tới nói, căn bản là không tính cái sự. Chỉ có điều số tiền này dù sao đều là nhân nhi, bọn họ chỉ là giúp hắn ở quản lý. Đợi được tương lai đều muốn giao trở lại cho hắn, nghiêm ngặt tới nói bọn họ là không thể một mình vận dụng nô nhân tiền. Chỉ bất quá bọn hắn những người này mấy chục năm qua, nhọc nhằn khổ sở đem lúc trước để cho nhiên nhi của cải đều tăng trưởng gấp mấy chục lần. Xưa nay cũng không dám một mình vận dụng khoản tài phú này một phân tiền. Mỗi người đều là dẫn cố định tiền lương, có thể áo cơm không lo, nhưng cũng sẽ không đại phú đại quý. Hắn tin tưởng Ngô Nhiên tương lai biết việc này cũng sẽ không nói cái gì. Cái tên này là cái trọng tình cả người, nếu như hắn tương lai biết chúng ta trên tay giúp hắn nắm lượng lớn của cải, cuối cùng lại không tiền giúp Hạo Hải hắn mua nhà mà khiến đến hắn kết không thành hôn, tin tưởng hắn cũng sẽ áy náy, rất có khả năng gặp áy náy cả đời. Dù sao cô gái này đã mang thai hắn đường đệ Hạo Hải hải tử. Hơn nữa đứa nhỏ này là lão Ngô nhà cái thứ nhất tôn bối, hết thảy đều lấy hài tử ưu tiên. Xem ở hài tử phân trên, nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng hướng về Thất Thúc gật gù. Thất Thúc khẽ cắn răng đáp ứng hắn, cũng được, chúng ta có thể toàn khoản mua một bộ phòng. Ngồi ở đường đệ bên người Chiêm Thanh Liên nghe được Thất Thúc chịu toàn khoản mua nhà, nàng nhất thời ở trong lòng mừng trộn. Rất tốt, dáng dấp như vậy lời nói liền không cần nàng mỗi tháng nhọc nhằn khổ sở đi làm. Mọi người trong nhà của nàng nghe được Thất Thúc lời nói, cũng đều dồn dập mừng trộn lên. Xem ra này Ngô gia gia cảnh cũng không kém. Phụ thân của Chiêm Thanh Liên hài lòng gật gù, được, thân gia thật thoải mái. Đến thời điểm mua được nhà sau, còn muốn đem tên con gái của ta thêm vào đi. Nghe đến nơi này, Thất Thúc sắc mặt hơi ngưng lại, hắn cẩn thận đối với phụ thân của Chiêm Thanh Liên nói rằng, thân gia, này không hợp quy củ. Mẫu thân của Chiêm Thanh Liên ở một bên sú mặt nói rằng, này có cái gì không hợp quy củ? Ta cô nương gả tới nhà các ngươi, cho các ngươi Ngô gia sinh con dưỡng cái, hiện tại chỉ là để cho các ngươi đem tên của nàng thêm vào đi là khó khăn như thế sao? Ngô Nhiên ở một bên nhìn không lên tiếng, thế nhưng hắn ở trong lòng ngán thầm, cái gì gọi là giúp Ngô gia sinh con dưỡng cái? Lẽ nào hài tử sinh ra đến, nàng Chiêm Thanh Liên không phân sao? Sinh ra đến hài tử không phải gọi nàng là mụ mụ sao? Sinh ra đến hài tử không phải hai vợ chồng người cộng đồng nắm giữ sao? Lúc nào sinh ra đến hài tử chỉ quy nam nhân, nữ nhân không phân? Những người này ý nghĩ làm sao sẽ như thế kỳ hoa? Bà thông gia, nguyên bản nếu như chỉ là tố cáo phó, để bọn họ hai cái miệng nhỏ đi ngược cùng, ta là chịu thêm vào tên Thanh Liên. Thế nhưng hiện tại là tự chúng ta ra tiền toàn khoản mua nhà, sẽ đem tên của nàng thêm vào đến liền không hợp lý. Mẫu thân của Chiêm Thanh Liên nghe đến nơi này, lập tức nhảy lên đến, ta không đồng ý, nếu như không thêm vào tên con gái của ta, tương lai hai người bọn họ cá nhân ly hôn làm sao bây giờ? Lời nói như vậy, con gái của ta chẳng phải là không có thứ gì? Ly hôn? Nô Nhiên kinh ngạc nhìn nữ nhân này, còn chưa kết hôn đã nghĩ đến ly hôn. Như thế trò đùa. Nhà này là người ta cha mẹ nhọc nhằn khổ sở làm một hơn nửa đời người bất ăn bất mặc tiền mua được. Vì mua nhà này, có thể nói đi tới người ta cha mẹ nửa cái mạng. Lùi một vạn bộ tới nói, con gái ngươi cái gì đều không trả giá, lẽ nào đến thời điểm còn muốn phân người ta một nửa nhà sao? Bà thông gia, Thất Thúc còn muốn cùng với nàng giải thích. Lão Thất, trước tiên không cần nói. Nô An Bang hướng về hắn lắc đầu một cái, sau đó đối với Chiêm Thanh Liên người nhà nói rằng, các ngươi còn có điều kiện gì liền một lần nói ra đi. Chương 256, siêu cấp cặn bã nữ. Ngươi là ai? Phụ thân của Chiêm Thanh Liên liếc mắt nhìn Nô An Bang. Hắn là ta đại ca, hắn cũng có thể làm chủ tất cả những thứ này sự tình. Thất Thúc hướng về phụ thân của Chiêm Thanh Liên giải thích. Được, mới vừa nói muốn toàn khoản mua nhà, còn muốn thêm vào tên con gái của ta. Đến thời điểm hai người bọn họ người sau khi kết hôn, hai người các ngươi phu thê không thể theo đi ở cùng nhau. Nghe đến nơi này, Nô ra mọi người con mắt co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó phải có một chiếc xe, ít nhất muốn 20 vạn trở lên, thấp hơn 20 vạn chúng ta sẽ không đồng ý. Chờ đã. Nô Nhiên rốt cục không nhịn được, theo, ấn bình thường quy củ, xe không đều là nhà gái bồi gà tới sao? Phụ thân của Chiêm Thanh Liên lắc đầu một cái, chúng ta nơi nào tập tục là không có của hồi môn xe. Nhiên Nhi, chớ có lên tiếng. Phụ thân mở miệng ngăn lại hắn. Nô Nhiên không thể làm gì khác hơn là lại ngồi trở lại đi. Phụ thân của Chiêm Thanh Liên tiếp tục mở miệng nói, đến kết hôn ngày ấy, còn muốn có ba kim, đồ trang sức, nhẫn kim cương, tổng cộng giá trị 6 vạn. Từ nhà chúng ta ra ngoài, còn muốn cho chúng ta hai người 28.888 nguyên ra ngoài phí. Đợi được xe hoa đến rồi sau, lên xe phí muốn 18.888, xuống xe còn muốn 18.888. Đến nhà các ngươi muốn 18.888 nguyên vào cửa phí. Đi vào nhà các ngươi sau, đến thời điểm hai người các ngươi cái mỗi người còn muốn giao cho nữ nhi của ta 1 vạn đồng tiền đổi dọn phí. Phụ thân của Chiêm Thanh Liên sau khi nói xong, trong đại sảnh yên lặng như tờ. Nô ra mọi người hai mặt nhìn nhau, trợn mắt ngoác mồm nhìn đối phương, hoài nghi lỗ tai của chính mình có phải là nghe lầm. Nô Nhiên yên lặng tính toán một chốc, nơi này liền tổng cộng gần như 20 vạn. Hơn nữa một chiếc 20 vạn xe chính là 40 vạn. Còn có một bộ nhà, mới vừa nói lễ hỏi đều vẫn không có toán đi vào. Càng khuyết đại chính là, Thất Thúc cùng Thất Thẩm hai người ra tiền mua nhà, chính mình vẫn chưa thể đi trụ. Ngu ngốc hàng năm có, khoảng thời gian này đặc biệt nhiều. Hệ thống, giúp ta mở ra chiêm thanh liên nhân vật thuộc tính đồ. Ken, nô nhiên trước mắt xuất hiện chiêm thanh liên số liệu. Nhân vật tin tức. Họ tên, chiêm thanh liên. Giới tính, nữ. Tuổi tác, 24 tuổi. Độ thiện cảm, 41, không cảm. Thuần khiết độ, 1, siêu cấp cặn bã nữ. Thể trọng, 52kg, thân cao, 166cm. Tình trạng cơ thể, siêu cấp đại dương hoa, đã mang thai 2 tháng. Mẹ nó tào tào. Đột nhiên, nô nhiên khiếp sợ nhảy lên đến, hắn bị chiêm thanh liên thuần khiết độ cùng tình trạng cơ thể kinh ngạc đến ngây người. Nghe được nô nhiên tiếng kêu sợ hãi, nô ra tất cả mọi người hướng về nô nhiên nhìn sang. Nhi tử, làm sao? Mẫu thân Liễu Nghê Vân nhìn hắn quan tâm hỏi. Lâm Thi Âm bốn nữ cũng thân thiết nhìn hắn. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nô nhiên bình phục một hồi tâm tình, vội vã vung vung tay. Thuần khiết độ chỉ có một, đây là nô nhiên nắm giữ hệ thống tới nay gặp phải đạt được ít nhất một cái. Hắn này đường đệ vận khí thật tốt, như vậy cực phẩm cũng có thể làm cho hắn gặp gỡ. Đệ đệ, ngươi cùng ta đi ra một hồi. Nô nhiên đi tới vô đường đệ vai. Đường đệ nghi hoặc không rõ nhìn nô nhiên, vẫn là ngoan ngoan theo hắn đi ra. Đi ra đến trong sân, nô nhiên hướng về đường đệ đổ ập xuống hỏi, ngươi làm sao cùng nữ nhân này làm trên? Ngươi trước đây bạn gái Tống Thư Tuệ đây, ta còn vẫn cho là hai người các ngươi người cùng nhau. Đường đệ còn tưởng rằng đại ca tìm hắn làm gì, hóa ra là vì chuyện này. Hắn thăm thẳm thở dài một tiếng. Ai? Tống Thư Tuệ nàng một tháng trước cùng ta chia tay. Biệt ly. Nô nhiên đối với kết quả này cảm thấy rất bất ngờ, nàng làm gì cùng ngươi biệt ly? Ngươi đem sự tình nguyên nguyên bản bản nói cho ta. Đường đệ trầm mặc một hồi mới bắt đầu nói rằng, đại khái một tháng trước thời điểm, Tống Thư Tuệ nàng tìm đến với ta, nàng nói với ta chúng ta cùng nhau không tiền đồ, muốn cùng ta chia tay. Lúc đó ta không đồng ý, thế nhưng nàng thái độ rất kiên quyết, kiên trì nhất định phải cùng ta chia tay. Ta khổ sở cầu xin nàng mấy tiếng, thậm chí là quỳ xuống đến cầu nàng, nàng đều không có thay đổi tâm ý. Bất đắc dĩ, lòng như cho ngợi ta chỉ có thể thả nàng rời đi. Đợi được nàng đi rồi sau, ta thương tâm đi quán bar mua say. Sau đó liền gặp phải chiêm thanh liên. Lại sau đó, ta tỉnh lại phát hiện chúng ta đều ở trong khách sạn. Lúc đó ta cho là chúng ta chỉ là vui đùa một chút mà thôi, ai biết 3 ngày trước nàng cầm đo lường báo cáo tìm đến ta, nói nàng mang thai 1 tháng, muốn ta cưới nàng. Bất đắc dĩ ta chỉ có thể đáp ứng cưới nàng. Nô nhiên như là liếc si như thế nhìn mình đường đệ, cái tên nhà ngươi, người ta nói cho ngươi mang thai, ngươi liền tin tưởng. Ta hoài nghi ngươi lúc đó liền người ta tên gọi là gì đều còn không biết, đáp ứng cưới nữ nhân này. Nàng là làm công việc gì? Tình huống trong nhà thế nào? Ngươi là heo đầu sao? Người nào đều mang về nhà? Nô nhiên chỉ tiếc mài sắt không nên kim đối với đường đệ quá mắng. Đường đệ túi đầu không dám lên tiếng, tùy ý Ngô Nhiên đối với hắn tức giận mắng. Ngươi nhớ tới là lúc nào cùng với nàng đi khách sạn sao? Đường đệ không hiểu đại ca tại sao nếu hỏi điều này, thế nhưng nếu hắn hỏi, cũng chỉ đành ngoan ngoan trả lời. Cái này đương nhiên biết, ngày đó là Tống Thư Tuệ rời đi cuộc sống của ta, ta cả đời đều sẽ không quên. Chính là tháng trước số 17, ta nhớ rằng rõ rõ ràng ràng. Tháng trước số 17. Nô Nhiên nghe được ngày này, ngày hôm nay là tháng này số 18. Nói cách khác ngươi cùng Chiêm Thanh Liên ở khách sạn mới vừa được lắm nguyệt mà thôi. Hắn nhớ tới hệ thống biểu hiện Chiêm Thanh Liên đã mang thai 2 tháng, mà Đường Đệ cùng với nàng ở khách sạn mới 1 tháng. Đứa nhỏ này có phải là Đường Đệ, đáp án đã rất rõ ràng. Nô Nhiên thẳng tắp nhìn chằm chằm Đường Đệ, ngươi đối với cái này Chiêm Thanh Liên cảm giác thế nào? Nàng. Đường Đệ Ngô Hạo Hải cay đắng cười cợt, cái gì cảm giác đều không có, nếu như không phải xem ở hài tử phần trên, ta là bất luận làm sao đều sẽ không cưới nàng. Vậy thì tốt. Nô Nhiên bình tĩnh gật gù vớt cằm nói, nếu như ta nhường ngươi không muốn cưới nàng, ngươi có thể đáp ứng hay không? Ta khẳng định đáp ứng, thế nhưng ngươi lại không biết ngươi thất thúc thất thẩm, hai người bọn họ cái nếu biết Chiêm Thanh Liên mang thai cháu trai của bọn họ, khẳng định buộc ta muốn kết hôn nàng. Chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp xử lý. Nô Nhiên hướng về hắn vung vung tay, để hắn không cần lo lắng cái này. Đường Đệ chỉ cho là Nô Nhiên an ủi hắn, cũng không có để ở trong lòng. Ca, ngươi có còn hay không cái gì muốn hỏi, không chuyện gì lời nói ta muốn đi vào. Thửm, đi thôi. Nô Nhiên hướng về hắn gật gù. Nhìn Đường Đệ rời đi bối cảnh, Nô Nhiên ở nhỏ giọng tự đủ, người đàng hoàng, tiếp bàn hiệp, cỡ nào quen thuộc lời kỳ ta. Lại dám chạm sứ đến nhà chúng ta trên đầu, nữ nhân này lá gan cũng thật to lớn. Nô Nhiên thu hồi ánh mắt, lấy điện thoại di động ra cho theo Tư Đồ Thiện Thiện tới được vệ sĩ gọi điện thoại. Làm cho nàng lập tức đi bệnh viện mang cái phụ sản khoa bác sĩ cùng kiểm tra máy móc lại đây. Lão Ngô nhà đều là giảng đạo lý người, nếu nói người ta đã mang thai 2 tháng, nói miệng không bằng chứng, mọi việc đều muốn nói chứng cứ. Đem phụ sản khoa bác sĩ mời đi theo, bọn họ muốn phủ nhận cũng không xong rồi. Chương 257, Đường Đệ Thanh Mai trúc mã. An bài xong sau, Nô Nhiên chuẩn bị vào trong nhà. Hả? Ngay ở hắn vừa định lúc xoay người, phía bên ngoài viện một cái bóng người quen thuộc gây nên sự chú ý của hắn. Ngoài sân người nhìn thấy Nô Nhiên đã chú ý tới nàng, mau mau muốn rời khỏi nơi này. Tống Thư Tuệ, là ngươi sao? Nô Nhiên vội vội vàng vàng hướng về nàng đi đến. Thân ảnh ấy nghe được Nô Nhiên tiếng la, càng chạy càng nhanh. Thế nhưng thân ảnh ấy bước tiến tùy tiện, như là rất suy yếu vô lực tự. Rất nhanh, Nô Nhiên liền đuổi tới nàng, đi tới trước mặt nàng. Người này trên đầu mang theo đỉnh đầu đại đại mũ, ngoài miệng mang theo khẩu trang, chỉ lộ ra đến một đôi mắt. Tuy rằng nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều che lại, thế nhưng Nô Nhiên còn có thể từ thân ảnh ấy nhận ra nàng, Đường Đệ Thanh Mai trúc mã, Tống Thư Tuệ. Nô Nhiên đại ca. Tống Thư Tuệ thấy Nô Nhiên nhận ra nàng, không thể làm gì khác hơn là thừa nhận. Nàng cùng Nô Nhiên cũng rất cũng sớm đã nhận thức, Tống Thư Tuệ cùng với Ngô Hạo Hải thời điểm đều là theo hắn gọi Nô Nhiên đại ca. Đúng là a, Thư Tuệ. Nhìn thấy Đường Đệ đã từng bạn gái, Nô Nhiên cũng rất kinh hỉ. Ngươi ngày hôm nay làm sao mà đến đây rồi? Tống Thư Tuệ trầm mặc một lúc mới nhỏ giọng mở miệng nói, ta nghe nói Hạo Hải hắn ngày hôm nay muốn đính hôn, vì lẽ đó ta nghĩ đến nhìn hắn một lần cuối cùng. Ngươi có lòng? Nô Nhiên mỉm cười nói rằng, có nên đi vào hay không ngồi một lúc? Nô Nhiên hướng về Tống Thư Tuệ xin mời.
Không cần, ta vừa nay đã thấy Hạo Hải hắn, ta bây giờ lập tức liền đi.
Tống Thư Tuệ mau mau vung vung tay.
Vậy cũng tốt. Nô Nhiên cũng không miễn cưỡng nàng, dù sao nàng cùng Đường Đệ Hai cũng đã biệt ly, hiện tại lại lần nữa gặp lại, càng nhiều chính là lúng túng.
Nô Nhiên đại ca, ta đi trước. Tống Thư Tuệ hướng về Nô Nhiên mở miệng nói, ngươi chớ cùng Hạo Hải hắn nói ta đã tới.
A, được rồi.
Nô Nhiên gật gù.
Thư Tuệ.
Nô Nhiên vẫn là không nhịn được gọi lại nàng.
Tống Thư Tuệ xoay người lại, nháy mắt nhìn Nô Nhiên đại ca, ngươi còn có chuyện gì sao?
Cái kia, ngươi cùng Hạo Hải hắn.
Nhìn thấy Nô Nhiên bộ dáng này, Tống Thư Tuệ nàng nhỏ giọng nói rằng, đại ca ngươi có phải là muốn hỏi ta tại sao muốn cùng Hạo Hải hắn biệt ly, thật sao?
Đúng, này chính là ta vẫn luôn không nghĩ ra địa phương.
Ta xem như là chứng kiến hai người các ngươi cái đồng thời yêu đương tháng ngày, biết hai người các ngươi tình cảm cá nhân sâu bao nhiêu. Vì lẽ đó ta không nghĩ ra ngươi vì sao lại cùng Hạo Hải hắn đưa ra muốn biệt ly.
Ta biết ngươi lâu như vậy rồi, ta cũng biết ngươi không phải cái ái mộ hư vinh nữ hải.
Vì lẽ đó ngươi cùng Hạo Hải hắn biệt ly khẳng định không phải vì tiền, mà là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng.
Ta nói rất đúng sao?
Tống Thư Tuệ yên lặng đứng ở nơi đó không nói một lời.
Một lát sau, nàng mới thăm thẳm thở dài một tiếng, Nô Nhiên đại ca, thứ ngươi nói sai nhưng lại không sai. Ta cùng Hạo Hải hắn biệt ly, xác thực chính là tiền, ta cũng xác thực là có nỗi khổ tâm trong lòng.
Ngươi có phải là xảy ra chuyện gì, cùng đại ca nói ra, xem ta có thể hay không đến giúp ngươi.
Nô Nhiên biết Đường Đệ đối với Tống Thư Tuệ cảm tình, hắn cũng hy vọng này hai người có thể đi tới đồng thời.
Tống Thư Tuệ miễn cưỡng nở nụ cười, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ, thế nhưng ngươi không giúp được ta.
Thế sự không có tuyệt đối, ngươi không nói ra lại làm sao biết ta giúp không được ngươi đây.
Tống Thư Tuệ lắc đầu một cái, ngươi giúp không được ta, ai cũng giúp không được ta.
Ngươi còn coi ta là đại ca sao?
Nếu như ngươi còn coi ta là đại ca, vậy ngươi liền nói cho ta.
Tống Thư Tuệ suy nghĩ một chút, nàng bất đắc dĩ mở miệng nói, được rồi, ta đem đầu đuôi sự tình đều nói cho ngươi.
Đợi được tương lai ta không ở, ngươi sẽ giúp ta nói cho Hạ Hải.
Ngươi giúp ta nói với hắn, thực ta không hề có lỗi với hắn.
Tống Thư Tuệ nói xong, đưa tay ra đem trên đầu nàng đeo mũ cùng khẩu trang đều lấy xuống.
Tóc của ngươi.
Nô Nhiên khiếp sợ nhìn Tống Thư Tuệ, sắc mặt của nàng trắng xám, trên đầu chọc lốc.
Tống Thư Tuệ thê thảm nở nụ cười, có phải là rất xấu, đây là hóa liệu tác dụng phụ.
Nô Nhiên đồng khổng co rụt lại, ngươi bị mắc bệnh ung thư.
Hừm, ung thư dạ dày, chờ cha lúc đi ra đã là thời kỳ cuối.
Ai cũng biết, trị liệu ung thư chi phí chính là cái động không đáy, hơn nữa bệnh này cũng là không trị hết.
Ta sợ sệt Hạo Hải thằng ngốc kia biết rồi gặp liều mạng mang ta đi trị liệu.
Ta không muốn làm trễ nải hắn, vì lẽ đó đề xuất với hắn biệt ly.
Bây giờ nghe hắn muốn đính hôn, ta cũng thay hắn hài lòng.
Chỉ có điều đang nói đến Ngô Hạo Hải muốn đính hôn chuyện này trên,
Nô Nhiên có thể từ trong miệng nàng ít nhiều gì đều có chút oán giận.
Mặc cho ai biết bạn trai của mình vừa mới biệt ly một tháng liền muốn đính hôn, trong lòng cũng không tốt được.
Biết rõ Tống Thư Tuệ nhất định phải biệt ly nguyên nhân, Nô Nhiên cảm thán, thế sự trêu người.
Ngươi bị mắc bệnh ung thư, tại sao không tìm đến?
Nô Nhiên nhìn Tống Thư Tuệ hướng về nàng oán giận nói,
tìm ngươi làm gì thế? Ngươi lại không phải bác sĩ.
Tống Thư Tuệ nghi hoặc không rõ nhìn Ngô Nhiên đại ca,
ngươi khoảng thời gian này không thấy tin tức.
Nô Nhiên ngạc nhiên đối với nàng hỏi,
không có, từ khi ta tra ra ung thư cùng Hạo Nhiên hắn biệt ly sau, liền vẫn ở nhà,
không dám ở bệnh viện trì, bệnh viện tiền chữa bệnh quá đắt, nhà ta không gánh vác được.
Ngày hôm qua hắn gửi tin tức cho ta, nói hắn muốn đính hôn, ta mới nghĩ lén lút lại đây liếc hắn một cái, được rồi xác thực này một nỗi lòng.
Nghe xong Tống Thư Tuệ giải thích, Nô Nhiên hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ,
thì ra là như vậy. Tống Thư Tuệ là hơn một tháng trước cha ra hoạn có ung thư, cho nên mới cùng Đường Đệ biệt ly.
Ngay lúc đó ung thư xác thực là bệnh bất trị, mà chính mình Hoa Huy công ty trị liệu ung thư thuốc là mấy ngày trước mới ở Thanh Phong Thành tuyên bố.
Tống Thư Tuệ nàng nhà không tiền cho nàng nằm viện trị liệu, nàng vẫn ngốc ở nông thôn trong nhà, cho nên nàng cũng không biết hiện tại ung thư đã có thể trị.
Nàng cũng không biết Ngô Nhiên đại ca Hoa Huy tập đoàn có thể trị ung thư.
Biết rõ ngọn nguồn sau, biết rồi Đường Đệ cùng Tống Thư Tuệ hai người trong lúc đó vấn đề, chuyện về sau liền dễ làm.
Ngô Nhiên nhìn Tống Thư Tuệ con mắt vấn đề, hiện tại đại ca hỏi ngươi, ngươi còn yêu thích Ngô Hạo Hải sao?
Tống Thư Tuệ cúi đầu, miễn cưỡng cười vui nói, yêu thích có thể như thế nào, bác sĩ nói ta chỉ có mấy tháng tuổi thọ.
Nếu như ta nói ta có thể trị hết ngươi bệnh đây.
Nô Nhiên mỉm cười nhìn nàng nói rằng,
chữa khỏi thì thế nào?
Cái gì?
Tống Thư Tuệ kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Nô Nhiên.
Sau một khắc, nàng vừa khổ sáp cười cận, Nô Nhiên đại ca ngươi đừng đùa, ung thư thời kỳ cuối, coi như là thần tiên đều bó tay toàn tập.
Ta biết ngươi là muốn an ủi ta, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ.
Ta không nói đùa ngươi.
Nói xong, Nô Nhiên lấy điện thoại di động ra, tìm tới Hoa Huy tập đoàn tuyên bố nghiên cứu phát minh ra ung thư trị liệu dược tin tức.
Sau đó đem điện thoại di động đưa cho Tống Thư Tuệ, cho ngươi, chính ngươi xem đi.
Chương 258, kinh hỉ ạ.
Tống Thư Tuệ nghi hoặc không rõ tiếp quá điện thoại di động, khi nàng nhìn rõ ràng trên điện thoại di động nội dung thời điểm, nàng dùng tay che miệng, mở to hai mắt không dám tin tưởng nhìn.
To như hạt đậu nước mắt rơi xuống.
Chuyện này,
đây là
có thật không?
Tống Thư Tuệ nói năng lộn xộn hướng về Ngô Nhiên cố vấn.
"Hừ, là thật sự, ngươi bệnh có cứu."
Ngô Nhiên hướng về nàng mỉm cười gật gù.
"Ô ô ô."
Tống Thư Tuệ che mặt khóc giống lên.
Đợi được Tống Thư Tuệ khóc xong sau, nàng đem điện thoại di động trả lại cho Ngô Nhiên, đồng thời ngượng ngùng nói, "Xin lỗi, để ngươi chê cười."
"Không có chuyện gì, ta có thể hiểu được ngươi."
Ngô Nhiên đối với Tống Thư Tuệ vuốt cằm nói.
"Có điều," Tống Thư Tuệ cao hứng không bao lâu, trên mặt của nàng lại lần nữa che kín sầu dung, "Tuy rằng này ung thư có thể trị, thế nhưng này 10 vạn khối tiền chữa bệnh, nhà ta là cầm không ra đến. Nếu như là ở ta mới vừa sinh bệnh thời điểm, này 10 vạn đồng tiền nhà ta còn có thể cầm được đi ra.
Thế nhưng hiện tại nhà ta tiền cũng đã giúp ta trị liệu dùng gần đủ rồi. Đừng nói 10 vạn, liền ngay cả 1 vạn đều cầm không ra đến. Nô Nhiên dừng một chút, tiền chữa bệnh phương diện này ngươi không cần lo lắng, nếu ngươi kêu ta nhiều năm như vậy lại ca. Ngươi này 10 vạn đồng tiền chữa bệnh ta giúp ngươi ra đi. Tuy rằng này trị liệu ung thư dược là Hoa Huy tập đoàn, thế nhưng lần trước Ngô Nhiên đã cùng Tư Đồ ra hợp tác doanh vận cái này đặc hiệu dược. Đang cùng hợp tác đồng bọn hợp tác thời điểm, con số muốn rõ ràng, vì lẽ đó nghiêm ngặt tới nói, này 10 vạn đồng tiền chữa bệnh Ngô Nhiên phải giúp Tống Thư Tuệ ra. Ngô đại ca, ta không thể dùng ngươi tiền. Tống Thư Tuệ vội vàng vàng vung tay. Ngô Nhiên làm bộ có vẻ tức giận, ngươi có phải là không coi ta là làm đại ca? Không phải, ta không có nghĩ như vậy. Tống Thư Tuệ sốt ruột, nàng hoang mang hoảng loạn lắc đầu một cái. Nếu ngươi không phải nghĩ như vậy, vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Ngô Nhiên không nói lời gì cứng rắn, để Tống Thư Tuệ không thể thoái thác. Cảm ơn đại ca. Tống Thư Tuệ thấy Ngô Nhiên thái độ kiên quyết, cũng chỉ có thể tiếp thu hắn lòng tốt. Hiện tại ngươi bệnh đã có thể trị hết, ngươi còn chịu cùng Hạo Hải hắn ở một chỗ sao? Nghe được Ngô Nhiên hỏi vấn đề này, Tống Thư Tuệ tràn ngập bệnh dung trên mặt càng trắng xám. Nàng miễn cưỡng cười vui nói, ta lúc đó đưa ra với hắn biệt ly, hắn tâm nên đã bị ta thương tấu đi. Hắn không hận ta cũng đã rất tốt, hắn như thế nào còn có thể muốn ta đây? Hơn nữa hắn ngày hôm nay đều muốn theo người ta đính hôn, ta có đồng ý hay không đi cùng với hắn đã không có bất kỳ ý nghĩ. Nói đến đây, Tống Thư Tuệ tịch mịch nhìn bầu trời. Ngươi chỉ phải nói cho ta, trong lòng ngươi còn có thích hay không hắn là có thể. Về phần hắn ngày hôm nay đính hôn chuyện quan trọng tình, ta có thể nói cho ngươi, Hạ Hải hắn là sẽ không cưới bên trong người phụ nữ kia. Tống Thư Tuệ nghe được Ngô Nhiên lời nói, nàng hướng về Ngô Nhiên quăng tới nghi hoặc ánh mắt. Ngươi không cần phải để ý đến. Ngô Nhiên bình tĩnh nói với nàng. Tống Thư Tuệ thấy này liền không truy hỏi nữa. Nàng trên mặt tái nhợt bay lên một tia đỏ bừng, như nếu như hắn còn chịu muốn ta lời nói, ta khẳng định muốn gả cho hắn. Dù sao chúng ta đã nhiều năm như vậy cảm tình. Được, có ngươi câu nói này là có thể. Nô Nhiên đại hỉ. Tống Thư Tuệ chịu đáp ứng, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Hắn biết đường đệ trong lòng vẫn luôn là yêu Tống Thư Tuệ. Nếu hai người bọn họ cá nhân đều còn lẫn nhau yêu tha thiết đối phương, thẳng thắn ngày hôm nay liền đem đính hôn nghi thức làm. Hắn lại lần nữa gọi điện thoại cho Tiểu Thiển Thiển nữ vệ sĩ, đem Tống Thư Tuệ nhà địa chỉ nói cho nàng, làm cho nàng đi đến Tống Thư Tuệ trong thôn tìm tới cha mẹ nàng đồng thời đem bọn họ nhận lấy. Sau đó giúp Ngô Nhiên đi ngân hàng một chuyến. Đại ca, ngươi đem cha mẹ ta nhận lấy làm gì? Tống Thư Tuệ đầu góc mơ hồ nhìn Ngô Nhiên đại ca. Ngô Nhiên đối với nàng cười thân bí, ngày hôm nay là ngươi cùng Hạo Hải đính hôn tháng ngày, ngươi cha mẹ làm sao có thể không có mặt đây? Ta cùng Hạo Hải đính hôn. Ngày hôm nay. Tống Thư Tuệ mở to hai mắt trinh ở nơi đó. Ngô Nhiên mỉm cười nhìn nàng, kinh hỉ sao? Nhưng là. Tống Thư Tuệ do dự nói rằng. Không cái gì có thể đúng, ngươi muốn tin tưởng đại ca. Nghe được Ngô Nhiên bảo đảm, Tống Thư Tuệ nhất thời lệ nóng doanh trọng, nàng bị to lớn kinh hỉ chấn kinh rồi. Nàng trước đây vẫn liền ngóng trông một ngày như thế, hiện tại rốt cục có thể thực hiện. Đông nhiên, Nô Nhiên vỗ đầu một cái, "Ừ, ta suýt chút nữa đem chuyện quan trọng nhất quên đi." Hắn cầm điện thoại di động lên cho Kha Siêu Vinh bác sĩ gọi điện thoại, để công ty phái ra một chiếc máy bay trực thăng, lập tức đem hắn cùng trị liệu ung thư thuốc mang đến Ngô Gia thôn. Sau đó sẽ cho Lâm Thi Âm gọi điện thoại, để mấy người các nàng đi ra một hồi. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thi Âm mang theo mấy người các nàng đi ra sân. "Lão công, như thế gấp gọi chúng ta ra ngoài làm gì?" "Nàng là ai?" Lâm Thi Âm chỉ vào Tống Thư Tuệ hướng về hắn hỏi. "Nàng là ta đường đệ Thanh Mai trúc mã." Nô Nhiên chỉ vào Tống Thư Tuệ mỉm cười nói với nàng, gọi các ngươi đi ra giúp ta làm chút sự, giúp ta dẫn nàng đi điểm hóa trang, chờ chút nàng muốn cùng đường đệ hắn đính hôn. Nàng cùng Hạo Hải đính hôn, không phải cùng bên trong cái kia sao? Nghe được Nô Nhiên lời nói, mấy nữ dồn dập ngạc nhiên nghi ngờ hướng về hắn hỏi. Nô Nhiên nhàn nhạt lắc đầu một cái, không phải bên trong cái kia. Xảy ra chuyện gì? Kỳ đại tiểu thư nghi hoặc không rõ nhìn Nô Nhiên. Trước tiên đừng hỏi, chờ chút các ngươi liền biết rồi. Giúp ta đem nàng mang đi hóa trang. Đừng về trong phòng, đến nhà chúng ta đi. Ta muốn cho Hạo Nhiên hắn một niềm vui bất ngờ. Nô Nhiên hướng về mấy người các nàng dặn dò. "Hừ, bác ở trên người ta." Kỳ đại tiểu thư dùng tay ở nàng cái kia bộ ngực cao vút trên vô vô hướng về Ngô Nhiên bảo đảm nói, "Đính hôn phải mặc quần áo đẹp, ta đi gọi nhóm vệ sĩ gia đình đi quyết định." Tiểu Thiển Thiển xung phong nhận việc cần giúp đỡ làm quần áo, nói xong nàng liền nhảy nhảy nhót nhót đi ra ngoài. Đợi được các nàng đều đi rồi sau, Nô Nhiên mới vào trong nhà đi. Ở bên trong, Nô ra tất cả mọi người cau mày, Chiêm Thanh Liên cha mẹ đưa ra yêu cầu thực sự là quá kỳ hoa. Nô An Bang trên mặt có điểm không thoải mái, hắn đối với phụ thân của Chiêm Thanh Liên mở miệng nói, "Lão ca, ngươi điều kiện này ba kim những này thêm vào ra ngoài phí, xuống xe phí, đều không khác mấy muốn 20 vạn. Hơn nữa 20 vạn xe liền 40 vạn, còn có 10 vạn lễ hỏi tiền." Nô An Bang lời còn chưa dứt, mẫu thân của Chiêm Thanh Liên liền cao giọng rít gào ngắt lời hắn, "Cái gì lễ hỏi tiền 10 vạn?" Thất Thúc ngạc nhiên nghi ngờ nhìn nàng, vừa nãy Lao Ca hắn dựng thẳng lên một ngón tay, "Không phải đại biểu 10 vạn sao?" Mẫu thân của Chiêm Thanh Liên ngẩng đầu rào rạt đắc ý nói, "Ngươi sai rồi, ý của hắn là lễ hỏi tiền là 1 triệu. 1 triệu lễ hỏi, thêm vào một bộ 1 triệu khoảng chừng, trái phải nhà, còn có cái kia ba kim." Tổng cộng gần như là 240 vạn khoảng chừng, trái phải. TT. Nô ra mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ làm sao dám như vậy định giá. Chương 259, hóa ra là như vậy. Giờ khắc này bầu không khí có chút vi diệu, Thất Thúc cùng Thất Thẩm hai người trên mặt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Liền ngay cả Đường Đệ trên mặt cũng cay đắng lên, hắn cũng không biết Chiêm Thanh Liên người nhà sẽ là người như vậy. Đường Đệ nhỏ giọng cầu xin Chiêm Thanh Liên, "Thanh Liên, nhà các ngươi đòi điều kiện quá nhiều rồi, có thể hay không khuyên đủ cha mẹ ngươi, nhà ta thật cầm không ra nhiều như vậy tiền." Chiêm Thanh Liên trợn tròn mắt hùng hùng hổ hổ đối với Đường Đệ nói rằng, "Nô Hạo Hải,
ta một cái hoa cúc đại khuê nữ bị ngươi ngủ, hiện tại còn chưa hôn trước tiên mang thai. Nhà ta chỉ là cùng ngươi muốn một chút lễ hỏi mà thôi, chút tiền này các ngươi đều không có sao. Nô Hạo Hải ở tận tình khuyên nhủ khuyên, muốn lễ hỏi này không quá đáng, thế nhưng nhà các ngươi muốn cũng quá nhiều rồi đi. Nay đã không phải một chút vấn đề, đã là đòi mạng vấn đề. Ta mặc kệ, ngược lại ngươi nhất định phải đáp ứng ta điều kiện. Chiêm Thanh Liên khó chơi. Nhìn thấy Chiêm Thanh Liên bộ dáng này, Đường Đệ hai tay nắm chặt nắm đấm. Hắn nhìn thấy cha mẹ vì lễ hỏi ở ăn nói khép nép cầu này toàn ra trong lòng liền không dễ chịu. Muốn không kết cái này hôn. Bên này, Thất Thúc trên mặt lộ ra lấy lòng nụ cười, hắn nỗ lực kiên cường mà cười, "Lão ca, ngươi xem này 1 triệu lễ hỏi tiền thật sự quá đắt, xem có thể bớt một chút hay không? Nhà chúng ta đã đáp ứng toàn khoản mua, còn lại lễ hỏi tiền xem có thể hay không chỉ cho 10 vạn." Thất Thúc ngữ âm vừa ra, một người tuổi còn trẻ thanh âm vang lên. "Chỉ cho 10 vạn, vậy ta lễ hỏi tiền làm sao bây giờ?" Tiểu Thúy nhà hướng về chúng ta muốn 30 vạn lễ hỏi. Nô ra mọi người hướng về hắn nhìn tới, người trẻ tuổi này là Chiêm Thanh Liên đệ đệ, Chiêm Lương Tài. Nghe được hắn, nô ra mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai nhà này người đem láo thất gia sản ATM, thu nhiều như vậy tiền phải cho đệ đệ làm lễ hỏi. Chiêm Lương Tài vừa nãy nghe được Thất Thúc nói chỉ có thể cho 10 vạn lễ hỏi, lập tức nhảy lên đến phản đối. Hiện tại trên mặt của hắn một mặt ghét bỏ dáng vẻ. "Lương Tài, ngươi câm miệng cho ta." Mẫu thân của Chiêm Thanh Liên nổi giận đùng đùng đối với Chiêm Lương Tài hô. Bị con trai của chính mình đem các nàng mục đích tại chỗ nói ra, Chiêm Thanh Liên mọi người trong nhà trên mặt ít nhiều gì đều có chút lúng túng. Chiêm Lương Tài từ nhỏ vô học, sau khi lớn lên nhất thời không làm nổi, mắt thấy đến muốn cưới vợ tuổi tác. Thế nhưng hắn điều kiện như vậy, không có nữ hải có thể coi trọng kẻ vô tích sự hắn, ngay ở cha mẹ hắn lòng như lửa đốt thời điểm. Quang thời gian trước xin nhờ bà mối giới thiệu với hắn một người tên là Tiểu Thúy nữ hải, điều này làm cho Chiêm Thanh Liên cha mẹ hài lòng rồi, để bọn họ rốt cục yên tâm đầu lớn thạch. Thế nhưng bọn họ hài lòng không bao lâu, nhà gái nhà đưa ra muốn 30 vạn lễ hỏi. Con số này để Chiêm Thanh Liên người một nhà tay chân luống cuống. Nhà bọn họ cũng không phải nhà đại phú đại quý, người cả nhà chỉ dựa vào phụ thân của Chiêm Thanh Liên công tác tiền lương sinh hoạt. Mẫu thân của Chiêm Thanh Liên cả ngày ở nhà không làm việc, mỗi ngày xem những người độc canh gà, đã độc tận xương thủy. Mỹ danh viết, nữ nhân liền muốn đối với mình khá một chút, chuyện công việc làm cho nam nhân đi làm, nữ nhân chỉ cần xinh đẹp như hoa là có thể. Chiêm Thanh Liên cũng được mẫu thân chân truyền, càng có trò giỏi hơn thấy. Nàng cũng cả ngày đọ sức với đủ loại màu sắc hình dạng nam nhân trong lúc đó, dựa vào những người đàn ông này bố thí sinh sống. Giấc mơ hy vọng có một ngày có thể bị nàng câu đến một cái kim cương vương lão ngũ. Cũng không biết hành vi của nàng có phải là cảm động đến ông trời, quan thời gian trước rốt cục có một ngày bị nàng câu đến một cái kim cương vương lão ngũ. Người đàn ông kia hơn 40 tuổi, mở ra giá trị hơn 1 triệu siêu xe tới gặp nàng. Cũng biểu thị đồng ý ra giá 5 vạn mỗi tháng bao dưỡng Chiêm Thanh Liên, Chiêm Thanh Liên không có phản đối, đồng ý đề nghị của người đàn ông này, cũng với đêm đó cùng người đàn ông này phát sinh quan hệ. Sau đó người đàn ông này đem trước đó chuẩn bị kỹ càng 5 vạn bao dưỡng phí thả xuống liền rời đi. Chiêm Thanh Liên đem người đàn ông này đưa đi sau, về đến nhà mở túi ra há hốc mồm, nói tốt 5 vạn nguyên dĩ nhiên biến thành minh tệ. Sau đó Chiêm Thanh Liên gọi điện thoại báo án, gọi bị người mạnh hơn, có 5 vạn nguyên tiền mặt bị ăn trộm. Cảnh sát tiếp báo danh chẳng sau, điều tra rõ nguyên nhân. 1. Hiển nhiên bản khởi sự kiện, Chiêm Thanh Liên là đồng ý, hơn nữa nàng là cam tâm tình nguyện, vì lẽ đó người đàn ông này không tạo thành cường nữ làm tội. 2. Này 5 vạn nguyên vốn là không phải Chiêm Thanh Liên, cũng không phải thật tiền, vì lẽ đó người đàn ông này không phạm pháp. Bất đắc dĩ Chiêm Thanh Liên muốn cáo người đàn ông này dùng tiền giả, cảnh sát giả soát tường tận sau, này một cái cũng không thành lập. Bởi vì Chiêm Thanh Liên cùng người đàn ông này là buôn bán quan hệ. Mọi người đều biết, Long Quốc cũng không thừa nhận loại quan hệ này, Chiêm Thanh Liên cùng người đàn ông này giao dịch cũng không bị Long Quốc thừa nhận, vì lẽ đó người đàn ông này cũng không có phạm vào dùng tiền giả tội. Cuối cùng người đàn ông này bị vô tội phong thích. Chiêm Thanh Liên trái lại bởi vì báo án giả mà bị chị An giam giữ 15 ngày, chờ nàng sau khi ra ngoài nhưng phát hiện mình lại mang thai. Thất kinh bên dưới, nàng nghĩ đến muốn tìm người tiếp bản, thế nhưng nàng trước đây quen biết các nam nhân đều là vui lùa một chút mà thôi. Ai đều không đúng ngu ngốc, ở dưới tình hình như thế, Chiêm Thanh Liên trong thời gian ngắn cũng rất khó tìm đến người đàng hoàng. Khổ não nàng chuẩn bị đi quán ba thử vận may, xem có thể hay không lại tìm cái oan đại đầu ra tiền giúp nàng sẩy thai. Vừa lúc bị nàng đụng tới ở quán ba mua say Ngô Hạo Hải, mới vừa bắt đầu thời điểm nàng dự định cùng Ngô Hạo Hải muốn ít tiền đi nạo thai thì thôi. Ai biết nàng đem Ngô Hạo Hải mang đến khách sạn thời điểm, nàng nhưng trong lúc vô tình phát hiện Ngô Hạo Hải gia đình hoàn cảnh không sai. Điều này làm cho vốn định chỉ là muốn ít tiền Chiêm Thanh Liên kinh hỉ và phần, lấy nàng duyệt vô số người trải qua đến xem, Ngô Hạo Hải làm người thành thật, là lý tưởng bên trong tiếp bàn hiệp. Cho nên nàng ngày thứ 2 chờ Ngô Hạo Hải sau khi tỉnh lại, trang làm ra một bộ đàng hoàng dáng vẻ cô gái, đơn thuần đồng thời thiện lương. Đường Đệ không biết nguyên cớ, coi chính mình là thật sự ngủ một cái cô gái tốt. Đường Đệ đường chàng hổ thẹn không ngớt, lương tâm trên băn khoăn cũng hứa hẹn muốn đối với nàng phụ trách. Chiêm Thanh Liên lại nói hai người bọn họ cá nhân chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, để Đường Đệ không cần đem việc này để ở trong lòng. Hai người cùng ngày ở khách sạn trao đổi phương thức liên lạc liền tách ra. Ai biết mấy ngày trước Chiêm Thanh Liên lại cầm một phần đo lường báo cáo tìm đến hắn, nói nàng mang thai. Đường Đệ nhìn thấy đo lường báo cáo, hắn tại chỗ đầu góc trống rỗng. Hắn run lên rất lâu, Chiêm Thanh Liên đóng giả rụt rè nói với hắn, hai tử là của hắn, nếu để cho cha mẹ của nàng biết nàng chưa kết hôn trước tiên mang thai, mẹ của nàng nhất định sẽ đánh chết nàng. Nàng nhào vào Đường Đệ trong lồng ngực rưng rưng muốn khóc hỏi hắn ý kiến, bây giờ nên làm gì? Đường Đệ cũng là lần thứ nhất đụng phải chuyện như thế, hắn cũng bị tin tức này kinh ngạc đến ngây người. Bất đắc dĩ, Đường Đệ nghĩ dẫn nàng đi nạo thai, thế nhưng Chiêm Thanh Liên nhưng khóc lóc nói đây là bọn hắn hai người hài tử, nàng không đành lòng. Muốn đem hài tử lưu lại, còn nói nếu như Đường Đệ không muốn nàng lời nói, nàng gặp chính mình một cái đi được rất xa, không sẽ quấy rối cuộc sống của hắn. Đường Đệ đơn thuần như thế người, bị nàng dăm ba câu cho lừa gạt đến.
hắn làm sao chịu để một cái mang theo chính mình hài tử nữ nhân một người đi chịu đựng tất cả những thứ này, cho nên liền có hiện tại cái này một màn.
Chương 260, xính lễ 5 triệu. Nô Nhiên nhìn thấy tình cảnh này, không nhịn được lắc đầu một cái, xoa xoa mi tâm. Hắn lại lần nữa hướng về phụ thân của Chiêm Thanh Liên mở miệng hỏi, các ngươi muốn nhiều như vậy lễ hỏi, vậy ta lại muốn hỏi hỏi, đến thời điểm các ngươi của hồi môn có bao nhiêu? Nô ra mọi người nhìn thấy đại thiếu gia không nhịn được lại mở miệng, bọn họ cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm Chiêm Thanh Liên người nhà, nhìn bọn họ nói thế nào.
Cái này, mẫu thân của Chiêm Thanh Liên nhíu nhíu mày, vẻ mặt không tự nhiên nói rằng, của hồi môn khẳng định có.
Của hồi môn món đồ gì?
Nô Nhiên truy đuổi gắt gao ép hỏi.
Của hồi môn,
món đồ gì đều có giường lớn, chăn, hàng ngày đồ dùng, rất nhiều thứ.
Hoa hoa hoa.
Trong đại sảnh vang lên mọi người tiếng kinh hô.
Các ngươi của hồi môn chút ít đồ này nhiều nhất chỉ trị giá 1 vạn đồng tiền.
Nô Nhiên bĩu môi khinh thường.
Chúng ta nơi đó tập tục chính là như vậy, các ngươi còn có cái gì không hài lòng?
Mẫu thân của Chiêm Thanh Liên cứng rắn cái cổ ngụy biện nói.
Tập tục, lại là như vậy cớ.
Nô Nhiên không nhịn được lại lần nữa lắc đầu một cái.
Ta mặc kệ, ngược lại điều kiện của chúng ta chính là như vậy, chính các ngươi thương lượng một chút.
Mẫu thân của Chiêm Thanh Liên một mực chắc chắn tuyệt không hé miệng.
Còn có, nếu như các ngươi không đáp ứng ta điều kiện, vậy chúng ta ngày mai sẽ gặp mang Thanh Liên đi nạo thai.
Trong đại sảnh giờ khắc này bầu không khí có chút lúng túng, Nô ra mọi người hai mặt nhìn nhau.
Nô An Bang cũng ở túi đầu không nói, hắn sống lâu như vậy cũng là lần thứ nhất đụng phải chuyện như thế.
Nếu như cái này Chiêm Thanh Liên trong bụng không phải mang theo Nô Hạo Hải hải tử, vừa nay hắn cũng đã gọi người đem bọn họ đuổi ra ngoài.
Nơi đó còn đến phiên những người này ở đây nói ẩu nói tả.
Giờ khắc này sự tình thật là có điểm vướng tay chân, không đáp ứng điều kiện của bọn họ mà, bọn họ lại gặp đi đem thai nhi xóa sạch, để bọn họ trơ mắt nhìn xảy ra chuyện như vậy, bọn họ lại không làm được.
Nếu như muốn câu trả lời điều kiện của bọn họ, điều kiện này cũng quá làm khó dễ người.
Ngay ở Ngô An Bang cùng thất thúc tình thế khó xử thời khắc,
Nô Nhiên thu được Lâm Thi Âm phát tới được tin tức, nói các nàng đã chuẩn bị kỹ càng, liền ở ngoài cửa.
Đi ngân hàng nữ vệ sĩ cũng đã trở lại, nàng là đi giúp Ngô Nhiên lấy tiền mặt.
Đi đến ngân hàng, đưa ra tư đồ ra chứng minh, ngân hàng lấy tốc độ nhanh nhất giúp nàng chuẩn bị kỹ càng tiền mặt.
Cho nên nàng trở về nhanh nhất.
Còn có đi đón Tống Thư Tuệ cha mẹ vệ sĩ cũng nhận được bọn họ, chính đang chạy về, phòng trường không bao lâu nữa là có thể đến.
Phụ sản khoa bác sĩ cũng sắp đến rồi.
Hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, Nô Nhiên không muốn gặp lại những người này hầu tử hí.
Hắn đứng lên đến đối với Đường Đệ mở miệng nói rằng, "Hạ Hải, nếu người ta không phải thật tâm gả con gái, nếu không ngươi liền không cưới đi."
"Nhiên Nhi, không muốn quấy rối."
Phụ thân nhíu nhíu mày nói với hắn.
"Phụ thân, ngươi nhường ta đến xử lý đi."
Nô Nhiên hướng về hắn đầu đi một cái an tâm ánh mắt.
Nhìn thấy Nô Nhiên bộ dáng này, phụ thân cũng chỉ đành kiên nhẫn tính tình xem Nô Nhiên đến cùng muốn làm gì.
Nô gia Đông Đảo thúc thúc thầm thầm cũng nhìn chằm chằm Nô Nhiên, nhìn cái này bọn họ đại thiếu gia đến cùng có biện pháp gì giải quyết việc này.
Mẫu thân của Chiêm Thanh Liên liếc mắt nhìn, kiêu ngạo hất cằm lên nói với Ngô Nhiên, "Ngươi nói không kết liền không kết, lẽ nào các ngươi không sợ ta mang Thanh Liên đi nạo thai sao?"
Ngô Nhiên nụ cười nhạt nhòa cười, "Vậy ngươi liền đi a, chúng ta lại không ngăn ngươi."
"Ngươi?"
Mẫu thân của Chiêm Thanh Liên sắc mặt hơi ngưng lại, nàng bị Ngô Nhiên không giảng đạo lý lời nói bị sặc.
Nàng cả ngày đem nạo thai treo ở bên mép chỉ là muốn hù dọa một hồi Ngô gia người, cũng không phải thật sự dám đi xóa sạch.
Nếu như thật sự đem thai xóa sạch, các nàng kiên lên cái gì dựa dẫm đều không có.
Chiêm Thanh Liên nhìn thấy Ngô Nhiên đứng dậy, nàng không quen biết Ngô Nhiên cũng không biết Ngô Nhiên là ai.
Tuy rằng Ngô Nhiên ở Long Quốc đã làm náo động lớn, thế nhưng vậy cũng chỉ giới hạn ở cả ngày lưu ý tin tức người.
Nếu như một người không quan tâm tin tức cái gì, cái kia nàng cũng không quen biết Ngô Nhiên.
Chiêm Thanh Liên liền thuộc về người như vậy.
Hạo Hải, hắn là ai?
Chiêm Thanh Liên nổi giận đùng đùng đối với Ngô Hạo Hải chất vấn.
Hắn là ta đại ca.
Ngô Hạo Hải không chút khách khí trả lời nàng, lời của hắn nói chính là ý của chúng ta là.
Hắn vừa nãy nhìn thấy Chiêm Thanh Liên người một nhà như vậy sắc mặt, đã đối với nàng không có cảm tình gì.
Hiện tại còn không phát hỏa, cũng chỉ là xem ở hài tử phần trên.
Này chính là các ngươi đáp án sao?
Phụ thân của Chiêm Thanh Liên trợn mắt trừng mắt nói,
hắn có thể đại biểu chúng ta tất cả.
Thất thúc cũng không sắc mặt tốt đối với phụ thân của Chiêm Thanh Liên nói rằng,
Nô Nhiên có nhiều thú vị nhìn Chiêm Thanh Liên, các ngươi gia đình như vậy, người một nhà đều là dở dạ cũ lạ, ai cưới ai xui xẻo.
Hạo Hải, ngươi nhìn hắn lại như vậy nói xấu ta.
Chiêm Thanh Liên đối với Ngô Hạo Hải làm đúng, ngươi nhất định phải giúp ta mang hắn.
Chiêm Lương Tài tức không nhịn nổi, hắn hung hăng nói,
hừ, không tiền cưới vợ liền thừa nhận, chết quỷ nghèo.
Mẫu thân của Chiêm Thanh Liên cũng ở mở miệng nói, chính là, dựa vào nhà ta Thanh Liên tư thái cùng hình dạng, còn sợ không tìm được nàng nhân ra sao?
Đem hải tử xóa sạch, nàng như thế có thể tìm tới càng tốt đẹp.
Nữ nhân này chắc Nô gia không dám mạo hiểm nguy hiểm như vậy.
Nô Nhiên không có tiếp nàng lời nói, hắn hướng về ngoài cửa hô, Thư Tuệ, vào đi.
Thư Tuệ.
Nghe được danh tự này, Nô Hạo Hải cả người chấn động, hắn kích động nhìn cổng lớn.
Ngoài cửa, Tống Thư Tuệ ở Kỳ Đại tiểu thư mấy người các nàng nâng đỡ, trên người mặc một thân mới tinh lễ phục đi tới.
Nô Hạo Hải trợn mắt ngoác mồm nhìn đi tới nữ hải, để hắn sáng nhớ triệu mong nữ hải giờ khắc này chính một mặt e thẹn đứng ở nơi đó nhìn hắn.
Thư Tuệ, đúng là ngươi.
Đường Đệ hướng đạo Tống Thư Tuệ xuống tới, hắn kích động lôi kéo tay của nàng.
Hừm, đúng là ta.
Tống Thư Tuệ cũng kích động không thôi nhìn Ngô Hạo Hải.
Mọi người ở đây cũng không biết chuyện gì xảy ra, cô bé này là ai?
Ngô Hạo Hải, ngươi đồng ý cùng Tống Thư Tuệ đính hôn sao?
Nô Nhiên trước tiên hướng về Ngô Hạo Hải hỏi.
Ta đồng ý.
Tống Thư Tuệ, ngươi đồng ý cùng Ngô Hạo Hải đính hôn sao?
Ta đồng ý, 1 triệu cái đồng ý.
Tống Thư Tuệ khóc không thành tiếng đáp ứng.
Nô Nhiên lại lần nữa hướng về ngoài cửa vỗ tay, một nhóm mấy người nữ nhóm vệ sĩ gia đình mỗi người đều cầm một cái đại vali đi tới.
Nô Nhiên ra hiệu nhóm vệ sĩ gia đình đem này 5 cái dương lớn đều mở ra.
Cái dương mở ra sau, bên trong tất cả đều là mới tinh 100 đồng đại sao,
mới vừa mới từ ngân hàng lấy ra. Thư Tuệ, nơi này tổng cộng 5 triệu, là chúng ta Ngô gia đưa cho ngươi xính lễ. Cái này xính lễ ngươi có thể mang về nhà cho ngươi cha mẹ, không cần các ngươi của hồi môn. Ta gặp chuẩn bị cho các ngươi một chiếc không vượt quá 1 triệu xe. Đợi được ngươi cùng Hạo Hải sau khi kết hôn, ta cho các ngươi thêm hai cái miệng nhỏ một cái giá trị 999 vạn đại tiền lì xì. Sau đó ta sẽ ở trong thành phố đưa một gian nhà cho các ngươi. Một bên khác, Chiêm Thanh Liên một nhà nhìn thấy này tràn đầy 100 đồng đại sao, trợn cả mắt lên. Nô Nhiên Hảo vô nhân tính để Chiêm Thanh Liên một nhà khiếp sợ vô cùng. Càng là mẫu thân của Chiêm Thanh Liên tham lam nhìn số tiền này. Chương 261, nàng đã mang thai 2 tháng. Chiêm Thanh Liên một nhà nhìn thấy này tràn đầy 100 đồng đại sao, trợn cả mắt lên, mừng rỡ như điên. Nô Nhiên Hảo vô nhân tính để Chiêm Thanh Liên một nhà khiếp sợ vô cùng. Càng là mẫu thân của Chiêm Thanh Liên tham lam nhìn số tiền này. Xính lễ 5 triệu, 999 vạn tiền lì xì, một gian nhà, 1 triệu xe. Này gộp lại đã là 17 triệu. Sau một khắc, nàng mừng tít mắt, á du định nọt đối với thất thúc nói rằng: "Thân gia, chúng ta đều đáp ứng rồi, Thanh Liên nàng hiện tại đã là các ngươi Ngô gia người." Nói xong, nữ nhân này hai mắt tỏa ánh sáng đưa tay đi ra muốn nắm trang tiền vali. "Đúng đúng đúng, ta tỷ bây giờ lập tức có thể gả cho ngươi." "Anh rể, không nghĩ tới ngươi người đại ca này có tiền như vậy." "Hiện tế, ngươi nhà có tiền như thế liền nói sớm đi. Hai người các ngươi cá nhân tối nay là có thể động phòng." "Ha ha ha, còn động cái gì phòng, hai người bọn họ cá nhân không phải cũng sớm đã động phòng sao?" Chiêm Thanh Liên người một nhà dồn dập nhào lên, con mắt liều lĩnh ánh sáng màu xanh nhìn số tiền này. Chiêm Lương Tài vui dạo rực vớt những này mới tinh 100 đồng đại sao, nhỏ giọng đối với mẫu thân hắn nói rằng: "Mẹ, lần này chúng ta phát tài, không nghĩ tới tỷ tỷ nàng rốt cục câu đến cá lớn." "Lần này phát tài?" Mẫu thân của Chiêm Thanh Liên cũng ở trong lòng cảm thán, nữ nhi này không nuôi không, rốt cục bán cái giá tiền cao. Nô ra mọi người cái đều cau mày, mắt lạnh nhìn cái đám này làm trò hề người một nhà. Chiêm Thanh Liên nhìn thấy này một đống 100 đồng đại sao, cả người đều kích động đến run rẩy. Nàng thắng cược, Nô Hạo Hải nhà tình huống bên trong quả nhiên không kém, hơn nữa còn có cái như thế có tiền đại ca. Trời xanh có mắt ta, rốt cục bị nàng tìm tới một kẻ có tiền người ta. Hắn nhà có tiền như thế, ta nhất định phải nắm thật chặt, cũng không thể để hắn trốn. Nàng đi tới Ngô Hạo Hải bên người, đối với hắn quăng cái mị nhăn nói: "Lão công, chúng ta hiện tại có thể tiến hành đính hôn nghi thức." Ngô Hạo Hải bình tĩnh nhìn Chiêm Thanh Liên, nhàn nhạt nói với nàng: "Ngươi đừng tiêu loạn, ta không phải ngươi lão công." Chiêm Thanh Liên cho rằng Ngô Hạo Hải tức giận nàng chuyện vừa rồi, nàng thấp giọng đối với hắn làm nũng nói: "Lão công, ngươi không nên như vậy mà, vừa nãy là ta không được, ta sai rồi." Ngô Hạo Hải nhìn thấy nữ nhân này làm nũng dáng vẻ, hắn cả người đều nổi lên nổi da gà. Vội vã vung vung tay tay: "Không, ngươi không sai. Ta cũng nghĩ thông suốt, hai chúng ta người căn bản cũng không có tình cảm gì, miễn cưỡng muốn cùng nhau, tương lai chỉ có thể càng thêm không có kết quả tốt. Vừa nãy mẹ ngươi nói rất đúng, đem hải tử xóa sạch ngươi còn có thể tìm được càng tốt đẹp." Ngô Hạo Hải lời nói ở Chiêm Thanh Liên trong lòng như sấm sét giữa trời quang. Nhìn thấy Ngô Hạo Hải không hề bị lay động, Chiêm Thanh Liên không thể làm gì khác hơn là tế nàng đón sát thủ. Chiêm Thanh Liên rưng rưng muốn khóc nói với Ngô Hạo Hải: "Lão công, lẽ nào ngươi liền hận tâm không muốn mẹ con chúng ta sao? Đến, ngươi đưa tay sờ sờ hắn, ngươi liền nhận tâm vứt bỏ mẹ con chúng ta hay?" Nghe được hải tử, Ngô Hạo Hải cũng ngớ ngẩn, hắn cũng không phải máu lạnh người, dù sao cũng là huyết mạch của chính mình, nếu như liền như vậy xóa sạch đứa bé này, hắn cũng cảm thấy khó chịu. "Như vậy đi, ngươi đem hải tử sinh ra được ta dưỡng, nhà ta gặp cho ngươi một khoản tiền." Ngô Hạo Hải suy tư một phen, làm ra to lớn nhất nhượng bộ. Nghĩ muốn câu cá lớn Chiêm Thanh Liên làm sao có khả năng gặp thỏa mãn chỉ lấy một khoản tiền, ý nghĩ làm gả vào Ngô gia mới có thể chính đạo. "Không được, ta nhất định muốn gả cho ngươi, người ta một cái hoa cúc đại khuê nữ bị ngươi làm mục lớn, ngươi hiện tại chỉ muốn dùng một khoản tiền xua đuổi ta sao?" Nô Nhiên đứng ở nơi đó có nhiều thú vị nhìn Chiêm Thanh Liên đang diễn trò. Lúc này, đi đón phụ sản khoa bác sĩ vệ sĩ chạy về, nàng ở cửa hướng về Nô Nhiên đưa tới một cái ánh mắt. Nô Nhiên hướng về nàng nhẹ nhàng gật gù. "Được rồi, cái này trò khôi hài cũng có thể kết thúc." Đặc sắc. Sau đó, Nô Nhiên vỗ tay hướng về đang khóc thút thít bên trong Chiêm Thanh Liên mở miệng nói: "Chiêm Thanh Liên, ngươi đừng diễn kịch. Ngươi trong bụng hài tử căn bản là không phải Hạo Hải." Nô Nhiên lời nói ở đường đệ trong đầu bay lên kinh thiên sóng lớn. "Cái gì? Nàng hoài không phải con của ta?" Nô Hạo Hải nghe đại ca lời nói, hắn khiếp sợ mở to hai mắt. "Hừm, xác thực không phải là của ngươi." Nô Nhiên hướng về hắn gật gù đồng thời giải thích: "Ta tra được đứa bé trong bụng của nàng đã có 2 tháng đại. Ngươi nói ngươi cùng với nàng là 1 tháng trước ở khách sạn, thời gian không chính xác, vì lẽ đó đứa bé trong bụng của nàng căn bản là không phải là của ngươi." Tin tức này đối với đường đệ như sấm sét giữa trời quang, chính ở nơi đó nửa ngày không lên tiếng. "Chiêm Thanh Liên, anh ta nói có đúng không là thật sự?" Lập tức, Nô Hạo Hải nhất thời giận tím mặt hướng về Chiêm Thanh Liên chất vấn. Coi như hắn đối với Chiêm Thanh Liên không có bất luận cảm tình gì, thế nhưng hắn bị một người phụ nữ chơi xoay quanh, là người đàn ông đều không chịu được những việc này. Chiêm Thanh Liên vừa nãy nghe được Ngô Nhiên lời nói, nàng hoàn toàn biến sắc, trong lòng thầm kêu không tốt. Đứa nhỏ này đến cùng có phải là Ngô Hạo Hải, nàng là rõ ràng trong lòng. Chỉ là cái này Ngô Hạo Hải đại ca lại là làm sao biết? Hiện tại bị Ngô Nhiên lộ ra ánh sáng đi ra, mà Ngô Hạo Hải hướng về nàng chất vấn, cái này biến cố làm cho nàng suýt chút nữa tâm thần thất thủ. "Lão công, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Đây là đại ca ngươi lừa ngươi." Chiêm Thanh Liên cưỡng chế trong lòng kinh hoàng, vội vội vàng vàng hướng về Ngô Hạo Hải giải thích. "Chiêm Thanh Liên, ta cùng ngươi quen biết thời gian nghiêm ngặt trên nói vẫn chưa tới 3 ngày. Đại ca là ta hơn 20 năm huynh đệ, ngươi nói ta sẽ tin tưởng ngươi sao?" Ngô Hạo Hải lửa giận ngút trời đối với Chiêm Thanh Liên giận dữ hét. "Đây là hắn nói xấu ta, hắn ngậm máu phun người." Chiêm Thanh Liên vẫn còn tiếp tục nhắm mắt ngụy biện. "Ta có phải là ngậm máu phun người, ngươi trong lòng mình nắm chắc." Nô Nhiên đối với nàng xem thường cười cợt. "Ta cái gì trong lòng hiểu rõ, đứa nhỏ này chính là Hạ Hải. Sự tình đến một bước này, Chiêm Thanh Liên cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Các ngươi không có chứng cứ, cũng không thể như vậy nói xấu con gái của ta. Một bên khác, mẫu thân của Chiêm Thanh Liên cũng chú ý tới tình huống của nơi này, nàng cũng đang giúp con gái biện giải. Yên tâm, chúng ta Ngô gia sẽ không oan uổng người. Nói xong, Ngô Nhiên ra hiệu nữ vệ sĩ đem phụ sản khoa bác sĩ mang vào, còn có kiểm tra máy móc cũng cùng nhau mang vào. Ngươi nói ngươi mang thai Hạ Hải hải tử đã một tháng, hiện tại để bác sĩ kiểm tra một chút liền chân tướng rõ ràng. Ngô Nhiên tựa như cười mà không phải cười nói với Chiêm Thanh Liên. Chiêm Thanh Liên nhìn thấy tình cảnh này, lập tức thất kinh, trên mặt của nàng bay lên hoang mang hoảng loạn vẻ mặt. Nếu để cho bác sĩ kiểm tra, bác sĩ nhất định có thể kiểm tra được nàng đã mang thai 2 tháng, đến thời điểm hết thảy đều xong xuôi. Ta không muốn kiểm tra, ta không thể kiểm tra liền xong đời. Thất kinh Chiêm Thanh Liên bắt đầu nói năng lộn xộn nói. Chiêm Thanh Liên, ngươi nói ngươi mang thai Hạo Hải hải tử đã 1 tháng, thế nhưng tất cả những thứ này đều là chính ngươi lời nói của một bên. Như vậy đi, ngày hôm nay ngươi để bác sĩ kiểm tra một chút, nếu như ngươi mang thai tháng ngày cùng Hạo Hải xứng đáng, vậy ta liền để ngươi gả cho hắn. Hơn nữa đợi được hải tử sau khi sinh, ta còn có thể lại cho ngàn vạn ngươi, dùng cho khen thưởng ngươi giúp Ngô gia sinh ra cái thứ nhất tốn bối. Ngô Nhiên tiếng nói vừa ra, mẫu thân của Chiêm Thanh Liên vui mừng khôn xiết, đây là cái thật cường hảo. Đến thời điểm sinh hải tử lại có ngàn vạn, cơ hội như vậy tuyệt đối không nên bỏ qua. Thanh Liên, ngươi liền để bác sĩ kiểm tra một chút đi, cũng thật ngăn chặn bọn họ miệng. Mẫu thân của Chiêm Thanh Liên cũng không biết chính mình con gái tình huống, nàng cũng cho rằng con gái trong bụng hải tử là Ngô Hạo Hải, hiện tại đang ở nơi đó đối với Chiêm Thanh Liên dụ dỗ từng bước nói. Chiêm Thanh Liên cay đắng nhìn mẫu thân, nàng làm sao dám để bác sĩ kiểm tra? Ngô Hạo Hải, đại ca ngươi khinh người quá đáng, Đông Dương nói xấu ta một cái hoa cúc đại khuê nữ không tuân thủ lữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ. Ngươi ngủ ta, hiện tại nhưng nghĩ con ruột không muốn mẫu, ta phải nói cho tất cả mọi người, để bọn họ nhìn ngươi Ngô gia đều là những người nào. Lập tức, Chiêm Thanh Liên nghiến răng nghiến lợi gào thét, cả người trên mặt bởi vì căng thẳng, kinh hoàng cùng oán hận đã vặn mèo. Chương 262, dựa theo giá thị trường cho ngươi. Thanh Liên, ngươi vẫn không chịu để cho bác sĩ kiểm tra, trong lòng ngươi có phải là có quỷ? Ngô Hạo Hải đăm chiêu nhìn nàng. Mẫu thân của Chiêm Thanh Liên cười bồi đối với Đường Đệ nói rằng, ngoan con rể, ngươi trước tiên không nên tức giận. Ta hiện tại liền khuyên Thanh Liên nàng, dù sao hải tử những chuyện này xác thực là nghiêm túc chăm chú điểm tốt. Nói xong, nàng liền đi tới Chiêm Thanh Liên trước mặt, con gái ngoan, ngươi liền để bác sĩ kiểm tra một chút mà. Kiểm tra một chút cũng sẽ không người chết, mà khi bọn họ nhiều như vậy người kiểm tra, đến thời điểm bọn họ Ngô gia đã nghĩ đổi ý cũng không làm được. Mụ mụ biết ngươi là cái ngoan nữ hải. Ngoan, đến cho bác sĩ kiểm tra một chút. Sau đó, liền lôi kéo Chiêm Thanh Liên đi đến bác sĩ trước mặt, để bác sĩ giúp nàng kiểm tra. Nô Nhiên hướng mấy cái nữ vệ sĩ nháy mắt. Nữ nhóm vệ sĩ gia đình gật gù, cũng đi Chiêm Thanh Liên bên người. Thả ta ra, ta không muốn kiểm tra, ta không thể kiểm tra. Chiêm Thanh Liên muốn cự tuyệt, thế nhưng nàng bị này mấy cái khổng vũ mạnh mẽ nữ vệ sĩ để lại. Làm Chiêm Thanh Liên bị hạn chế thời điểm, Nô Nhiên để bác sĩ mau mau kiểm tra. Sau 5 phút, kiểm tra xong xuôi. Bác sĩ ở trước mặt mọi người hướng về Chiêm Thanh Liên tuyên bố, "Chiêm tiểu thư, người đã mang thai 2 tháng lẻ 5 thiên." Rầm rầm rầm. Trái tim tất cả mọi người bên trong đều vang lên kinh thiên vang vọng. Chiêm Thanh Liên một nhà trợn mắt ngoác mồm nhìn bác sĩ, trên một khắc Chiêm Thanh Liên còn lời thề son sắt bảo đảm này hài tử phụ thân là Ngô Hạo Hải. Sau một khắc, lập tức liền bị lời của thầy thuốc làm mất mặt. "Không thể, này không phải thật sự. Nhất định là các ngươi tìm một cái giả bác sĩ đến gạt chúng ta." Mẫu thân của Chiêm Thanh Liên bị kết quả này kinh ngạc đến ngây người, nàng lập tức hét rầm lên, trên mặt của nàng che kín nham hiểm vẻ mặt. "Cái này đại thẩm, xin ngươi không muốn sỉ nhục nghề nghiệp của ta." Cái này phụ sản khoa bác sĩ nghe được Chiêm Thanh Liên mẫu thân ăn nói linh tinh, hắn bực bội cực kỳ phản bác nàng. "Ngươi gọi ta đại thẩm, xem ta không xé ra ngươi." Mẫu thân của Chiêm Thanh Liên tức giận trùng thiên muốn vọt tới bác sĩ trước mặt. Này mấy cái nữ nhóm vệ sĩ gia đình mau mau ngăn lại nàng. "Lan, các ngươi đều cút cho ta. Có bao xa liền lăn bao xa, ta không muốn gặp lại các ngươi." Đường Đệ chỉ vào cửa lớn đối với Chiêm Thanh Liên một nhà phẫn nộ hô. "Còn có ngươi, ngươi cái này tác phong tùy tiện kỹ nữ, cút cho ta." Việc đã đến nước này, tất cả chân tướng rõ ràng, hóa ra là Chiêm Thanh Liên cái này tác phong tùy tiện nữ nhân đang tìm tiếp bàn hiệp. "Lão công, đây thật sự là con của ngươi, người thầy thuốc này là đang lừa ngươi, ngươi không thể đuổi ta đi." Chiêm Thanh Liên mặt xám như cho tàn nhào vào Đường Đệ bên chân, ôm bắp đùi của hắn cầu xin tha thứ. "Lan, người như ngươi, ta xem nhiều một ánh mắt đều muốn thổ." "Không muốn, ta không muốn đi, ta muốn giúp ngươi sinh đứa nhỏ. Ngươi còn có mặt mũi để cập với ta đứa nhỏ?" Nói đến đây, Đường Đệ giận không chỗ phát tiết, suýt chút nữa liền hoan hỉ làm cha giúp người nuôi con trai, nữ nhân này hết chuyện để nói. "Chiêm Thanh Liên, ngươi có phải là muốn ta tìm người đem ngươi đánh ra đi?" Mẫu thân của Chiêm Thanh Liên cũng không lo nổi mặt mũi, nàng cũng đi đến Đường Đệ trước mặt quỳ giúp Chiêm Thanh Liên xin tha. "Ta con rể tốt, ngươi cũng không thể không muốn Thanh Liên, tuy rằng nàng đã mang thai, thế nhưng nàng còn có thể đem hài tử xóa sạch. Đợi được đem hài tử xóa sạch sau, nàng còn có thể gả cho ngươi." "Đúng đúng đúng, ta chờ chút liền dẫn nàng đi nạo thai, chờ nàng đánh xong thai sau sẽ cùng ngươi kết hôn." Đường Đệ giận dữ mà cười, "Như vậy kỳ hoa, quả nhiên là có thế nào mẫu thân thì có thế nào con gái. Không phải người một nhà không tiến vào một gia môn." Đường Đệ không muốn lại cùng những người này dây dưa, xem nhiều một ánh mắt những người này đều cảm thấy buồn nôn. Nô Nhiên cho nhóm vệ sĩ gia đình khiến cái ánh mắt, mấy cái nữ vệ sĩ đi lên phía trước nắm lấy Chiêm Thanh Liên người một nhà hướng về ngoài cửa kéo ra ngoài. Lúc này, Chiêm Thanh Liên đệ đệ ở hô to, "Nô Hạo Hải, ta tỷ tỷ bị ngươi ngủ, ngươi đừng nghĩ liền như vậy quên đi. Ta muốn đi cáo ngươi cường nữ làm ta tỷ tỷ. Ngươi đi đi, phản đúng lúc là ngươi tình ta nguyện, ngươi muốn làm lớn ta hãy theo ngươi làm lớn." Đường Đệ cũng kiên cường sang hắn một câu. "Ngươi?" Chiêm Lương Tài bị Đường Đệ lời nói sang đến nói không ra lời. "Không được, con gái của ta bị ngươi ngủ quá, ngươi nhất định phải bồi thường chúng ta. Mẫu thân của Chiêm Thanh Liên tránh thoát nữ vệ sĩ, vọt tới cái kia đẩy 100 đồng đại sao nơi đó, muốn cầm lấy một dương tiền liền chạy. Chiêm Lương Tài cũng xông lên, đúng đúng đúng, ngươi ngủ ta tỉ tỉ, phải bồi thường chúng ta. Những này nữ vệ sĩ thấy thế, xông lên đem vali cấp xuống đến. Mẫu thân của Chiêm Thanh Liên chính ở chỗ này hoa hoa kêu to, nói con gái của nàng bị người ngủ, thiệt thòi lớn hơn rồi, muốn Ngô gia nhất định phải bồi thường nàng. Ngô Nhiên nghe đến nơi này, nhìn này làm trò hề người một nhà, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn vung ngừng nữ vệ sĩ, đi tới Chiêm Thanh Liên mẫu thân trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nói với nàng, ngươi không nhắc nhở ta, ta còn quên. Ta đường đệ ngủ con gái ngươi, này xác thực là muốn cho các ngươi bồi thường. Chiêm Thanh Liên người một nhà nghe được Ngô Nhiên lời nói, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, bóng liều hoa tươi một thôn làng. Như thế có tiền đại phú hảo, cho bồi thường cũng là con số trên trời. Hay các. Ngô Nhiên từ vali tiền bên trong rút ra một sấp tiền, hắn xoay đầu lại hướng về mọi người ở đây hỏi, có ai biết hiện tại làm lại điều bao đêm một đêm bao nhiêu tiền? Lúc này, một người trẻ tuổi hứng thú bừng bừng đi ra đối với Ngô Nhiên mở miệng nói, đại ca, ta biết, ta đây thủ. Ngô Nhiên ngạc nhiên nhìn hắn, người trẻ tuổi này là Tam Thúc Nhi Tử, gọi Ngô Hạo nhưng mà, nhiều như vậy huynh đệ bên trong, làm người thành thật nhất chính là hắn. Ngô gia đông đảo các thúc thúc thầm thầm sắc mặt hơi ngưng lại, kinh ngạc nhìn Tam Thúc Nhi Tử. Tam Thúc Thím Ba trên mặt mặt như than đen. Ngô Hạo nhưng mà còn chưa phát hiện có cái gì không đúng, hắn như là tranh công tự nói với Ngô Nhiên. Hiện tại bình thường giá thị trường là 3000 một đêm, nếu như xa hoa điểm 5000 đến 1 vạn không giống nhau. Nếu như xem nữ nhân này mà hàng, 3000 nguyên là có thể. Ngô Nhiên há to mồm nhìn cái này tiểu lão đệ, không nghĩ tới đông đảo huynh đệ bên trong thành thật nhất ngươi lại gặp biết những chuyện này. Đại ca. Hắn hướng về Ngô Nhiên phất tay một cái, ngươi làm sao rồi? Không cái gì. Ngô Nhiên hướng về hắn lắc đầu một cái, sau đó cho hắn một cái tự cầu phúc ánh mắt. Ngô Nhiên rút ra 3000 nguyên ném tới Chiêm Thanh Liên bên chân nói với nàng, ta đường đệ ngủ ngươi, dựa theo giá thị trường, ta cho 3000 ngươi. Hiện tại ngươi cùng ta đường đệ chuyện liền xóa bỏ. Hiện tại cầm cái này tiền lập tức cút ngay ra nơi này. Mẫu thân của Chiêm Thanh Liên sắc mặt tái nhợt nhìn Ngô gia mọi người, lại nhìn Vũ Nhục này tính 3000 nguyên, suy tư chốc lát, chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi Ngô gia. Làm cả nhà bọn họ đi ra sân sau, nhìn thấy ở phía bên ngoài viện một đoàn vệ sĩ. Đột nhiên, Chiêm Thanh Liên thúc thúc mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Ta biết vừa mới cái kia gọi Ngô Nhiên người là ai. Chính đang cúi đầu đủ rũ đi tới mẫu thân của Chiêm Thanh Liên tức giận nói, biết hắn là ai thì thế nào? Hắn là khoảng thời gian này quá làm náo động Hoa Huy tập đoàn tổng giám đốc, Ngô Nhiên. Vừa nãy nghe được tên của hắn cũng cảm giác được tại sao quen thuộc như vậy, không nghĩ tới hóa ra là hắn. Hắn rất nổi danh sao? Chiêm Lương Tài vội vội vàng vàng hỏi. Hắn nắm giữ Hoa Huy tập đoàn 51% cổ phần, giá trị bản thân ít nhất vượt qua 500 tỷ. Hí hí hí. 500 tỷ, siêu cấp phú hảo. Chiêm Thanh Liên người một nhà dồn dập mở to hai mắt, hồn bay phách lạc trinh ở nơi đó, miệng há thật to. Sau một khắc, mẫu thân của Chiêm Thanh Liên rít gào nắm lấy tay của nữ nhi. Ta đánh chết ngươi cái này thấp hèn đền tiền hàng, vốn là có cơ hội gả tiến vào nhà giàu, lại bị ngươi này ở bên ngoài làm loạn làm không còn. Nói, tên tiểu tạp chủng này đến thời điểm là ai? Cha của hắn là cái gì người? Ngươi không nói ta liền đánh chết ngươi. Ở Ngô gia. Đông nhiên, trong đại sảnh vang lên gầm lên giận dữ, Ngô Hạo nhưng mà, ngươi nói cho ta ngươi là làm sao biết như thế rõ ràng giá tiền. Ngô Nhiên Tam Thúc hai mắt phun lửa hướng về con trai của hắn căm tức. Mẹ nó, xong đời. Ngô Hạo Hải lúc này mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Lập tức, hắn nhanh chóng hướng về ngoài cửa lớn thoát thân. Ha ha ha. Chỉ để lại một mảnh sung sướng âm thanh ở trong đại sảnh vang vọng. Cái này khúc nhạc dạo ngắn qua đi, Tống Thư Tuệ cha mẹ bị nhóm vệ sĩ gia đình cũng nhận được. Ngô gia mọi người bắt đầu vội vàng cho Ngô Hạo Hải cùng Tống Thư Tuệ hai người tiến hành đính hôn nghi thức. Tống Thư Tuệ cha mẹ nhìn thấy con gái rốt cục có thật quý tụ, hơn nữa nàng ung thư cũng có cứu, không khỏi lệ nóng doanh trọng. Một bên khác, Ngô Nhiên cùng Lâm Thi Âm các nàng mấy nữ cũng đang xem hạnh phúc hai người. Lúc nào chúng ta mới có thể xem bọn họ như vậy đây? Mấy nữ nhìn thấy này hạnh phúc một màn, đều ưu oán nhìn Ngô Nhiên. Ngô Nhiên bất đắc dĩ nắm mấy nữ tay nhỏ, cho chút thời gian ta. Nhìn thấy Ngô Nhiên dáng vẻ khổ sở, các nàng cũng đều biết giai đoạn hiện tại các nàng là không thể đồng thời gả cho Ngô Nhiên. Các nàng nói như vậy cũng chỉ là phát cầu nhỏ mà thôi, không phải muốn ép hắn. Lão công, không cần lo lắng, chúng ta cũng chỉ nói là nói mà thôi, chỉ cần ngươi là yêu chúng ta là có thể. Bốn nữ ôm chặt lấy Ngô Nhiên. Mặt sau bắt đầu tiến vào Ngô Nhiên cùng Lâm Thi Âm thân thế bí ẩn. Chương 263, Nhi tử, ngươi tiền đến cùng là làm sao đến? Cách đường đệ đính hôn nghi thức đã qua chừng mấy ngày. Ngày hôm nay là lễ trung thu, Ngô gia thôn tất cả mọi người đang bận quá trung thu. Ngô Nhiên từ khi sau khi trở lại, sẽ không có một ngày là nhàn rỗi. Mỗi ngày đều có các anh em tìm đến hắn. Ngày hôm nay là lễ trung thu, hắn cũng rốt cục rảnh rỗi ở nhà cùng mọi người trong nhà cùng nhau. Giờ khắc này, Lan Nhược Lăng các nàng bốn nữ đều ở trong phòng bếp giúp bà đang làm lễ trung thu bữa tối. Trong phòng bếp một mảnh tiếng cười cười nói nói. Càng là mẫu thân đại nhân, ý cười dịu dàng nhìn bốn cái con dâu cùng con gái. Ăn cơm đi. Tiểu Thiện Thiện nhảy nhảy nhót nhót từ trong phòng bếp nâng món ăn đi ra. Nô Nhiên ca ca, Nô ba ba, các ngươi nhanh đi rửa tay ăn cơm. Ngày hôm nay Lọ Lỉ Tạ chắt một cái cặp đuôi ngựa, đứng ở nơi đó như ông cụ non chỉ huy trong nhà hai đại nam nhân. Nhìn thấy cái này nghịch ngợm lại tiểu cô nương khả ái, Nô An Bang không khỏi cười ha ha. Được, chúng ta lập tức đi rửa tay. Đem thức ăn bưng lên sau, mọi người chu bàn ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Nô Nhiên, đến thử xem ta lần thứ nhất làm món ăn. Kỳ đại tiểu thư đem nàng chuyên môn làm món ăn đẩy lên Ngô Nhiên trước mặt. Mấy ngày nay, Kỳ đại yêu tinh chuyên môn ở nhà học nấu ăn, mấy ngày trôi qua, cũng rốt cục làm ra có thể gặp người thức ăn. Hắn mấy nữ thấy này, hiểu ý nở nụ cười, các nàng đều không có cùng Kỳ đại yêu tinh cướp. Dù sao đây là nàng chân chân chính chính lần thứ nhất mình làm ra đến món ăn, chuyện đương nhiên do Ngô Nhiên ăn cái thứ nhất.
Nô Nhiên nhìn này bản sườn xào chua ngọt, màu sắc cùng vẻ ngoài trên có thể đánh 7-8 phân, chính là không biết mùi vị như thế nào. Nhưng đây là kỳ đại yêu tinh lần thứ nhất, hắn đương nhiên phải cố gắng thưởng thức một phen. Sau đó, hắn cắp lên một khối xương sườn bỏ vào trong miệng. Thế nào? Ăn ngon không? Kỳ đại tiểu thư kiểu mị trên khuôn mặt xinh xắn che kín căng thẳng vẻ mặt, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Nô Nhiên mặt. Qua đi, Nô Nhiên ăn thử sau, hướng về nàng giơ lên ngón cái, có thể, ăn thật ngon. Vậy thì tốt. Kỳ đại tiểu thư đại đại thở phào nhẹ nhõm, này công phu mấy ngày không uổng phí. Nô Nhiên ca ca, nhanh đến thử xem ta hải sản. Tiểu mị tiểu thiện thiện cũng không cam lòng yếu thế hướng về Ngô Nhiên xin mời, đồng thời đem hải sản đưa đến Ngô Nhiên trước mặt. Được được được, ta cũng thử xem tiểu thiện thiện. Ngô Nhiên mỉm cười cắp lên tiểu thiện thiện làm hải sản, hắn trước tiên nhẹ nhàng liếm một hồi. Mùi vị nồng đậm mà cam hương, thơm ngon bên trong lại mang theo từng tia một hải sản hương vị. Thật không hổ là lọ ly tạ làm món ăn. Nàng làm hải sản. Như thế nào, mùi vị có được hay không? Tư Đồ Thiện Thiện mở to quyến rũ đa tình hoa đào mâu nhìn kỹ Ngô Nhiên. Ngô Nhiên nhẹ nhàng cắn một cái, có sự dẻo dai, cam hương ngon miệng. Ừm. Này lọ lì tay nghề lại có tiến bộ lớn. Rất tốt, ngươi cá muối so với lần trước ăn ngon hơn rồi. Nô Nhiên cho điểm cao đánh giá. Kỳ hì, chỉ cần ngươi thích ăn là tốt rồi, sau đó ta mỗi ngày cho ngươi ăn. Chịu đến Nô Nhiên khích lệ, tiểu thiện thiện đại đại hoa đảo mâu nheo lại đến, như là một vòng cong trăng lưỡi liềm. Ngươi cũng muốn thử thí người ta. Lâm Thi Âm cùng Lan Nhược Lăng tranh nhau chen lấn đem mình làm món ăn cắp cho Nô Nhiên. Mẫu thân Liễu Nghê Vân cùng phụ thân Ngô An Bang ý cười dịu dàng nhìn nhi tử cùng những cô nương này. Một ngày này bọn họ đã hy vọng rất lâu, ngày hôm nay rốt cục đợi được. Bệ hạ, hoàng hậu, các ngươi thấy đã tới chưa? Điện hạ hắn lớn rồi. Chúng ta chung quy không có cô phụ các ngươi nhờ vả. Hai người nhẹ nhàng biến mất khỏe mắt cảm động nước mắt. Các ngươi cũng nhanh ăn đi. Lan Nhược Lăng rỗi ra chiếc đũa, cho hai người gắp món ăn. Được được được, Nhược Lăng thần ngoan. Mẫu thân Liễu Nghê Vân hiền lành nói với nàng. Bữa cơm này ăn rất lâu, người một nhà vui vẻ ấm áp, trong phòng tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Ngươi lần này dự định ở nhà ngốc bao lâu? Phụ thân uống một hớp rượu mới chậm gì gì đối với Ngô Nhiên hỏi. Lại ở lại cái mấy ngày đi. Ngô Nhiên bình tĩnh nói. Ngươi cùng mẫu thân nàng có muốn hay không đi với ta Thanh Phong thành sinh hoạt? Phụ thân mỉm cười lắc đầu một cái, quên đi, ta cùng mẹ ngươi vẫn là quen thuộc nông thôn sinh hoạt. Tùy tiện các ngươi đi, nếu không ta ra tiền cho các ngươi xin mời mấy cái bà mẫu, dáng dấp như vậy mẫu thân nàng không cần khổ cực như vậy. Biết ngươi có tiền, ngươi tiền vẫn là chính mình dùng đi, ta cùng mẹ ngươi nàng đã đủ. Nói đến tiền, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi thu mua Hoa Huy tập đoàn tiền là làm sao đến? Phụ thân nói xong câu đó thời điểm, liên tục nhìn chằm chằm vào Ngô Nhiên biểu cảm trên gương mặt. Hắn là biết mình nhi tử tình huống, mới vừa tốt nghiệp không mấy năm, có thể lấy ra mấy chục tỷ, nói hắn không có kỳ ngộ gì quỷ đều không tin. Hiện tại nhất làm cho hắn không yên lòng chính là, Ngô Nhiên thế lực sau lưng tìm tới hắn, có phải là có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Thế nhưng khoảng thời gian này hắn điều tra rất lâu, cũng không phát hiện gì thường gì. Đến bây giờ thiên, hắn rốt cục không nhịn được, thừa dịp hai cha con cùng nhau hướng về hắn mở miệng dò hỏi. Ngô Nhiên nghe được phụ thân nghi hoặc, trong lòng nghĩ, ngươi có thể rốt cục hỏi đến rồi. Ngươi không hỏi ta đều còn không biết muốn như thế nào giải thích với các ngươi, hiện đang hỏi đến liền dễ làm. Kỳ đại tiểu thư cùng Lâm Thi Âm các nàng cũng dồn dập vểnh tai lên nghe. Vừa nãy các nàng nghe được phụ thân lời nói, trong lòng liền đang buồn bực, nguyên lai nàng cho rằng chính là Ngô Nhiên thu mua Hoa Huy tập đoàn tiền đều là nhà tiền bên trong. Bây giờ nghe công công hỏi như vậy, các nàng mới phát hiện, nguyên lai Ngô Nhiên thu mua Hoa Huy tập đoàn tiền đều là chính hắn. Ta biết, cái này ta biết. Đột nhiên, Tiểu Thiện Thiện hưng phấn không thôi nhảy lên đến. Nàng hứng thú bừng bừng đối với mọi người mở miệng nói, Ngô Nhiên ca ca tiền đều là chính hắn ở cổ phiếu thị trường kiếm lời đến. Cổ phiếu thị trường kiếm lời đến. Cha mẹ hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy nghi hoặc ánh mắt khó hiểu. Ngô Nhiên bình tĩnh cười cợt, hắn tổ chức một hồi ngôn ngữ mới tiếp tục mở miệng. Sau đó hắn đem lúc đó ở Tư Đồ gia đã nói một lần lời giải thích lại từ đầu nói một lần. Trên bàn ăn yên lặng như tờ, mấy nữ khiếp sợ nhìn Ngô Nhiên. Liền ngay cả cha mẹ đều bị kinh ngạc đến ngây người, mẫu thân ngơ ngác nhìn Ngô Nhiên, ngươi còn có bản lĩnh như vậy. Nhìn bọn họ trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, Ngô Nhiên bất đắc dĩ cười cợt, ta nói chính là sự thực. Sau đó mở ra điện thoại di động, đem việc trải qua hệ thống sửa chữa quá tư liệu đưa tới cho cha mẹ xem. Quá thật lớn một lúc, phụ thân mới để điện thoại di động xuống khó mà tin nổi nói rằng, thật không nghĩ tới, ngươi lại còn có như vậy thiên phú. Đó là, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai nhi tử. Ngô Nhiên chột dạ cho bọn họ vỗ cái vang dội định nói. Cha mẹ hai sắc mặt người hơi không tự nhiên, nhưng là lập tức bọn họ lại khôi phục nụ cười. Biết rõ Nhi thu mua Hoa Huy tập đoàn tài chính khởi nguồn sau, lo lắng đề phòng hai người dồn dập đại thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là bọn họ cả nghĩ quá rồi, nhi tử hắn sau lưng không có lai lịch thế lực không rõ lai lịch là tốt rồi. Chương 264, ta cũng có một cái như vậy trẻ con phục. Sau khi cơm nước xong, Ngô Nhiên cùng Tiểu Thiện Thiện đem bánh trung thu lấy ra tế nguyệt, người một nhà vây quanh bắt đầu ngắm trăng tán gẫu. Lâm Thi Âm các nàng mấy nữ vây quanh Ngô Nhiên mụ mụ, nào muốn nghe Ngô Nhiên khi còn bé sự tình. Mụ mụ không cưỡng được các nàng, thấy các nàng tăng vọt hứng thú, không thể làm gì khác hơn là đem Ngô Nhiên khi còn bé từng làm sự một mạch đều bàn giao đi ra. Liền ngay cả vài tuổi chuyện đái dầm tình đều nói ra, khiến đến mấy nữ cười đến run rẩy cả người. Còn lấy ra Ngô Nhiên khi còn bé bức ảnh cho các nàng xem, liền ngay cả Ngô Nhiên trẻ con thời kỳ đều có. Nói đến hứng thú dạt dào thời điểm, mẫu thân còn đi trong phòng đem Ngô Nhiên khi còn bé xuyên qua trẻ con phục đều lấy ra cho các cô nương xem. Đến, cho các ngươi nhìn cái tên này khi còn bé xuyên qua quần áo. Mẫu thân đại nhân cầm mấy bộ Ngô Nhiên khi còn bé xuyên qua quần áo để cho các nàng. Lâm Thi Âm cũng nắm quá một cái tử nhìn kỹ lên. Bộ y phục này mò ở trên tay, toàn thân tính chất khinh bạc mềm mại. Đột nhiên, nàng như là cảm giác được y phục này cho nàng cảm giác rất quen. Đến cùng là cảm giác như thế nào,
nàng trong thời gian ngắn lại không nhớ ra được. Nghi hoặc không rõ, Lâm Thi Âm lại lần nữa tỉ mỉ nhìn kỹ y phục này thợ khéo cùng kiểu dáng. Lập tức, nàng mới nhớ tới, viện trưởng giúp nàng thu ẩn đi trẻ con phục thật giống cũng là đồng dạng thợ khéo. Duy nhất không giống chính là, y phục này kiểu dáng cùng hoa văn cùng nàng cái này không giống nhau. Hắn chất liệu cùng thợ khéo thủ pháp đều không khác mấy. Lâm Thi Âm có thể khẳng định Nô Nhiên trẻ con phục cùng nàng trẻ con phục đều là xuất từ đồng nhất cái hàng hiệu hoặc nhà xưởng. Ý thức được cái này trọng đại phát hiện, nàng kinh hỉ vạn phần đối với mẫu thân đại nhân hỏi, Nô Nhiên hắn khi còn bé quần áo đi nơi nào mua? Ngươi hỏi cái này làm gì? Mẫu thân Liễu Nghê Vân nụ cười đáng yêu nói với Lâm Thi Âm, chuyện này đối với ta rất trọng yếu. Lâm Thi Âm sốt ruột nhìn nàng, hắn quần áo a? Mẫu thân Liễu Nghê Vân cảm thán một hồi, hắn quần áo không phải mua, mà là định ở một gian quán nhỏ mua được. Lâm Thi Âm căng thẳng nắm lấy bà tay, cửa tiệm kia vẫn còn chứ? Ta muốn đi cửa tiệm kia nhìn. Mẫu thân đầu góc mơ hồ nhìn Lâm Thi Âm, nàng không hiểu Lâm Thi Âm tại sao như thế quan tâm Nô Nhiên khi còn bé quần áo. Nàng thân thiết nói với Lâm Thi Âm, bà bối, ngươi tại sao như thế quan tâm y phục này là nơi nào mua? Một bên khác mấy nữ cũng nhìn thấy Lâm Thi Âm tình huống của nơi này, dồn dập dừng lại nhìn nàng. Lâm Thi Âm nhỏ giọng kể ra, các ngươi đều biết ta là cái cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên. Khi còn bé ta vẫn ở ảo tưởng cha mẹ ta là người thế nào, bọn họ trường ra sao, hiện tại ở nơi nào. Hiện tại ta lớn rồi, muốn tìm đến bọn họ hỏi một chút năm đó xảy ra chuyện gì, bọn họ hiện tại quá có khỏe không? Thế nhưng ta từ nhỏ đã chưa từng thấy cha mẹ ta, bọn họ cái gì bằng chứng đều không có lưu lại cho ta đến. Coi như ta hiện tại muốn tìm tới bọn họ cũng không có chỗ xuống tay, may là viện trưởng nàng giúp ta coi ta là năm xuyên qua trẻ con phục bảo lưu lại đến. Thế nhưng thế giới lớn như vậy, chỉ bằng vào một cái trẻ con phục đi tìm bọn họ như mò kim đáy biển. Ta tìm rất lâu đều không thu hoạch được gì, bây giờ nhìn đến Ngô Nhiên khi còn bé trẻ con phục theo ta cái này rất tương tự. Vì lẽ đó ta muốn hỏi ngươi cửa tiệm kia ở nơi nào, nhìn có hay không cái gì đầu mối hữu dụng. Cái gì? Ngươi cũng có một bộ y phục cùng Nhiên Nhi rất giống. Mẫu thân Liễu Nghê Vân đột nhiên kêu lên sợ hãi, nàng khó mà tin nổi nhìn Lâm Thi Âm. Cái này không thể nào a, Nhiên Nhi quần áo đều là ở Long Quốc căn bản cũng không có loại này quần áo. Mẫu thân ở trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào nha đầu này cha mẹ cũng là chỗ kia đến? Nghĩ tới đây, mẫu thân vội vội vàng vàng nói với Lâm Thi Âm, nha đầu, y phục của ngươi có hay không mang về, có thể hay không để ta nhìn một chút? Có thể, bộ y phục này là ta quan trọng nhất bảo vật, ta đi chỗ xa địa phương đều sẽ bên người mang theo. Ngươi chờ một chút, ta đi lấy tới. Lâm Thi Âm lòng tràn đầy vui mừng đi lấy quần áo, nàng tìm kiếm cha mẹ tìm lâu như vậy, vẫn luôn không có tin tức gì, không nghĩ tới ngày hôm nay rốt cục có tin tức tốt. Nếu như nàng nhận ra y phục này là nơi nào sinh sản cùng bán ra, đối với nàng tìm tới cha mẹ lại tiến thêm một bước. Mẫu thân nhìn Lâm Thi Âm rời đi bóng lưng, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, thế nhưng giờ khắc này nàng khẽ run tay có thể biểu hiện trong lòng nàng kích động. Một lúc, Lâm Thi Âm cẩn thận từng ly từng tí một cầm một bộ y phục từ trong phòng đi ra. Nàng đem mình xuyên qua trẻ con phục đưa cho Ngô Nhiên mụ mụ, đây chính là ta khi còn bé xuyên qua quần áo. Mẫu thân Liễu Nghê Vân đem quần áo nhận lấy, mới vừa nắm ở trên tay thời điểm, nàng đã có thể xác định y phục này cùng Ngô Nhiên quần áo là xuất từ cùng một nơi. Y phục này kiểu dáng cho nàng một loại rất quen thuộc cảm giác, lại như là nàng tự mình làm như thế. Giờ khắc này, trong lòng của nàng bay lên một loại rất quái dị cảm giác, nàng nghĩ tới rồi một loại nào đó suy đoán. Mau mau phiên đến trên y phục nào đó một nơi. Sau một khắc, nàng trợn mắt ngoác mồm nhìn bộ y phục này. Nhìn này quen thuộc quần áo, nàng cả đời đều không thể quên được quần áo. Y phục này kiểu dáng cùng dáng vẻ cũng đã khắc ở trong đầu của nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Khi nàng phiên đến cái kia thêu ở trên y phục Lâm tự thời điểm, lập tức, nàng trong mắt co rụt lại, trong đầu trống rỗng, cả người run rẩy. Một giây sau, nàng không đứng thẳng được, thân thể về phía sau ngã xuống. Bá mẫu, ngươi làm sao rồi? Lâm Thi Âm cùng Kỳ đại tiểu thư tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng. Động tĩnh của nơi này gây nên Ngô Nhiên cùng phụ thân chú ý, Ngô Nhiên cùng phụ thân hỏa tốc hướng về nơi này xông lại. Phu nhân, ngươi làm sao? Phụ thân lo lắng nhìn mẫu thân. Mẹ, ngươi làm sao rồi? Có phải là nơi nào không thoải mái? Ngô Nhiên căng thẳng ôm lấy mẫu thân gấp gáp hỏi. Lạc Khê, dặn dò các vệ sĩ của ngươi chuẩn bị xe, ta muốn đưa mẫu thân đi bệnh viện. Được, ta gọi nàng môn lập tức chuẩn bị. Kỳ đại tiểu thư xoay người lại chuẩn bị đi dặn dò các nàng. Lạc Khê, không cần đi tới, ta không có chuyện gì. Mẫu thân Liễu Nghê Vân đối với nàng vung vung tay, sau đó nàng kích động lôi kéo Lâm Thi Âm tay nhỏ, lệ nóng doanh tròng nhìn nàng thật lâu nói không ra lời. Lâm Thi Âm nhìn thấy nàng đột nhiên biến cố, giờ khắc này chính tay chân luôn cũng nhìn nàng. Nàng không biết xảy ra chuyện gì, làm sao mới vừa đem quần áo đưa cho Ngô Nhiên mụ mụ, một giây sau nàng liền biến thành bộ dáng này. Ta không phải cố ý, ta không biết xảy ra chuyện gì. Lâm Thi Âm lúc nói lời này, cả người đều căng thẳng mang theo tiếng khóc nức nở. Ô ô ô, ta hảo nữ nhi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Mẫu thân lôi kéo Lâm Thi Âm tay lên tiếng khóc lớn. Ngô Nhiên cùng mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết mẫu thân tâm tình vì sao như vậy kích động. Đúng, ta là con gái của ngươi. Lâm Thi Âm cục xúc bất an an ủi nàng. Không không không, ta nói đúng lắm, ngươi là nữ nhi ruột thịt của ta, là ta thất lạc hơn 20 năm nữ nhi ruột thịt. Và anh. Mọi người tại đây trong đầu vang lên ngũ lôi oanh đỉnh âm thanh. Nghê Vân, ngươi đang nói cái gì? Phụ thân đầu góc mơ hồ nhìn mẫu thân. Lao Lâm, ngươi xem một chút bộ y phục này. Liễu Nghê Vân đem Lâm Thi Âm khi còn bé xuyên qua trẻ con phục đưa cho hắn. Ngươi xem một chút cái kia Lâm tự, chính là năm đó ta một chân một đường khâu đi ra. Phụ thân mau mau tiếp nhận quần áo cẩn thận nhìn, rất nhanh, hắn lập tức ở trên y phục nhìn thấy một cái Lâm tự. Nhìn thấy cái này Lâm tự, phụ thân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cả người run rẩy kích động vô cùng nhìn Lâm Thi Âm. Nô Nhiên ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này, hắn nghĩ tới rồi một cái chuyện rất kinh khủng. Rất lâu hắn mới biệt ra hai chữ, mẹ nó. Chương 265, ngươi đúng là con gái của chúng ta. Nữ. Con gái, ngươi. Ngươi đúng là con gái của ta. Phụ thân Ngô An Bang mừng như điên nhìn Lâm Thi Âm. Không nghĩ tới vẫn tâm tâm niệm con gái lại sẽ ở bên cạnh chính mình. Lại còn thành chính mình con dâu mình lại không biết. Hắn lại như nằm mơ như thế tự lẩm bẩm, ta con gái ngoan, ta rốt cuộc tìm được ngươi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Mà Lâm Thi Âm đối với chuyện này cũng không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý, nàng ngơ ngác nhìn Ngô An Bang cùng Liễu Nghê Vân. Này đột nhiên đến biến cố đã làm cho nàng cả người đều ngây người. Nàng lúc này đầu óc trống rỗng, cả người cũng giống như mất đi tri giác như thế. Tất cả những thứ này quá mộng ảo đến rất không chân thực. Ngươi, các ngươi đúng là cha mẹ ta. Sau khi hết khiếp sợ, Lâm Thi Âm mới lắp bắp đối với bọn họ mở miệng hỏi. Đúng, ngươi chính là ta tìm hơn 20 năm con gái. Mẫu thân Liễu Nghê Vân kinh hỉ như điên gật gù. Sau đó, nàng cầm trẻ con phục chỉ vào cho Lâm Thi Âm xem, ngươi xem y phục này, cái này Lâm tự, chính là năm đó ta một chân một đường tự tay thêu lên đi. Y phục này dáng vẻ ta cả đời đều sẽ không quên. Một bên Lâm Thi Âm ngơ ngác nhìn cái này trẻ con phục, hai mắt vô thần, đôi mắt đẹp chính biểu hiện giờ khắc này nàng sâu trong nội tâm khiếp sợ. Một lúc lâu, nàng mới thật dài đại thở phào nhẹ nhõm. Nàng tìm kiếm lâu như vậy cha mẹ liền như vậy bị tìm tới. Nguyên lai nàng vẫn tìm kiếm cha mẹ liền ở bên người. Ba mẹ, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Lâm Thi Âm cũng không nhịn được nữa, nàng nào tới Liễu Nghê Vân trong lồng ngực lên tiếng khóc lớn, ta nhớ chết các ngươi. Con gái ngoan, mụ mụ cũng rốt cuộc tìm được ngươi. Liễu Nghê Vân cũng ôm chặt lấy Lâm Thi Âm, phảng phất một giây sau nàng lại gặp không gặp tự. Các nàng ôm khóc một lúc sau, Liễu Nghê Vân xoa xoa khóe mắt nước mắt, hài lòng hướng về Ngô Ngữ Ngôn nói, Ngữ Nhi, nhanh ghé thăm ngươi một chút tỉ tỉ. Nàng chính là ta cả ngày từng nói với ngươi thất lạc hơn 20 năm chị gái. Ngô Ngữ ngơ ngác đi tới, nhìn cái này cùng chính mình hình dạng giống nhau đến mấy phần đại tẩu, hiện tại chị gái. Thiện ý trêu người, không nghĩ tới hiện tại nàng lại thành chính mình chị gái. Tỉ. Ngô Ngữ nước mắt lập tức dâng trào ra, kích động ôm Lâm Thi Âm. Tỉ, ta rốt cục có tỉ tỉ. Ngô Ngữ mừng rỡ như điên hô to. Phụ thân đại nhân cũng ở một bên kích động nhìn này hai tỉ muội ôm cùng nhau tình hình. Kỳ đại tiểu thư các nàng mấy nữ cũng đều lệ nóng doanh tròng nhìn cảnh tượng này. Nhìn thấy Lâm Thi Âm tìm tới cha mẹ nàng, các nàng cũng cảm động lây vì nàng hài lòng. Nô Nhiên lăng mắt nhìn bọn họ, hắn tâm xem một viên tảng đá như thế thẳng tắp chìm xuống dưới, căn bản cũng không có tìm tới muội muội mừng rỡ. Hắn hiện đang nghĩ tới là hắn cùng Lâm Thi Âm quan hệ. Đương nhiên, Tư Đồ Thiện Thiện không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi mở miệng nói. Lâm tỷ tỷ là các ngươi nữ nhi ruột thịt, cái kia nàng cùng Nô Nhiên ca ca không phải là. Tuy rằng nàng lời nói không nói, thế nhưng mọi người đều hiểu nàng ý tứ. Nghe được Tư Đồ Thiện Thiện lời nói, mọi người tại đây dồn dập lại vang lên kinh thiên cự chấn. Đúng, bọn họ đều đã quên chuyện rất trọng yếu. Nếu như Lâm Thi Âm là bọn họ nữ nhi ruột thịt, cái kia Ngô Nhiên đã cùng nàng. Nghĩ tới đây một tầng, Lâm Thi Âm cùng Ngô Nhiên trong lòng chìm xuống, lẫn nhau nhìn đối phương. Lâm Thi Âm trong lòng tâm tình vào giờ khắc này vui như tàu lượn siêu tốc giống như, mới từ tìm tới cha mẹ tâm tình hưng phấn qua đi, lại gặp phải khác một nan đề. Bọn họ tình hình bây giờ tuyệt đối là không cho phép tồn tại trên đời tụ. Kỳ đại tiểu thư, Lan Ngự Lăng, Tư Đồ Thiện Thiện vẻ mặt khác nhau nhìn Ngô Nhiên cùng Lâm Thi Âm. Các nàng đều có thể từ Ngô Nhiên cùng Lâm Thi Âm trong mắt nhìn thấy thống khổ không thể tả vẻ mặt. Nhìn thấy Ngô Nhiên thống khổ như thế, các nàng cũng đều cảm động lây, ở trong lòng lo lắng hắn. Hiện tại như thế nhiều người bên trong, chỉ có ba người vẻ mặt vẫn là bình tĩnh. Chính là Ngô Nhiên cha mẹ cùng Ngô Ngữ muội muội. Ngô Ngữ muội muội đối với Tiểu Thiện Thiện lời nói không hề dao động, như là nàng sớm liền đã biết rồi tự. Thực, nàng vẫn đúng là biết một chút dấu vết, này vẫn là bí mật của nàng. Đó là ở mấy năm trước thời điểm, nàng trong lúc vô tình phát hiện Ngô Nhiên ca ca kiểm huyết báo cáo, đó là trường học tổ chức kiểm tra. Lúc đó Ngô Nhiên ca ca đem báo cáo cầm lại nhà phóng tới trên bàn, nàng hiếu kỳ cầm lấy đến nhìn một chút. Bên trong rất thật chuyên nghiệp thuật ngữ nàng xem không hiểu, thế nhưng nhóm máu này một cột nàng vẫn là gặp xem. Nàng lúc đó nhớ tới rất rõ ràng, ca ca máu của hắn hình là O hình. Lại đến lúc sau đến phiên nàng kiểm tra nhóm máu thời điểm, huyết hình của nàng là A hình. Lúc đó nàng còn nhỏ không có cái gì cảm giác, thế nhưng sau đó nàng học được nhóm máu thời điểm mới phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái. Phụ thân là A hình, mẫu thân là AB hình, vậy bọn họ chỉ có thể sinh ra A hình, B hình hoặc AB hình, là tuyệt đối không thể sinh ra O hình huyết đại ca. Lúc đó nàng bị cái này kinh thiên đại phát hiện kinh ngạc đến ngây người. Tối có khả năng xuất hiện tình huống này chính là mẫu thân nàng làm cái gì xin lỗi phụ thân sự tình. Khi đó nàng mỗi ngày đều lưu ý mẫu thân cử động cùng hành tung, xem có thể hay không phát hiện một điểm manh mối gì, muốn khuyên mẫu thân dừng cường chức bờ vực quay đầu lại là bờ. Thế nhưng nàng xem sát mẫu thân 3 tháng đều không có phát hiện gì thường gì. Trong thời gian 3 tháng này, mẫu thân đều là yên phận ở nhà, chưa từng có cùng người ngoài tiếp xúc qua. Lúc này nàng mới rõ ràng, chính mình quái sai mẫu thân. Nếu không phải mẫu thân vấn đề, vậy thì còn lại vấn đề duy nhất, đại ca năm đó ở bệnh viện bị ôm sai rồi. Sau đó nàng đối với cha mẹ nói bóng gió hỏi thăm, thế nhưng cha mẹ nói với nàng, nàng đại ca không phải ở bệnh viện sinh. Thận trọng như Lan Ngâu Ngữ lúc này mới rõ ràng, nàng đại ca là bị nhận nuôi. Vì lẽ đó vừa nãy Tư Đồ Thiện Thiện lời nói đối với nàng không có bất kỳ sóng lớn. Ngược lại đại ca cùng Lâm Thi Âm tỷ tỷ vừa không có bất kỳ liên hệ máu mủ. Nô An Bang cùng Liễu Nghê Vân hai người liếc mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng gật gù mới đúng Ngô Nhiên cùng Lâm Thi Âm nói rằng, thực nhiên như hắn cũng không phải con của chúng ta. Lời này vừa nói ra, trong lòng của mọi người diện lại vang lên nổ vang rung trời. Lâm Thi Âm mới vừa rồi còn hoang mang lo sợ, nàng coi chính mình cùng Ngô Nhiên là thân, cái kia nàng sau đó khẳng định không thể lại cùng với Ngô Nhiên. Nghĩ đến bên trong liền để nàng lòng như dao cắt giống như đau, ai biết hiện tại lại bóng liễu hoa tươi một tô làng. Ngô Nhiên hắn không phải cha mẹ hài tử, cái kia đại diện cho nàng lại có thể cùng với Ngô Nhiên. Lâm Thi Âm mừng như điên nhìn Ngô Nhiên. Mà Ngô Nhiên lại lần nữa bị tin tức này chấn động đến mức hoang mang lo sợ. Hắn ngơ ngác nhìn cha mẹ, ta không phải các ngươi thân sinh.
Hừm, đây là thật sự.
Mẫu thân Liễu Nghê Vân hiền lành nhìn Ngô Nhiên, ngươi cha mẹ ruột là có người khác.
Cái kia bọn họ là ai?
Ngô Nhiên vội vội vàng vàng truy hỏi.
Hắn?
Bọn họ?
Là.
Mẫu thân ấp úng nhìn chung quanh.
Lẽ nào là có cái gì khó nói bí ẩn sao?
Nhìn thấy mẫu thân bộ dáng này, Ngô Nhiên gấp gáp hỏi.
Mẫu thân hướng về phụ thân quăng tới cố vấn ánh mắt, phụ thân trầm tư một lúc mới hướng về nàng nhẹ nhàng gật gù.
Nhìn thấy Ngô An Bang cử động, mẫu thân nàng tổ chức một hồi ngôn ngữ mới bắt đầu nói rằng:
"Thực chúng ta đều không đúng Long Quốc người, chúng ta là Thần Phượng Quốc người.
Phụ thân ngươi là Thần Phượng Đế Quốc hoàng đế bệ hạ, mẹ ngươi là Thần Phượng Đế Quốc hoàng hậu."
Chương 266: Bí ẩn.
Lời này vừa nói ra, gây nên ở đây chúng nữ môn dồn dập kinh ngạc thốt lên, Ngô Nhiên cũng ngơ ngác nhìn mẫu thân.
Chuyện này muốn từ hơn 20 năm nói tới.
Mẫu thân thở dài một tiếng:
"Ta là ngươi mẫu hậu thiếp thân hầu gái, An Bang hắn là ngươi phụ hoàng dưới trướng Ngự Lâm quân thống lĩnh."
Ngươi mẫu hậu nàng sinh ở đế quốc vọng tộc Liễu gia, là Liễu gia tôn quý nhất đại tiểu thư.
Ta từ nhỏ đã là mẹ ngươi gần người hầu gái, nàng còn ở Liễu gia thời điểm, ta cũng đã theo nàng, chúng ta tình như tỉ muội.
Sau đó nàng gả vào hoàng thất, ta cũng theo tiến vào hoàng thất tiếp tục hầu hạ nàng.
Ở ngươi mẫu hậu gả cho ngươi phụ hoàng không bao lâu, ngươi mẫu hậu liền hoài đẻ lên ngươi.
Sau đó không lâu, ngươi mẫu hậu thấy ta cũng đến kết hôn tuổi tác, vừa vặn khi đó An Bang hắn cũng là độc thân.
Vừa vặn ta cùng An Bang hắn hai người trong lúc đó cũng lẫn nhau phát sinh tình cảm.
Liên như vậy, ta ở ngươi mẫu hậu tác hợp gả cho An Bang, không bao lâu ta cũng mang thai thi âm.
10 tháng sau, ngươi mẫu hậu sinh ra ngươi, không bao lâu ta cũng sinh ra thi âm.
Năm đó ngươi phụ hoàng đăng cơ sau, cần chính vì là dân, đế quốc một mảnh hân hân hướng vinh ca múa mừng cảnh thái bình, tình thế một mảnh tốt đẹp.
Hiện tại đế hậu lại sinh ra hoàng tử, này làm cho cả đế quốc các thần dân vô cùng phấn khởi.
Ta lúc đó cũng cho rằng cuộc sống như thế gặp vẫn duy trì, thế nhưng tiệc vui trong tàn.
Đông nhiên có một ngày, ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu tìm tới chúng ta, ra lệnh cho chúng ta lập tức mang theo người trốn đi.
Có bao xa bỏ chạy bao xa, tốt nhất mãi mãi cũng không nên quay lại.
Lúc đó chúng ta không biết xảy ra chuyện gì.
Ta hỏi bệ hạ đến cùng xảy ra chuyện gì, thế nhưng hắn lắc đầu một cái ngậm miệng không nói chuyện.
Thế nhưng ta từ ngươi phụ hoàng trong mắt nhìn ra nghiêm nghị còn có một tia tia căng thẳng.
Làm một quốc bệ hạ, có thể có vẻ mặt như thế, cái kia đại diện cho sự tình rất nghiêm trọng.
Nhìn thấy bệ hạ không chịu nói, ta cũng không hỏi lại, dù sao có một số việc không phải chúng ta như vậy cấp độ người có thể biết.
Ta cầu xin hoàng hậu cùng ta đồng thời trốn, thế nhưng ngươi mẫu hậu từ chối.
Nàng nói, nàng không muốn rời đi ngươi phụ hoàng muốn bồi tiếp ngươi phụ hoàng cùng đi đối mặt chuyện này.
Bất đắc dĩ, thừa dịp bóng đêm ta mang theo ngươi cùng thi âm đồng thời ở Ngự Lâm quân bảo vệ cho rời đi Thần Phượng quốc.
Lúc đó chúng ta lựa chọn tiến vào Long quốc tị nạn, dù sao nơi này rất lớn nhân khẩu quá nhiều, hơn nữa cùng Thần Phượng quốc quan hệ cũng không tốt lắm, là chúng ta lựa chọn tốt nhất.
Đang chạy trốn thời điểm, dọc theo đường đi đều không có xảy ra chuyện gì, thế nhưng chờ chúng ta đi đến Thanh Phong thành thời điểm, lại bị một nhóm người chặn đường cướp giết.
Những người này muốn chúng ta đem ngươi giao ra đây, lúc này chúng ta mới biết những người này là chủ ngươi đến.
Đối với yêu cầu của bọn họ, chúng ta khẳng định là không đáp ứng, liền như vậy hai bên liền đánh lên.
May là bảo vệ chúng ta đều là Ngự Lâm quân tinh nhuệ, không bao lâu liền đẩy lùi này một nhóm người.
Thế nhưng khi ta trở lại trên xe thời điểm, lại phát hiện thi âm nàng không gặp, rất có khả năng những người này là coi thi âm là làm là ngươi cho cướp đi.
Phát hiện thi âm không gặp sau, chúng ta gấp đến độ xem trên chảo nóng con kiến, phái ra nhân thủ đi tìm nàng.
Thế nhưng này không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển, hơn nữa chúng ta còn mang theo ngươi, không mà ở nơi nào ở lại quá lâu.
Bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể rời đi trước, đợi được đem ngươi giàn xếp thật sau lại trở về tìm thi âm.
Sau đó, chúng ta một đường đi đến Long Quốc Cao Lương quận, nơi này đã là Long Quốc tối chỗ thật xa.
Lại đi liền không có chỗ để đi, cuối cùng chúng ta quyết định liền ở ngay đây giàn xếp lại.
Nơi này trước đây nơi này chỉ là một mảnh hoang sơn giã lĩnh, chúng ta đi tới nơi này sau mới đem nó dựng thành một cái làng nhỏ.
Ở đây dàn xếp lại sau, chúng ta đem ngọn núi nhỏ này thôn dựng thành Ngô gia thôn.
Bởi vì Thần Phượng quốc hoàng thất vốn là họ Ngô, thân phận của ngươi cao quý, chúng ta không dám để cho ngươi cải danh tính, không thể làm gì khác hơn là mọi người chúng ta đều đi theo ngươi đổi họ Ngô.
Chúng ta không cho ngươi đổi họ còn có mặt khác một tầng nguyên nhân, chính là tách ra kẻ địch lục soát.
Những người kia đều biết ngươi là họ Ngô, bọn họ bình thường đều sẽ cho là chúng ta sẽ đem ngươi tính bỏ để trốn tránh bọn họ truy tìm.
Vì lẽ đó bọn họ truy tìm thời điểm sẽ đem sự chú ý phóng tới hắn dòng họ mặt trên.
Ai biết chúng ta gặp ngược đường mà đi.
Vì lẽ đó An Bang hắn liền do Lâm An Bang đổi thành Ngô An Bang, hắn Ngự Lâm quân các anh em cũng đều dồn dập đổi thành họ Ngô, để này điều làng trở thành tên thật phù hợp Ngô gia thôn.
Chuyện về sau các ngươi đều biết, ai cũng không nghĩ ra thi âm nàng sẽ bị cô nhi viện viện trưởng nhặt được.
Ông trời có mắt, rốt cục để ta tìm về đến con gái.
Trong phòng một mảnh yên lặng như tờ, kỳ đại tiểu thư các nàng đều bị cái này ly kỳ khúc chết cố sự kinh ngạc đến ngây người.
Thì ra là như vậy, mọi người mới đột nhiên tỉnh ngộ. Không nghĩ tới Ngô Nhiên thân thế lai lịch gặp như vậy ly kỳ khúc chiết.
Vậy hắn những người các thúc thúc thầm thầm.
Kỳ đại tiểu thư hỏi nàng nghi ngờ trong lòng.
Mẫu thân đối với nàng khẽ mỉm cười, tin tưởng ngươi nha đầu này cũng phát hiện đi.
Kỳ đại tiểu thư gật gù, nếu như ta đoán không lầm, những người các thúc thúc thầm thầm đều là năm đó Ngự Lâm quân tướng lĩnh cùng các cung nữ.
Chẳng trách, trong thôn này không có một cái vượt qua 50 tuổi ông lão.
Nguyên lai các ngươi đều là năm đó Thần Phượng quốc Ngự Lâm quân.
Ta liền nói những này con dâu bên trong, thông minh nhất chính là ngươi nha đầu này.
Mẫu thân thỏa mãn đối với Kỳ đại tiểu thư tán dương.
Mẫu thân, sau đó Thần Phượng quốc xảy ra chuyện gì?
Kẻ địch của chúng ta đến cùng là ai?
Ngô Nhiên hiện tại đầy đầu đều là tình huống của cha mẹ, còn hắn là cái gì hoàng tử, hắn căn bản không có cái gì cảm giác.
Cha ta,
cha mẹ bọn họ hiện tại thì thế nào?
Nghe được Ngô Nhiên nghi vấn, Liễu Nghê Vân vẻ mặt bất an nhìn phía Lâm An Bang.
Lâm An Bang suy tư chốc lát mới mở miệng nói, hiện nay chúng ta cũng không rõ ràng, từ khi chúng ta rời đi Thần Phượng Quốc sau, liền cũng lại không thu được đế quốc tin tức. Liền coi như chúng ta đã từng phái hơn người trở lại, cũng tìm hiểu không tới tin tức gì, tất cả gió êm sóng lặng. Thật giống là chuyện gì đều không có phát sinh, không chuyện gì phát sinh, này vốn là rất không đúng. Nếu như thật không có chuyện gì, cái kia bệ hạ nhất định sẽ tới tìm chúng ta, thế nhưng hắn xưa nay đều không có. Nay liền giải thích, khẳng định xảy ra vấn đề rồi. Bên trong hoàng cung tất cả mọi người khẳng định đã không phải người phụ hoàng cùng mẫu hậu, bọn họ nên đều là giả. Đoán được khả năng này sau, chúng ta phái mấy cái các huynh đệ bí mật về hoàng cung tìm hiểu, ai biết đi các anh em một cái đều chưa có trở về. Sau đó chúng ta mới thu được một cái các huynh đệ ở trước khi chết trở lại đến tin tức. Mặt trên chỉ có 6 cái tự, bọn họ không phải nơi này. Chúng ta cho rằng hắn truyền về ý tứ là, bọn họ không phải chân chính bệ hạ cùng hoàng hậu. Lâm An Bang sau khi nói xong, trong sân một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người không mở miệng nhìn Ngô Nhiên. Ngô Nhiên túi đầu lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ nói, nếu bọn họ không phải thật sự hoàng đế cùng hoàng hậu, vậy ta chân chính cha mẹ cũng đi nơi nào cơ chứ? Ở trong hoàng cung những người kia là ai đây? Chương 267, ta muốn đi điều tra năm đó xảy ra chuyện gì. Nghe được Ngô Nhiên nghi vấn, Lâm An Bang phiền muộn nói rằng, chúng ta đối với này cũng là đầu góc mơ hồ, những năm gần đây chúng ta vẫn muốn tận đủ loại khác nhau biện pháp đi tìm hiểu tin tức, nhưng đều là không thu hoạch được gì, chúng ta căn bản không biết lúc đó xảy ra chuyện gì. Duy nhất có thể xác nhận chính là trong hoàng cung tất cả mọi người đều là giả, hoàng đế, hoàng hậu, thái tử toàn bộ đều là giả. Lâm An Bang nhìn phương xa thất vọng mất mát nói, liền coi như chúng ta biết rồi thì phải làm thế nào đây, chúng ta đối với này căn bản là làm không là cái gì. Lúc này, Nô Nhiên ở trong lòng hướng về hệ thống cố vấn, hệ thống, ngươi có thể nói cho cha mẹ ta bọn họ tình huống bây giờ sao? Rất di ham nói cho ngươi, ta cũng không rõ ràng. Nghe được hệ thống trả lời, Nô Nhiên rất kinh ngạc, còn có chuyện ngươi không biết. Hệ thống, ta cũng không phải thần. Vậy ta là cả nghĩ quá rồi. Nô Nhiên đứng lên đến đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời trăng tròn, đối với mọi người tuyên bố. Ta muốn đi Thần Phượng Quốc. Ta muốn đi điều tra năm đó xảy ra chuyện gì. Đồng nhiên, Nô Nhiên xoay người lại nhìn mọi người nói như đinh chém sắt. Trong sân bỗng nhiên yên tĩnh lại, mọi người bị Nô Nhiên lời này kinh đến. Nghe được hắn, Lâm An Bang cùng Liễu Nghê Vân trong lòng chìm xuống, vội vội vàng vàng đứng lên tới khuyên chặn đường. Điện hạ, này tuyệt đối không thể. Lấy thân phận của ngươi bây giờ, nếu như ngươi giờ khắc này tiến vào đế quốc không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Mẫu thân nghe được Ngô Nhiên nói muốn tự mình đi điều tra, nàng cả người cũng không tốt, tuy rằng Ngô Nhiên không phải nàng thân sinh. Thế nhưng hai mẹ con đã đồng thời sinh hoạt nhiều năm như vậy, nàng từ lâu coi Ngô Nhiên là làm con trai ruột. Bây giờ nghe hắn muốn đi Thần Phượng đế quốc, cả người gấp xem trên chảo nóng con kiến. Ba mẹ, các ngươi không cần khuyên ta tâm ý đã quyết. Ngô Nhiên ánh mắt kiên định nhìn bọn họ, trước đây ta không biết cũng được, hiện tại nếu biết cha mẹ ruột của ta sinh tử chưa biết, ta cái này làm nhi tử không lý do đối với này thờ ơ không động lòng. Nhìn thấy Ngô Nhiên không vì là khuyên, mẫu thân nàng hướng về bốn cái con dâu môn đầu đi ánh mắt cầu cứu, hy vọng các nàng có thể khuyên một khuyên Ngô Nhiên. Kỳ đại tiểu thư nhìn thấy bà quăng tới ánh mắt, nàng trầm tư một lúc mới mở miệng nói, thành tựu vợ của ngươi, ta cũng không hy vọng ngươi lấy thân thí hiểm. Thế nhưng làm kẻ làm con, đi điều tra chân tướng của chuyện ngươi bụng làm giả chịu. Bà, chuyện này vẫn để cho hắn mình lựa chọn đi, bất luận quyết định của hắn thế nào, ta đều chống đỡ. Về phần hắn vấn đề an toàn, các ngươi không cần lo lắng, việc này ta gặp hướng về ra bẩm báo, để hắn phái ra tinh nhuệ bảo vệ hắn. Kỳ đại tiểu thư vừa dứt lời, phụ thân Lâm An Bang nhưng lắc đầu một cái, việc này không thể để cho ngươi ra biết, Ngô Nhiên là Thần Phượng Quốc hoàng tử, một chuyện hy vọng các ngươi mấy cái có thể tiếp tục bảo mật. Chuyện này liên lụy quá to lớn, nếu như thân phận của hắn tiết lộ ra ngoài gặp gợi ra rất hậu quả nghiêm trọng. Nói đến đây, Lâm An Bang nghiêm túc nhìn chằm chằm mấy người các nàng, ta hy vọng các ngươi có thể giúp Nhiên Nhi bảo thủ bí mật này. Coi như là các ngươi cha mẹ cũng không thể nói. Lời vừa nói ra, mấy nữ mới chợt tỉnh ngộ, là các nàng chắc hẳn phải vậy. Tuy rằng các nàng người trong nhà không chắc xảy ra bán Ngô Nhiên, nhưng việc này càng nhiều người biết liền càng dễ dàng gặp sự cố. Đối với này, Kỳ đại tiểu thư, Lan Đường Lăng, Tư Đồ Thiệt Thiện, dồn dập gật đầu bảo đảm, tuyệt đối sẽ không đem thân phận của Ngô Nhiên tiết lộ ra ngoài. Các nàng cũng không phải một người, hiện tại cũng đã là Ngô gia người, các nàng cùng Ngô Nhiên đã là một thể, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, các nàng còn phân rõ được nặng nhẹ. Lâm An Bang nhìn thấy các nàng dồn dập bảo đảm mới yên lòng. Lan Nhược Lăng nhíu lại hai hàng lông mày cũng mở miệng nói, ta nắm Lạc Khê như thế ý kiến, liền để hắn đi thôi. Tiểu Thiện Thiện cũng ngay lập tức nhỏ giọng nói, bất luận Ngô Nhiên ca ca làm quyết định gì, ta đều chống đỡ hắn. Mẹ, ta cũng chống đỡ hắn sự lựa chọn của chính mình, tuy rằng ngươi không hy vọng hắn đi là vì muốn tốt cho hắn. Thế nhưng, ngươi để hắn đối với cha mẹ mình mất tích một chuyện hờ hững, ta tin tưởng hắn trong lòng chính mình cũng không qua được cái này khảm. Lâm Thi Âm nhỏ giọng đối với mẫu thân Liễu Nghê Vân khuyên nhủ. Mẫu thân thấy con gái cùng con dâu môn đều chống đỡ Ngô Nhiên cách làm, cũng rõ ràng Thi Âm nói đều là đúng. Suy nghĩ nửa ngày, nàng cùng Lâm An Bang liếc mắt nhìn nhau sau, cũng chỉ đành bất đắc dĩ đáp ứng Ngô Nhiên. Nếu là như vậy, vậy chúng ta cũng không quên ngươi, thế nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta, mình nhất định phải bảo vệ thật chính mình. Mẫu thân cau mày căng thẳng nói với Ngô Nhiên. Ngô Nhiên mỉm cười nhìn bọn họ, nắm thật chặt mẫu thân hai tay nói rằng: Ba mẹ, các ngươi yên tâm đi, trong nhà còn có các ngươi ở ngóng trông ta trở về, ta làm sao sẽ để cho mình nằm ở hiểm cảnh đây. Mẫu thân Liễu Nghê Vân thở dài một tiếng, năm đó ta đáp ứng ngươi mẫu hậu, đã nói muốn cho ngươi thường thường an an lớn lên, hiện tại ta đã làm được. Vốn là chúng ta nghĩ cả đời đều không nói cho ngươi chuyện này, nhường ngươi thường thường an an tiếp tục sống. Ai biết tiên ý trêu người, lại sẽ xuất hiện chuyện như vậy, hay là điều này cũng làm cho là thiên ý đi. Hiện tại ngươi đã lớn rồi, có quyết định của chính mình, ta cũng không ngăn cả ngươi. Giờ khắc này, ngoài cửa truyền đến các thúc thúc thầm thầm sung sướng âm thanh. Đại ca đại tẩu, như thế gấp đem chúng ta tìm tới đây làm gì? các thúc thúc thầm thầm một đám người mang theo từng người các con từ ngoài sân đi tới. Đại thiếu gia, chào buổi tối. Nhìn thấy Ngô Nhiên, bọn họ dồn dập cung kính hướng về hắn vân an, thí môn thì lại vui mừng nhìn kỳ đại tiểu thư. Đại ca đại tổ môn, lễ trung thu vui sướng. Sở hữu đường đệ môn cũng đều dồn dập hướng về Ngô Nhiên cùng Lâm Thi Âm các nàng chào hỏi. Ngô Nhiên nghi hoặc nhìn phụ thân hướng về hắn gật gù, là ta gọi bọn họ đến, nếu ngươi đã biết rồi tất cả, vậy cũng không có gì hay giấu. Đợi được tất cả mọi người sau khi đi vào, Lâm An bang thanh một hồi cổ họng mới mở miệng nói, đêm nay đem các ngươi đều đi tìm đến, là muốn hướng về các ngươi tuyên bố một chuyện. Lâm An bang dừng một chút mới nói tiếp, ta đã đem hết thảy tất cả đều nói cho điện hạ, hắn đã biết rồi tất cả mọi chuyện. Chính đang đi tới mọi người trinh ở nơi đó, bọn họ không nghĩ đến nguyên lai Lâm An bang tìm bọn họ tới nói chính là chuyện này. Các thúc thúc thầm thầm đều hướng về Lâm An bang quăng tới ánh mắt nghi hoặc, nhị thúc cau mày. Lão đại, chúng ta lúc trước không phải ước định cẩn thận, không đến đầy đủ sức mạnh thời điểm, sẽ không nói cho điện hạ sao? Quá sớm nói cho hắn những chuyện này gặp hại hắn. Phụ thân Lâm An bang thấy bọn họ hiểu lầm hắn, hắn mỉm cười đem chuyện phát sinh tối nay nguyên nguyên bản bản hướng về mọi người giải thích. Nhưng mà Ngô Nhiên đường đệ môn dồn dập há to mồm xì xào bàn tán, bọn họ là lần đầu tiên nghe được chuyện này. Khi còn bé các phụ mẫu đều cho bọn họ truyền bảo, phải tôn kính đại ca. Bọn họ còn tưởng rằng vậy cũng chỉ là đại ca là to lớn nhất, cho nên mới phải tôn kính hắn. Ai biết cái bên trong lại có như vậy kinh bạo tin tức. Thất thúc nhi tử Ngô Hạo Hải lắp ba lắp bắp đối với Lâm An bang hỏi, đại bá, ngươi nói đều là thật sự. Thất thúc ở một bên đối với con trai của chính mình mở miệng nói, chuyện này đều là thật sự, chúng ta nguyên bản là Thần Phượng Đế quốc Ngự Lâm Quân, nhân năm đó biến cố vừa mới đến cái tiểu sơn thôn này định cư. Cái kia đại ca hắn là Thần Phượng Đế quốc hoàng tử, cũng là ngày hôm nay đế quốc thái tử điện hạ. Thất thúc nghiêm túc gật gù, đúng, các ngươi đại ca mới là đế quốc chân chính thái tử, mà hiện tại Thần Phượng quốc cái kia chỉ là một cái hằng giả. Tam thúc nhi tử Ngô Hạo thế nhưng hai mắt tỏa ánh sáng, hắn kinh hỉ nói rằng, Thần Phượng Đế quốc thái tử lại là ta đại ca. Tương lai đại ca trở lại đạt được hắn nên được thân phận, vậy ta cũng có thể nắm cái thân vương đến làm. Chương 268, ngoại tổ nhà. Tam thúc tức giận trắng con trai của chính mình một ánh mắt, điện hạ hắn cùng các ngươi xưng hô với nhau huynh đệ, đó chỉ là lúc đó muốn ẩn giấu thân phận của hắn hành động bất đắc dĩ. Hiện tại các ngươi đã cũng biết thân phận của hắn, từ nay về sau, các ngươi giống nhau muốn gọi hắn là điện hạ, thiết không thể lại giống như kiểu trước đây. Nghe được Tam thúc lời nói, Ngô Nhiên mau mau trùng bọn họ vung vung tay, các vị các thúc thúc thầm thầm, các ngươi tuyệt đối không nên như vậy. Ta cùng các đệ là huynh đệ, bất luận thân phận của ta là làm sao chuyển biến, chúng ta cả đời đều là huynh đệ. Điện hạ, đây là quy củ. Lúc này, phụ thân Lâm An Bang cũng ở một bên mở miệng nói rằng. Ngô Nhiên lắc đầu một cái, hắn động tình nói rằng, ở trong mắt các ngươi ta là cái gọi là đế quốc thái tử. Thế nhưng ở trong đôi mắt của ta, ta vẫn là phụ thân con trai của ngươi, các thúc thúc cháu trai, đường đệ môn đại ca. Bất luận tương lai ta biến thành ra sao, này đều là vĩnh viễn sẽ không biến sự tình. Vì lẽ đó, các ngươi vẫn là đem ta coi như cháu trai là có thể. Còn có, các ngươi mọi người đều không muốn xưng hô ta làm điện hạ rồi. Nhị thúc đúng lúc mở miệng nói, hiện tại vượt nhưng đã công khai thân phận của ngươi, vậy thì không thể rối loạn quy củ. Chính là quốc có quốc pháp, gia có gia quy, không quy củ không toa thuốc tròn. Nhị thúc nói xong, mặt hướng Ngô gia mọi người mở miệng ra lệnh, mọi người đều tới, một lần nữa bái thấy chúng ta điện hạ. Nhị thúc, tuyệt đối không nên như vậy. Ngô Nhiên mau mau ngăn lại hắn. Điện hạ, lão nhị, quên đi, nếu điện hạ hắn không nhớ các ngươi như vậy các ngươi liền nghe hắn nói đi. Lâm An bang hướng nhị đệ vung vung tay, hơn nữa chúng ta còn có đối đầu kẻ địch mạnh, cũng không thích hợp giống chống khua chiêng ở trước mặt người khác gọi hắn là điện hạ. Chuyện này đối với ẩn giấu thân phận của hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào, các ngươi vẫn là giống như kiểu trước đây gọi hắn đại thiếu gia đi. Thế này, nhị thúc suy nghĩ một chút cũng rất có đạo lý, hắn mới bất đắc dĩ từ bỏ, vậy cũng tốt, nếu đại thiếu gia không thích chúng ta như vậy coi như. Thế nhưng hắn xoay người lại hướng trẻ tuổi mở miệng nói, tuy rằng đại thiếu gia hắn coi các ngươi là huynh đệ, lễ không thể bỏ, sau đó các ngươi cũng không tiếp tục có thể giống như kiểu trước đây không lớn không nhỏ. Là hai đại bá. Ngô Nhiên đường đệ môn dồn dập trăm miệng một lời đáp lời. Nhìn thấy một đám tiểu bối đã đem hắn căn dặn nghe vào, nhị thúc mới thỏa mãn gật gù. Hắn xoay người lại đối với Ngô Nhiên hỏi, đại thiếu gia, hiện tại ngươi đã biết rồi những chuyện này, ngươi bước kế tiếp có tính toán gì? Lâm An Bang mở miệng giúp Ngô Nhiên hồi đáp, Nhiên Nhi hắn dự định về đế quốc điều tra bệ hạ mất tích nguyên nhân. Về nước. Mọi người dồn dập kinh ngạc thốt lên. Các thúc thúc cũng cùng vừa nãy bọn họ như thế kinh ngạc đến ngây người. Thân phận của Ngô Nhiên cao quý, chuyện điều tra để bọn họ đi làm là có thể, hắn làm sao có thể lấy thân thí hiểm? Đại thiếu gia, này tuyệt đối không thể. Ngô Nhiên vung vung tay, ta tâm ý đã quyết, các ngươi không cần khuyên ta nữa. Mọi người nhìn phía Lâm An Bang, Lâm An Bang bất đắc dĩ hướng bọn họ cười cợt, vừa nãy chúng ta đã khuyên qua hắn, thế nhưng không khuyên đủ. Chuyện này, mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng chỉ đành bất đắc dĩ tiếp thu. Lâm An Bang thấy Ngô Nhiên chủ ý đã quyết, nếu đây là quyết định của ngươi, chúng ta cũng không tốt phản đối. Thế nhưng chuyến này khả năng rất nguy hiểm, bên cạnh ngươi không có ai bảo vệ chúng ta cũng không yên lòng. Vậy ta đem chúng ta mấy năm qua thành lập sức mạnh đều giao cho ngươi. Các ngươi còn thành lập thế lực của chính mình. Làm sao ta xưa nay cũng không biết. Ngô Nhiên kinh ngạc nhìn Lâm An Bang. Lâm An Bang hơi cười cợt, nếu như ngay cả ngươi lớn như vậy nết người đều có thể phát hiện, vậy chúng ta làm cũng quá thất bại. Ngô Nhiên gật gù, cũng đúng. Có điều, ta không cần, chính ta một người có thể quyết định. Ngô Nhiên từ chối phụ thân lòng tốt. Hắn hiện tại có hệ thống, cũng có một nhánh siêu cấp quân đội, chớ đừng nói chi là hiện tại toàn thế giới đều ở không ngừng không nghỉ giúp hắn sinh sản máy móc người. Vì lẽ đó, nghiêm ngặt tới nói, ở trên tinh cầu này liền không ai có thể thương tổn được hắn một quặng lông măng. Nếu như tất yếu, hắn cũng có thể ở Thần Phượng quốc đẩy ngang quá khứ, gặp thần sát thần, nộ Phật giết Phật. Chỉ là như vậy lập tức sẽ đánh rắn độ cỏ,
nếu để cho những người kia chạy mất, tương lai lại muốn tìm bọn họ liền như mò kim đáy biển. Tuy rằng hắn cũng có thể cầu viện hệ thống, chỉ là hệ thống này không rõ lai lịch, tuy rằng đến hiện tại nó còn chưa từng sinh ra vấn đề gì. Thế nhưng thế giới cũng không có cơm trưa miễn phí, có được tất có mất, đạo lý này Ngô Nhiên vẫn là rõ ràng. Hắn cũng không phải nói cái hệ thống này không được, mà là làm bất cứ chuyện gì đều muốn lưu cái tâm nhãn. Lại như hắn trước đây đọc sách cùng công tác thời điểm, tất cả mọi người đều cho rằng hắn là cái người đàng hoàng, vậy cũng chỉ là bọn hắn chính mình cho rằng. Hắn xưa nay đều không có tự cho là mình là cái người đàng hoàng. Nếu như bất cứ chuyện gì đều yêu cầu trợ hệ thống, đem mình biến thành một cái chỉ có thể ỷ lại hệ thống rất rưởi, tương lai hệ thống sau khi rời đi đây. Đối với này, Ngô Nhiên là ôm có thể không ỷ lại hệ thống liền không ỷ lại ý nghĩ. Lâm An Bang thấy Ngô Nhiên định liệu trước dáng vẻ, hắn mới nghĩ đến, tuy rằng cái tên này đã từng giải thích hắn thu mua Hoa Huy tập đoàn tài chính cần nguồn. Thế nhưng còn có một việc hắn không có bàn giao, vậy thì là đem hắn cùng Liễu Nghê Vân tư liệu đều xóa đi sự tình. Có năng lực làm được những việc này, nói vậy hắn mình còn có bí mật, vì lẽ đó hắn mới gặp không có sợ hãi. Dù sao có thể đem tư liệu của bọn họ ở toàn mạng xóa đi, nay không phải là bình thường sức mạnh có thể làm được. Thế này, Lâm An Bang không kiên trì nữa, hắn không thể làm gì khác hơn là lần nữa mở miệng nói, đã như vậy, liền do ngươi đi. Đến thời điểm ngươi đi đến đế quốc sau có thể đi tìm ngươi ngoại tổ nhà. Ta ngoại tổ nhà. Ngô Nhiên đối với danh xưng này cảm thấy rất xa lạ. Hừ, ngươi ngoại tổ Liễu gia, vẫn là đế quốc đệ nhất nhà giàu thế gia, ngươi ngoại tổ phụ là đế quốc đương nhiệm quân đội thủ lĩnh. Ta ngoại tổ còn có như thế thân phận hiển hách. Ngô Nhiên kinh ngạc đến ngây người, hiển nhiên hắn vẫn không có đem mình đại vào đế quốc thái tử thân phận. Đế quốc Liễu gia đời đời toàn quân, vẫn luôn là đế quốc quân đội sức mạnh trung kiên. Lâm An Bang nhìn phương xa cảm khái, liền ngay cả chúng ta đều từng ở ngươi ngoại tổ thủ hạ đã từng đi lính. Ngươi ngoại tổ ở quân đội môn sinh đông đảo, đế quốc quân đội bên trong ít nhất có 1/3 đều là ngươi ngoại tổ môn sinh. Có thể nói quân đội bên trong, ngươi ngoại tổ nhà thế lực cực kỳ mạnh mẽ, liền coi như bọn họ muốn tự lập môn hộ cũng không phải không có năng lực này. Năm đó ngươi phụ hoàng cưới ngươi mẫu hậu chính là có này suy tính, ngoại trừ hai người bọn họ là chân tâm yêu nhau ở ngoài, cũng có lôi kéo Liêu gia ý tứ. Hiện tại duy nhất không rõ ràng chính là, ngươi ngoại tổ đến cùng có phát hiện hay không bên trong hoàng cung dị thường, có biết hay không hiện tại bệ hạ cùng hoàng hậu thực là cái hàng giả. Có điều coi như ngươi ngoại tổ biết rồi, nói vậy hắn đối với này cũng là không thể ra sức. Dù sao những người này quá mạnh mẽ, năm đó hoàng cung sức mạnh thủ hộ mạnh mẽ như vậy, bọn họ đều có thể lặng yên không một tiếng động đem ngươi phụ hoàng cùng mẫu hậu đổi đi. Lúc này, mẫu thân Liễu Nghê Vân từ trong phòng lấy ra một cái dây chuyền đưa cho Ngô Nhiên. Đây là ngươi trăng tròn thời điểm, ngươi ngoại tổ tự tay đưa cho ngươi, đến thời điểm ngươi nhìn thấy hắn có thể trước tiên đem vật này giao cho hắn. Hắn nhìn thấy cái này dây chuyền thì sẽ biết ngươi là ai, đương nhiên hắn cũng có thể cho ngươi nghiệm một hồi DNA. Chỉ có điều đi nghiệm DNA nguy hiểm quá to lớn, rất dễ dàng để lộ tiếng gió. Ngô Nhiên đem dây chuyền cầm lấy đến nắm thật chặt, sợi dây chuyền này toàn thân màu đen, cũng không phải Ngô Nhiên biết đến mặc cho chất liệu gì. Dây chuyền thắt cổ rơi một viên quái lạ tảng đá, tỏa ra một loại không biết tên ánh sáng dịu dịu, xem ra rất là dáng vẻ thần bí. Các vị nhắn lại độc giả các bằng hữu năm một ngày lễ vui sướng, các ngươi nhắn lại ta đều nhìn thấy, ta gặp thận trọng cân nhắc ý kiến của các ngươi. Yêu thích sách này các bằng hữu có thể hay không hỗ trợ đánh 5 khen ngợi? Không muốn lưu đến cuối cùng mới đánh được không? Bởi vì các ngươi không cho điểm, quyển sách này điểm liền sẽ một đường hạ xuống đi, điểm hàng, xem nhân số cũng sẽ hàng, xem nhân số hàng, tác giả thu vào cũng sẽ theo hàng, rơi xuống mức độ nhất định, kiếm được tiền nhuận bút còn chưa đủ tiền sinh hoạt thời điểm, tác giả cũng sẽ không động lực tiếp tục viết. Tác giả cũng là người, cũng phải sinh hoạt, cũng phải nuôi gia đình. Có thể học tới chương 268, các độc giả, tin tưởng các ngươi đều là yêu thích sách này. Cuối cùng quy cầu. Đại gia năm khen ngợi. Chương 269, tình, nghĩa. Hửm, vật này. Đồng nhiên, Ngô Nhiên trong đầu truyền đến hệ thống ngạc nhiên nghi ngờ âm thanh. Vật này làm sao rồi? Cảm giác được hệ thống dị dạng, Ngô Nhiên mở miệng hỏi. Không. Không cái gì. Thấy hệ thống không lại trả lời, Ngô Nhiên cũng là không đem chuyện này để ở trong lòng. Một bên khác, Lâm An Bang mọi người vẫn còn tiếp tục cùng Ngô Nhiên bàn giao. Cuối cùng, ta nghĩ đem này mấy chục năm giúp ngươi bảo quản của cải đều trao trả cho ngươi. Lâm An Bang hướng về Nhị Thúc ra hiệu, sau đó không lâu, Nhị Thúc bưng tới một bản chứng sách. Lâm An Bang đem chứng sách tiếp nhận đi đưa cho Ngô Nhiên đồng thời ngượng ngùng nói, mọi người chúng ta đều là đại lão thô, cũng không hiểu được kinh thương. May mắn chính là, những năm gần đây cũng còn tốt chưa hề đem ngươi tài sản cho thua sạch. Hiện tại nếu ngươi có kinh thương thiên phú, những này tài sản chuyện đương nhiên giao trở về cho người quản lý. Đều chứng sách đều giao xong cho Ngô Nhiên sau, đông đảo Lâm An Bang cùng các thúc thúc dồn dập đại thở phào nhẹ nhõm. Như là hoàn thành rồi một cái nhiệm vụ rất trọng yếu như thế. Ngô Nhiên đem chứng sách nhận lấy, cảm giác này bản chứng sách có nặng ngàn cân, hắn không mở ra xem, chỉ là nhẹ nhàng xoa xoa này bản chứng sách. Nhị Thúc cái này nói với hắn, đại thiếu gia ngươi mới đến, chúng ta đều là đại lao thô, trước đây căn bản là không hiểu làm ăn. Mấy chục năm qua, cũng chỉ là giúp ngươi kiếm được một chút tiền. Vốn là chúng ta nghĩ dùng số tiền này làm tài chính khởi động, giúp ngươi kiếm được lượng lớn của cải, tương lai nếu như có cơ hội, có thể dùng này một khoản tiền mua súng đạn, huấn luyện quân đội. Thế nhưng chúng ta kinh thương thiên phú thực sự là quá chênh lệch, những năm này mới kiếm được điểm này tiền. Chút tiền này đừng nói đánh một trận chiến tranh, liền ngay cả duy trì một nhánh 10 vạn người quân đội ăn uống đều quá chừng. Mở ra chứng sách, bên trong nhớ rõ mỗi một khoản tiền, do vừa mới bắt đầu vài tỷ tài chính khởi động, đến bây giờ tiền tổng cộng là mấy chục tỷ tài sản. Phụ thân cùng những này các thúc thúc đều là quân nhân xuất thân, ngươi để bọn họ đi ra trận giết địch còn có thể. Để bọn họ đi kinh thương, không đem tiền thiệt thòi xong đều là trời cao phù hộ. Từ này chứng sách bên trong nhìn thấy, bọn họ không chỉ không thiệt thòi tiền, còn có thể kiếm tiền. Có thể tưởng tượng được, những đại lão này thô môn vì thế đến cùng trả giá bao lớn tâm huyết. Càng làm cho Ngô Nhiên cảm động chính là
trong này rõ rõ ràng ràng ghi chép nô ra mọi người tiền lương. Chú ý, là tiền lương. Trong tay bọn họ nắm mấy chục tỷ của cải, lại không hề tham nghiệm, mỗi người chỉ là dẫn vừa vặn đủ tiền lương. To lớn nhất chi ra vẫn là mấy ngày trước đường đệ đính hôn tiêu tốn, cũng có điều mới không tới một vạn đồng. Ngẩng đầu lên nhìn thấy phụ thân cùng các thúc thúc hổ thẹn ánh mắt, xem đến nơi này, Nô Nhiên viền mắt nước mắt đang đánh chuyển, hắn không có cách nào không cảm động. Thời khắc này, hắn làm một cái quyết định, đem chướng sách giao trả lại cho phụ thân cũng nhìn mọi người, "Phụ thân, các thúc thúc thầm thầm, số tiền kia ta không thể mớn. Đại thiếu gia, ngươi có phải là ngại ít?" Các thúc thúc trên mặt hổ thẹn vẻ mặt càng thêm nồng nặng. "Không không không." Nô Nhiên mau mau vung vung tay an ủi bọn họ, "Ta cũng không trách ý của các ngươi. Vậy ngươi tại sao không chịu thu? Ta chẳng qua là cảm thấy các ngươi cả đời này vì ta trả giá nhiều như vậy, mà ta không hề làm gì cả quá. Tiền này ta cầm phòng tay." Nghe được đại thiếu gia không phải oán giận bọn họ kiếm tiền ít, đông đảo các thúc thúc thầm thầm mới đại thở phào nhẹ nhõm. "Này có cái gì, này này vốn là đại thiếu gia ngài tài sản, hiện tại cũng chỉ là vật quy nguyên chủ. Được rồi, các ngươi đã nói là tài sản của ta, vậy ta có quyền quyết định muốn như thế nào hoa." "Đúng, ngươi muốn như thế nào hoa cũng có thể." "Vậy thì tốt, nếu là như vậy, vậy ta quyết định." Nô Nhiên nhìn mọi người khẽ mỉm cười. "Các ngươi vì ta cũng đã cực khổ rồi cả đời, ta nghĩ đem tiền này nắm một phần đi ra đều phân cho các ngươi." Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập không thể tin vào tai của mình. "Đại thiếu gia tuyệt đối không thể, tiền này là để dùng cho tương lai ngươi đánh về đế quốc dùng." Nô Nhiên mỉm cười vung vung tay, "Các ngươi đều nói số tiền kia tùy tiện ta chi phối, ta muốn xài như thế nào chính là chuyện của ta." Nhưng là, bọn họ dồn dập hướng về Lâm An Bang đầu đi cầu cứu ánh mắt, hy vọng hắn có thể khuyên nhủ đại thiếu gia. Lâm An Bang hướng về bọn họ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, con trai này hắn nuôi lâu như vậy, sớm đã biết tính tình của hắn. Trọng tình trọng nghĩa, với người nhà người mình có thể móc tim móc phổi. Hiện tại nhìn thấy những này thúc thúc vì mình cực khổ rồi cả đời, nếu như hắn không làm chút chuyện, tin tưởng hắn chính mình cũng gặp ấy nấy. Mọi người nhìn thấy Lâm An Bang thái độ, cũng chỉ đành tùy tiện đại thiếu gia làm thế nào. "Phụ thân, hiện tại chúng ta Ngô gia thôn tổng cộng có bao nhiêu hộ?" Lâm An Bang túi đầu suy tư một phen, "Trong thôn chúng ta tổng cộng hơn 400 người, tổng cộng 98 hộ. 98 hộ, mỗi hộ đều phân 2000 vạn đi, điều này cũng mới 1960 triệu, ngược lại số tiền này đều là các ngươi nhọc nhằn khổ sở giúp ta kiếm lời đến. Hiện tại vừa vẫn thích hợp điểm tặng lại cho các ngươi. Ta nhớ được ngươi đã nói, các ngươi phái một chút các thúc thúc trở lại đế quốc đi điều tra, thế nhưng bọn họ đều hy sinh. Đã hy sinh liền mỗi hộ phân 30 triệu đi." Rất nhanh, Nô Nhiên cũng đã quyết định phân phối phương án. Tuy rằng có thể sẽ có người nói Nô Nhiên buồn, nhiều như vậy tiền chính mình ẩn đi hoa không tốt sao? Tại sao phải cho người khác? Thế nhưng mỗi người đều có mỗi người xử sự phương thức, để hắn trơ mắt nhìn những này vì chính mình cực khổ rồi cả đời các thúc thúc nghèo khó chán nản, hắn không làm được, coi như chỉ có một chút lương tâm người cũng không làm được. Hơn nữa Nô Nhiên hắn tay cầm to lớn của cải, cũng không thiếu điểm này tiền. Hoa Huy tập đoàn mấy cái hắc khoa học kỹ thuật mỗi ngày giúp hắn tiền kiếm được cũng đã con số trên trời. Hiện tại lấy ra chút tiền này đối với hắn mà nói chỉ là như mối bỏ bể. Dùng một chút tiền thì có thể làm cho những này vì hắn vào sinh ra tự thúc đối môn quá khá một chút, hắn cảm thấy đến hoa rất trị. Nô gia thôn mọi người dồn dập đối với này trợn mắt ngoác mồm nhìn bọn họ đại thiếu gia. Này niềm vui bất ngờ thật sự quá to lớn, lớn đến cũng không dám tin tưởng đây là thật sự. Nguyên lai bọn họ còn tưởng rằng đại thiếu gia chỉ là mỗi hộ cho cái 1 triệu là được, không nghĩ tới lại cho 2000 vạn, hiện tại toàn thôn đều là ngàn vạn phú ông. Các thúc thúc thầm thầm lệ nóng doanh trong nhìn Nô Nhiên, bọn họ trên thực tế thiếu chủ như vậy tôn trọng bọn họ. Những năm này vẫn ngột ngạt cùng lo lắng để phòng tâm tình dồn dập thả ra ngoài. Nhiều năm như vậy khổ cực rốt cục có báo lại. Đường đệ môn thì lại dồn dập mừng rỡ như điên nhìn Ngô Nhiên, này đại ca thật sự không lời nói. Đối với người thân môn trọng tình trọng nghĩa, chỉ cần theo hắn, không sợ tương lai không có ngày nổi danh. Cuối cùng, còn có chuyện quan trọng nhất. Lâm An Bang mỉm cười nhìn Ngô Nhiên, hiện tại là thời điểm đem thứ thuộc về ngươi đều giao cho ngươi. Sau đó hắn lại lần nữa từ trong phòng nâng một cái hộp đi ra, mở ra chiếc hộp này, bên trong có một viên màu vàng óng long ấn. Đây là đế quốc thái tử tiêu chí, năm đó chúng ta rời đi đế quốc thời điểm, bệ hạ để chúng ta cũng đưa cái này mang ra đến, hiện tại ta cũng cùng nhau giao cho ngươi. Sự tình bàn giao sau, thất thúc nhi tử Ngô Hạo Hải hướng về mọi người đề nghị, ngày hôm nay đại ca công bố thân phận của chính mình, đại bá tìm tới nữ nhi ruột thịt của mình, nếu không chúng ta mở tiệc gặp chúc mừng chứ. Nghe được đường đệ đề nghị, Ngô Nhiên sáng mắt lên, ý kiến hay. Động lòng không bằng hành động, đường đệ môn phân công nhau hành động, rất nhanh liền đem tất cả mọi thứ chuẩn bị kỹ càng. Chỉ chốc lát sau, trong sân vang lên một mảnh tiếng cười cười nói nói. Ở trên yến hội, Lâm An Bang hướng về mọi người tuyên bố, Ngô Ngữ cải hồi vốn tên, Lâm Thị Ngữ. Hai tỷ muội, một người tên là Lâm Thị Âm, một người tên là Lâm Thị Ngữ. Chương 270, dị dạng là Khuynh Thành. Thanh Phong Thành, Hoa Huy tập đoàn tổng giám đốc văn phòng. Từ trong nhà trở lại Thanh Phong Thành đã 2 ngày, Nô Nhiên chính đang chuẩn bị đi Thần Phượng Quốc công việc. Lần này hắn là lấy Hoa Huy tập đoàn tổng giám đốc thân phận khảo sát đế quốc doanh thương hoàn cảnh. Vốn là này mấy nữ mỗi người đều muốn theo hắn đi, thế nhưng Thơ Ngữ cùng Thiện Thiện còn phải đi học. Kỳ Đại Yêu Tinh phải xử lý trong gia tộc sự tình không đi được, Lan Nhược Lăng nghĩ đem chuyện của công ty đều ném cho Lâm Thi Âm sau do nàng theo đi. Thế nhưng Nô Nhiên nhưng nói với nàng Lâm Thi Âm không có quản lý quá lớn như vậy công ty kinh nghiệm, nàng không thể theo đi, bất đắc dĩ nàng cũng chỉ đành lưu lại. Càng quan trọng chính là chuyến này Thần Phượng Quốc lữ trình gặp hung hiểm và phần, hắn thực sự là không nỡ lòng bỏ này mấy cái cô nương theo đi mạo hiểm. Vì lẽ đó lần này Ngô Nhiên ai cũng không mang theo, chỉ mang theo thư ký của hắn là Khuynh Thành. Từ khi Ngô Nhiên nhìn thấu cô nàng này nằm vùng thân phận sau, liền vẫn quan sát nàng. Kỳ quái chính là nàng lại mỗi ngày cẩn trọng đi làm, chưa từng có đã làm gì bán đi Ngô Nhiên cùng chuyện của công ty. Những này dị thường để Ngô Nhiên đầu óc mơ hồ, hắn không hiểu là Khuynh Thành đi đến bên cạnh chính mình đến cùng là tại sao.
Vì lẽ đó lần này đi Thần Phượng Quốc điều tra, đem nàng cũng mang tới, nhìn đến thời điểm có thể không làm cho nàng lộ ra sơ sót. Thứ chính là hắn cũng không yên lòng đem Lạc Khuynh Thành lưu ở công ty, nếu như cô nàng này muốn đối với hắn các nữ nhân ra tay, đến thời điểm hắn cách xa ở Thần Phượng Quốc, muốn cần giúp đỡ cũng ngoài tầm tay với. Dẫn nàng đi vậy gặp có vẻ rất hợp lý, chính mình là một cái gia thị trưởng tập đoàn tổng giám đốc, đi đi công tác nhưng một thân một mình, liền cái thư ký đều không mang theo, này không cứ gọi biết điều, gọi có bệnh. Khuynh Thành, ngươi đi vào một chút. Nô Nhiên cầm điện thoại lên đối với Lạc Khuynh Thành phân phó nói. Một lát sau, Lạc Khuynh Thành ăn mặc khéo léo nghề nghiệp váy ngắn trang, chân đạp giày cao gót, trên đùi ăn mặc một cái màu đen tất chân, đem toàn bộ thon dài cân đối chân dài hiện lộ ra. "Lão bản, người tìm ta." "Lại đây, ngồi ta chỗ này." Nô Nhiên vô bắp đuổi nói với nàng. Nhìn thấy tổng giám đốc cười xấu xa vẻ mặt, Lạc Khuynh Thành biết cái tên này lại không an hảo tâm gì. Có điều lần này nàng nhưng thoải mái đi tới Ngô Nhiên trước mặt, cũng không còn trước đây uốn éo xoa bóp. Lần này đến phiên Ngô Nhiên kinh ngạc đến ngây người, hắn cho rằng Lạc Khuynh Thành lại gặp giống như kiểu trước đây tử chạy trối chết. Ai biết cô nương này lần này nhưng ngoan ngoãn nghe theo hắn dặn dò. Lạc Khuynh Thành ngồi xuống, hai tay treo ở Ngô Nhiên trên cổ, quyến rũ nhưng lại đa tình con mắt thẳng tắp theo dõi hắn. "Ngươi có phải là bị người đoạt xác? Ngày hôm nay làm sao như thế nghe lời?" Ngô Nhiên ngơ ngác nhìn nàng. Lạc Khuynh Thành nở nụ cười xinh đẹp, môi đỏ khẽ nhếch ở Ngô Nhiên bên tai hơi thở như lan, "Người ta vẫn luôn là bộ dáng này, chỉ là ngươi không biết mà thôi." "Thật sao? Ta làm sao không phát hiện?" "Ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai đi Thần Phượng Quốc đi công tác, lần này ta nghĩ dẫn ngươi đi." Lạc Khuynh Thành đối với Ngô Nhiên quyết định này cảm thấy rất kinh ngạc, nàng thân thể hơi chấn động một cái, nụ cười đọc lại ở trên mặt, như là nghe được cái gì chuyện khó mà tin nổi. Nàng tuyệt sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn mở to hai mắt thật to kinh ngạc. "Cái gì? Đi Thần Phượng Quốc?" "Đúng đấy, làm sao rồi?" Ngô Nhiên ngờ vực nhìn nàng, "Ngươi làm sao phản ứng lớn như vậy?" "Không, không cái gì." Lạc Khuynh Thành ngơ ngác nhìn nửa ngày mới mau mau lắc đầu một cái. "Nếu không có gì, vậy ngày mai chúng ta sáng sớm liền xuất phát, đến thời điểm ta tới đón ngươi." Lạc Khuynh Thành nheo lại đôi mắt đẹp, "Ngươi có thể nói cho ta đi Thần Phượng Quốc làm cái gì sao?" "Ừ, lần trước ta ở trong tiệc rượu biết được một cái bọn họ đế quốc của vương, hắn xin mời ta đi đầu tư. Vì lẽ đó ta nghĩ thừa dịp khoảng thời gian này đi một chuyến." Lạc Khuynh Thành nhíu chặt hai hàng lông mày, "Vị nào của vương?" Nô Nhiên khẽ mỉm cười, "Làm sao rồi, ngươi còn nhận thức Thần Phượng Quốc bên trong hoàng tộc sao?" Nghe đến nơi này, Lạc Khuynh Thành trong lòng cả kinh, nàng mau mau bình phục một hồi mới nói rằng, "Không, không có, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi." Sau một khắc, nàng lại lần nữa cả người chấn động. Lạc Khuynh Thành nheo lại đôi mắt đẹp, sau một khắc, mau mau đứng lên đến đẩy ra Ngô Nhiên, sau đó nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Nhìn Lạc Khuynh Thành chạy chối chết bóng lưng, Ngô Nhiên nhàn nhạt nở nụ cười, sau đó mới lắc đầu một cái. "Người cô nương này, ta đều đối với ngươi bộ dáng này, lại còn không tự động rời đi bên cạnh ta, ngươi nói ngươi đến cùng chính là cái gì đây? Bất luận ngươi là chân tâm cũng được, giả ý cũng được, xem ở lúc đó ngươi chịu chủ động đứng ra cho viện trưởng quên tặng cốt tủy phần trên, chỉ cần ngươi không đối với ta làm chuyện gì đó không hay, vậy ta cũng sẽ không đi động ngươi." Sau khi tan việc về đến nhà, sở hữu người cũng đã ở nhà chờ Ngô Nhiên. Chúng nữ đều biết Ngô Nhiên ngày mai muốn đi Thần Phượng Quốc, ngày hôm nay các nàng đều rất sớm về tới nhà. Ngô Nhiên ca ca trở về. Mới vừa vào cửa, Tiểu Thiện Thiện liền cao hứng nhảy đến Ngô Nhiên trong lòng ngực. Cũng không biết nha đầu này là bất cẩn rồi vẫn là thế nào, mỗi lần ăn mặc váy ngắn thời điểm đều yêu thích như vậy nhảy đến Ngô Nhiên trong lòng ngực. Sau đó để Ngô Nhiên hai tay dùng sức nâng nàng cái mông nhỏ, phòng ngừa nàng rơi xuống, hành động như vậy để hắn tràn đầy đều là phúc lợi. Vai trán một lúc mới đem nha đầu này buông ra, Tiểu Thiện Thiện cao hứng lôi kéo Ngô Nhiên tay hướng về trên bàn ăn đi đến. Ngày hôm nay nàng lại học được một đạo món ăn mới, nàng đã không kịp đợi muốn hiến cho Ngô Nhiên ca ca thưởng thức. Ở trên bàn ăn, Kỳ Đại Yêu Tinh vừa ăn vừa hỏi, "Lúc nào xuất phát?" "Ngày mai sáng sớm." Lâm Thi Âm cùng Lan Nhược Lăng hai hàng lông mày nhíu chặt, lo lắng nói với hắn, "Chúng ta không ở bên cạnh ngươi, cái tên nhà ngươi nhất định phải chú ý an toàn." Ngô Nhiên mỉm cười nhìn mấy người các nàng, "Yên tâm đi, trong nhà còn có các ngươi này mấy cái đang đợi ta trở về, ta như thế nào cam lòng để cho mình nằm ở trong hiểm cảnh đây." "Ngươi biết là tốt rồi." Lan Nhược Lăng u oán lườm hắn một cái, nàng vẫn là đối với Ngô Nhiên không chịu để cho nàng theo đi mà canh cánh trong lòng. "Nghe nói ngươi mang ngươi bí thư kia cùng đi." Kỳ Đại Yêu Tinh như là trong lúc lơ đãng ngẩng đầu hỏi. Ngô Nhiên gật gù, "Ừm, ta mặt ngoài thân phận là đi khảo sát đầu tư, bên người không mang cái thư ký không được." Kỳ Đại Yêu Tinh cùng Lan Nhược Lăng đều từ trong mắt đối phương nhìn ra nghiêm nghị, các nàng đều biết Ngô Nhiên cái này thư ký, muốn hình dạng có hình dạng, muốn tư thái có người đoạn, cái kia mê hoặc chúng sinh dáng vẻ. Cha cha cha, liền ngay cả mấy người các nàng thấy đều sẽ than thở một tiếng. Hiện tại Ngô Nhiên mang theo hai nàng cá nhân đi, khó bảo toàn đến thời điểm sẽ là ba người trở về. Lấy cái tên này số đào hoa, chuyện này cũng không phải các nàng buồn lo vô cớ. Chương 271, điện hạ của ta. Trong phòng, nhìn ba cái mỹ phảng giống như tiên tử các tiểu thê ẩn tình đưa tình đứng ở trước mặt hắn. Xấu hổ mang khiếp Lâm Thi Âm, vốn éo xoa bóp Lan Nhược Lăng, quyến rũ đa tình Kỳ Đại Yêu Tinh. Này ba người để Ngô Nhiên nhìn ra nhiệt huyết dâng trào, trái tim ầm 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 kinh hoàng. Xem tình huống này, tối hôm nay sợ là không có thời gian nghỉ ngơi. Cũng không biết là cái nào nghịch ngợm bảo bối đề nghị, các nàng ba tối hôm nay lại đồng thời mặc vào cổ đại hoàng thất cung trang áo ngủ, đem các nàng hóa trang xem cổ đại đế hoàng phi tử tự. Kỳ Đại Yêu Tinh khuôn mặt diễm lệ vô cùng, một đôi hoa đào mâu mắt vẻ quyến rũ thiên thành. Áo khoác một cái đại màu đỏ lụa mỏng, đem ưu mỹ đầy đà tư thái thể hiện cực kỳ do nét đi ra. Lâm Thi Âm cùng Lan Nhược Lăng các ăn mặc hồng nhạt cùng tiêm lụa mỏng màu trắng váy xòe, hiện lộ ra như ẩn như hiện tư thái, hơn nữa cái kia một cái nhíu mày một nụ cười động lòng người hồn dáng vẻ. Khuôn mặt thanh tú xấu hổ nhân mỉm cười nở nụ cười xấu hổ dung theo biến mất, vòng eo như cảnh liêu giống như đung đưa ô yếm tương sát bên. Kỳ đại yêu tinh khỏe miệng bước lên một vệ tựa như cười mà không phải cười quyến rũ nụ cười, bước liên tục nhẹ nhàng đi đến Ngô Nhiên trước mặt. Dùng nàng cái kia nhỏ bé mềm mại không có xương tay nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa gò má của hắn, Ngô Nhiên lồng ngực tràn đầy tất cả đều là bắp thịt, rắn chắc mà thô lỗ. Sau đó nàng quan quyến rũ động lòng người con ngươi nghịch ngợm nói rằng: "Điện hạ của ta, nô tỳ cùng hai vị tỷ muội hướng về ngươi thỉnh an." Đại yêu tinh nghe vậy nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nhàng đẩy ra Ngô Nhiên tay mê hoặc cười khẽ: "Điện hạ, chúng ta chỉ là khiêu vũ cho ngươi xem, đừng suy nghĩ nhiều." Nói xong, nàng hướng về Lâm Thi Âm đánh ánh mắt, Lâm Thi Âm hạ thấp xuống e lệ vầng trán lôi kéo Ngô Nhiên qua một bên ngồi xuống. Kỳ đại yêu tinh cùng Lan Nhược Lăng liền ở Ngô Nhiên trước mặt nhẹ nhàng múa lên. Do cho các nàng trên người đều là mỏng manh lụa mỏng, ở múa lên trong quá trình, đem các nàng cái kia linh lung có hứng thú tư thái bày ra không thể nghi ngờ. Thời khắc này, Ngô Nhiên rốt cục cảm nhận được đế vương giống như đãi ngộ. Lâm Thi Âm đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ ngượng ngùng nhìn Ngô Nhiên, "Điện hạ, có muốn uống chút hay không rượu?" "Tốt, có điều các ngươi cũng phải cùng uống." Ngô Nhiên nhẹ nhàng quát một hồi nàng cái mũi nhỏ, rót rượu đầy ly sau, Lâm Thi Âm lại lần nữa nâng lên nàng cái kia trong suốt linh động hai mắt, "Ta này ngươi uống." "Điện hạ, thích không?" "Yêu thích, thế nhưng không đủ." Ngô Nhiên chưa hết thòm thèm nói rằng. Lâm Thi Âm phong tình vạn trùng lườm hắn một cái, chuẩn bị lại lần nữa cầm rượu lên ly. Ngô Nhiên giơ tay lên ngăn cản nàng, "Lần này ta muốn chính mình uống." Lâm Thi Âm ngờ vực nhìn Ngô Nhiên cử động, "Không phải để ta này ngươi uống sao?" Rất nhanh, một chén rượu liền uống xong, Ngô Nhiên chưa hết thòm thèm liếm môi một cái. "Thế nào?" Ngô Nhiên như là hướng về nàng tranh công tự. Lâm Thi Âm run rẩy đứt quãng trả lời, "Còn vẫn được." Một bên khác, chính đang nguyện chuyển nhảy múa kỳ đại yêu tinh cùng Lan Nhược Lăng thấy này, cũng không tâm tình khiêu vũ. Hai người bọn họ cái xem một con nhũ yến tự hướng về Ngô Nhiên bay nào mà tới. "Ta cũng muốn thử một chút dáng dấp như vậy ăn." Kỳ đại yêu tinh mở to đại đại hoa đảo màu chờ mong nhìn Ngô Nhiên, cô nàng này trong con ngươi tràn đầy hưng phấn không thôi vẻ mặt. "Điện hạ, không nghĩ tới trên thế giới này lại còn có uống ngon như vậy rượu." Ngô Nhiên khẽ mỉm cười, "Càng có uống ngon còn ở phía sau." Lâm Thi Âm ngồi ở bên cạnh, lưu luyến không muốn cùng Ngô Nhiên kể ra, "Đi đến Thần Phượng Quốc nhất định phải mỗi ngày đều nghĩ chúng ta. Còn có, nếu như gặp phải chuyện nguy hiểm nhất định phải nghĩ đến chúng ta, tuyệt đối không nên một thân một mình gánh chịu." Ngô Nhiên vung vung tay, "Yên tâm đi, ta sẽ không để cho chính mình lấy thân thí hiểm." Lan Nhược Lăng cau mày căn dặn, "Còn có, không cho trêu hoa gẹo nguyệt." Ngô Nhiên bất đắc dĩ cười cợt, "Ta làm sao dám đi trêu hoa gẹo nguyệt?" Kỳ đại yêu tinh nhíu chặt hai hàng lông mày, "Này chưa chắc đã nói được, ngươi không đi trêu hoa gẹo nguyệt, thế nhưng khó bảo toàn những người hồ mị tử chủ động nào lên." Nói đến đây, nàng lại lần nữa nhớ tới cái tên này khuôn mặt đẹp tuyệt luân thư ký. "Lão công, ngươi cảm thấy đến Lạc Khuynh Thành thư ký thế nào?" Nghe được Kỳ đại yêu tinh lời nói, Ngô Nhiên hiểu ý nở nụ cười, yêu tinh này vẫn là không yên lòng Lạc Khuynh Thành. Hắn quyết định trêu chọc các nàng mấy cái. Ngô Nhiên trong nháy mắt lộ ra hừng hực ánh mắt, liếm môi một cái, hai mắt tỏa ra ánh sao. "Nàng nha, thiên tiểu bá mị, quốc sắc thiên hương, nữ tử này chỉ ứng có ở trên trời." Nghe được Ngô Nhiên cho Lạc Khuynh Thành đánh giá cao như vậy, các nàng ba người lẫn nhau đối diện, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nghiêm nghị. Ăn ngay nói thật, Lạc Khuynh Thành bất luận dung nhan cùng tư thái cùng các nàng ba cái lẫn nhau so sánh chỉ có hơn chứ không kém. Hơn nữa hai người bọn họ đi Thần Phượng Quốc lâu như vậy, khó chưa chừng sẽ phát sinh một ít cướp cỏ sự tình. Nhất định phải ngăn chặn việc này. Chương 272, Thần Phượng Đế Quốc. Bay đi Thần Phượng Quốc máy bay tư nhân trên, Ngô Nhiên đẩy hai con đại đại vành mắt đen, vẫn ngáp liền thiên. Ngồi ở một bên Lạc Khuynh Thành thư ký nhíu chặt hai hàng lông mày nhìn Ngô Nhiên, nàng môi đỏ khẽ nhả, "Lão bản, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao?" Ngô Nhiên vò một chút hắn lao eo, "Ngươi đừng nói, làm một buổi tối bài tập." Lạc Khuynh Thành sùng bái nhìn Ngô Nhiên, nàng cho rằng lão bản là nhìn một buổi tối Thần Phượng Quốc tư liệu. "Muốn ta hỗ trợ sao?" Nhìn Lạc Khuynh Thành đơn thuần con mắt, Ngô Nhiên cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, "Cần giúp đỡ cũng được, chỉ có điều ta sợ một mình ngươi không chịu được." "Không có chuyện gì, ta không sợ." Lạc Khuynh Thành từ khi đi đến Ngô Nhiên bên người sau, tâm thái của nàng đã bắt đầu chậm rãi chuyển biến, cũng không còn mới vừa bắt đầu thời điểm như vậy chống tự hắn. "Lấy ra đi." Lạc Khuynh Thành duỗi ra nhu nhược không có xương tay nhỏ. "Ở đây." Ngô Nhiên kinh ngạc nhìn một chút chu vi. "Đúng đấy, không được sao?" Lạc Khuynh Thành mở to hai mắt thật to. "Cũng được đi, đây chính là ngươi nói." Ngô Nhiên khẽ cắn răng đứng lên đến, chuẩn bị cởi ra quần. "A a a a. Lão bản, ngươi muốn làm gì?" Lạc Khuynh Thành nhìn thấy Ngô Nhiên cử động, nàng mắt phượng trợn tròn nhìn Ngô Nhiên. Ngô Nhiên giả ngây giả dại, "Ngươi gọi ta lấy ra cho ngươi xem." "Ngươi? Người ta là gọi ngươi nắm tư liệu cho ta, ta không gọi ngươi cởi quần." Lạc Khuynh Thành sắc mặt tưởng đỏ nộ giận. "A, nguyên lai ngươi là muốn nhìn tư liệu." Ngô Nhiên vỗ đầu một cái, "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nhìn ta đại gia hỏa." Nổi giận Lạc Khuynh Thành thấy đến lão bản càng ngày càng không đứng đắn, quay đầu đi không tiếp tục để ý Ngô Nhiên. Mai Vàng ngơ ngác, Lạc Khuynh Thành thật lâu không cảm giác được Ngô Nhiên âm thanh, nàng lén lút quay đầu xem. Nhìn thấy tình cảnh này, không nhịn được lắc đầu một cái. Cái tên này lại nằm ở trên ghế ngủ. Lạc Khuynh Thành ngơ ngác nhìn Ngô Nhiên gò má, trong đầu nhớ tới ngày hôm qua nàng cùng mặt trên báo cáo tình hình. Khi nàng hướng về Thượng Quan Lăng Tình báo cáo, Ngô Nhiên muốn đi Thần Phượng Quốc khảo sát tin tức thời điểm, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Tình tỷ tỷ như vậy hoang mang. Này không khỏi làm cho nàng đối với Ngô Nhiên sản sinh càng to lớn hơn hứng thú. Lần trước lễ trung thu thời điểm, nàng vốn là nghĩ muốn lén lút cùng lão bản về quê nhà. Ai biết mặt trên lại đến mệnh lệnh mới, muốn nàng đem trước đây điều tra tư liệu toàn bộ hủy diệt. Thứ này về sau không cần điều tra hắn. Mệnh lệnh như vậy làm cho nàng đầu óc mơ hồ, thế nhưng nàng như thế nào đi nữa không nghĩ ra cũng chỉ có thể tiếp nhận mệnh lệnh. Tối ngày hôm qua Lăng Tình thái độ của tỷ tỷ làm cho nàng càng thêm nghi hoặc không rõ. Cái tên nhà ngươi trên người đến cùng có bí mật gì đây? Lạc Khuynh Thành nhìn Ngô Nhiên cái kia đẹp trai gò má trong lòng thầm nghĩ, tuy rằng cái tên nhà ngươi là hoa tâm điểm, chỉ có điều ngoại trừ cái này, thực ngươi người này cũng không tệ lắm.
Cô nương này ma xui quỷ khiến rôi da trắng mịn tay nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa Ngô Nhiên mặt.
Đúng.
Bị kích thích Ngô Nhiên cảm giác được trên mặt ngứa, phản xạ có điều kiện đưa tay ra vỗ một cái mặt. Bị kinh sợ Lạc Khuynh Thành mau mau thu về tay nhỏ nghiêm túc ngồi. Con thỉnh thoảng liếc Ngô Nhiên, nhìn thấy hắn không tỉnh lại mới đại thở phào nhẹ nhõm. Nàng hạ thấp xuống bầm trán đoán giận chính mình, Lạc Khuynh Thành a Lạc Khuynh Thành, ngươi làm gì thế không quản được tay của chính mình đây? Chờ chút cái tên này tỉnh lại nhìn thấy ngươi đưa tay mò hắn, người ta còn tưởng rằng ngươi là muốn làm gì đây. Máy bay đang bay sau mấy tiếng, rốt cục hạ xuống ở Thần Phượng Quốc sân bay quốc tế. Lão bản, chúng ta đến. Lạc Khuynh Thành nhẹ nhàng lay tỉnh Ngô Nhiên. A, đã tới chưa? Ngô Nhiên mở còn buồn ngủ con mắt, nhìn một chút chu vi. Chúng ta mới vừa hạ xuống. Lạc Khuynh Thành nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói rằng. Ác, tốt đẹp. Vừa nãy đế quốc chính phủ phát tới hoan nghênh tin tức, bọn họ nói Hạo quận vương đã ở sân bay chờ đợi. Hóa ra là hắn tự mình đến. Nghe được danh tự này, Ngô Nhiên trong đầu hiện lên ở Thanh Phong Thành nhìn thấy người kia. Bởi vì Ngô Nhiên gần nhất làm náo động lớn trở thành toàn thế giới hot nhất khoa học kỹ thuật tân quý. Thần Phượng Đế quốc phái ra cao quy cách đội ngũ đến hoan nghênh hắn. Đứng ở đội ngũ vị đầu tiên chính là ngày đó ở Thanh Phong Thành nhìn thấy Hạo quận vương. Cùng sau lưng hắn chính là đế quốc các cấp chính vụ quan chức, lên tới thương vụ quan, xuống tới các cấp địa phương quan to. Từ khi Ngô Nhiên quyết định tự mình đến điều tra cha mẹ mất tích nguyên nhân sau, hắn quyết định lấy đầu tư thân phận lại đây. Vừa vặn hắn còn có Hạo quận vương phương thức liên lạc, liền thông qua hắn bắc đường liên lạc đế quốc chính phủ. Làm Hạo quận vương đem tin tức này đăng báo sau, đế quốc thượng tầng mừng rỡ như điên. Hiện tại Hoa Huy tập đoàn đã là toàn thế giới hot nhất khoa học kỹ thuật công ty. Nó lao tổng tự mình lại đây khảo sát đầu tư, chuyện này đối với đế quốc tới nói là cái vô cùng tốt tin tức. Vì bảo đảm việc này không có sơ hở nào, bọn họ quyết định do đã từng cùng Ngô Nhiên từng gặp mặt Hạo quận vương tự mình đến hoan nghênh. Máy bay chậm rãi ở trên đường chạy trượt, rốt cục đang chạy đạo phần cuối ngừng lại. Mở ra cửa cabin, Ngô Nhiên mang theo Lạc Khuynh Thành thong dong đi xuống cầu thang mạn. Ngô tiên sinh, hoan nghênh đi đến đế quốc. Mới xuống cầu thang mạn, Hạo quận vương liền bước nhanh đi lên phía trước chủ động đưa tay ra. Hạo quận vương ngươi được, một quãng thời gian không thấy, tiểu vương gia trở nên càng xoái. Ngô Nhiên mỉm cười nhìn cái tuổi này cùng chính mình không kém nhiều mà lại huyết thống liên kết đường đệ. Phụ thân của Hạo quận vương chính là Ngô Nhiên phụ hoàng thân đệ đệ, đế quốc sở thân vương. Không biết có phải là tâm lý nguyên nhân, nhìn thấy cái này cười đến như gió xuân ấm áp tiểu vương gia, Ngô Nhiên không khỏi đối với hắn sinh ra rất lớn hảo cảm. Ha ha ha, Ngô tiên sinh nói giỡn. Nghe được Ngô Nhiên khen tặng, tiểu vương gia nhất thời cười đến tìm không được bắc. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một hồi đế quốc quan chức. Tiểu vương gia chỉ vào cùng sau lưng hắn mọi người hướng về Ngô Nhiên giới thiệu đến. Nghe được tiểu vương gia giới thiệu, Ngô Nhiên trong lòng cảm thấy từng tia một dị dạng. Hắn chỉ là một cái tập đoàn tổng giám đốc, lại đây khảo sát đầu tư, đế quốc lại phái ra mạnh mẽ như vậy đội hình tới đón tiếp hắn, sẽ có hay không có điểm chuyện bé xé ra to. Đợi được hai bên giới thiệu hết, Ngô Nhiên chỉ vào Lạc Khuynh Thành nói rằng, đây là ta tư nhân thư ký, sau đó có rất nhiều chuyện ta đều sẽ giao cho nàng đi xử lý. Những này đế quốc đám quan viên dồn dập nhìn nhau nở nụ cười, lộ ra một cái mọi người đều hiểu ánh mắt. Rất nhiều chuyện mọi người đều rõ ràng trong lòng, siêu cấp phú hào bên người thư ký, trên danh nghĩa gọi thư ký, ngầm. Thế này, mọi người đối với cái này thư ký lại lần nữa dồn dập khen tặng một phen. Dù sao cũng là tổng giám đốc người ở bên cạnh, nếu như gặp phải chuyện gì, còn có thể xin nàng thổi thổi gió bên gối. Hai bên hàn huyên qua đi, ngồi tiến lên tiếp xe của hắn đội rời đi sân bay. Ô tô chạy như bay ở đế quốc đế đô trên đường cái, Ngô Nhiên hết sức chuyên chú nhìn ngoài cửa xe cảnh sát. Tiểu vương gia chính chỉ vào trên đường cảnh điểm hướng về Ngô Nhiên giới thiệu. Đế quốc trên đường cái, giống như lúc bảng hiệu văn tự, người đi đường mặc quần áo phối hợp phong cách cùng Long Quốc không khác nhiều. Lạc Khuynh Thành ngồi ở Ngô Nhiên bên người mặt không hề cảm xúc nhìn ngoài cửa xe thành phố. Nếu như nhìn kỹ, có thể từ nàng mắt sáng như sao hơi đổi, gợn sóng liễm diễm trong tròng mắt nhìn thấy cái kia hưng phấn không thôi vẻ mặt. Chương 273, Đế quốc hiểu biết. Chính đang vì là Ngô Nhiên giới thiệu trên đường phố cảnh sát Hạo quận vương bỗng nhiên đổi đề tài. Hắn như là lơ đãng đối với Ngô Nhiên hỏi, "Ngô tiên sinh, lần này đến đế quốc chúng ta, trong lòng đã có lý tưởng hợp tác mục tiêu sao?" Đến trước, Ngô Nhiên thực đã đại thể hiểu rõ quá đế quốc đầu tư chính sách. Nếu như đầu tư nước ngoài muốn ở đế quốc đầu tư, nhất định phải tìm bản đế quốc hợp tác đồng bọn. Hơn nữa đầu tư nước ngoài chỉ có thể chiếm có 49% cổ phần, không thể tự kiểm chế toàn quyền vốn riêng. Có điều Ngô Nhiên đối với này không lớn bao nhiêu ý kiến, hắn lần này tới được mục đích chủ yếu lại không phải vì đầu tư. Càng quan trọng chính là, nếu như hắn có thể tra được cha mẹ mất tích nguyên nhân, sẽ đem cha mẹ cứu trở về. Như vậy đế quốc này không phải là của hắn rồi sao? Ngô Nhiên chính hết sức chuyên chú nhìn ngoài cửa xe, nghe được tiểu vương gia chủ động nhắc tới chuyện đầu tư. Hắn khẽ mỉm cười, sau đó lắc đầu một cái, tạm thời vẫn không có, hiện tại chỉ có thể trước tiên khảo sát một phen mới quyết định. Hoặc là nói tiểu vương gia có cái gì tốt đề cử. Nghe được Ngô Nhiên vẫn không có định ra hợp tác đồng bọn, tiểu vương gia mặt lộ vẻ vui mừng, "Ngô tiên sinh, thực nhà ta cũng có rất nhiều sản nghiệp." Tiểu vương gia lời còn chưa nói hết, Ngô Nhiên hiểu ý nở nụ cười, "Nói như vậy đi, nếu như ở ngang nhau điều kiện ở dưới, ta gặp ưu tiên cân nhắc các ngươi." Tiểu vương gia mừng như điên, hắn hưng phấn không thôi khua tay múa chân, "Ngô tiên sinh, vậy thì một lời đã định." "Hừm, một lời đã định." Ô tô tiếp tục chạy ở đế đô trên đường cái, ở đế quốc hoàng cung trước mặt lối đi bộ qua lại mà qua. "Tiểu vương gia, này chính là các ngươi đế quốc hoàng cung sao?" Ngô Nhiên chỉ vào ngoài cửa sổ tòa kia khí thế rộng rãi, chiếm diện tích to lớn cổ lão kiến trúc. "Đúng, này tòa hoàng cung bắt đầu xây dựng với hơn 1000 năm trước đại hạ đế quốc, đã từng thành tựu đại hạ đế quốc hoàng cung, trải qua ngàn năm tăng thương." Hoàng cung diện tích. Nhìn thấy Ngô Nhiên đối với này tòa hoàng cung cảm thấy mãnh liệt hứng thú, tiểu vương gia chủ động lại nhải cho Ngô Nhiên giới thiệu. Xem ra tiểu vương gia đối với này tòa hoàng cung lịch sử rất rõ ràng. Ngô Nhiên đối với hắn khen tặng một phen. "Đó là, phụ thân ta là bệ hạ thân đệ đệ, từ nhỏ hắn liền mang ta tiến vào hoàng cung đi chơi, ta đối với tình huống bên trong rất quen thuộc. Tiểu vương gia trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Tỉ mỉ nhìn kỹ đến tiểu vương gia vẻ mặt, Lô Nhiên có thể xác thực tin bọn họ nên đối với bên trong hoàng cung người không có bất kỳ hoài nghi gì. Tiểu vương gia, các ngươi bệ hạ là cái người như thế nào? Lô Nhiên bắt đầu chậm rãi đem câu chuyện hướng về phương diện này dẫn dắt quá khứ. Nói đến thần phượng quốc bệ hạ, tiểu vương gia nhất thời hăng hái, chúng ta bệ hạ anh minh thần võ, khí vũ hiên ngang. Lô Nhiên nhìn thấy tình cảnh này, không nhịn được lắc đầu một cái, xoa xoa mi tâm. Là hắn chắc hẳn phải vậy, hắn cùng tiểu vương gia cũng có điều là sơ giao, hai người cũng không có tốt đến mức có thể hào phóng thảo luận đế quốc bệ hạ trình độ. Muốn từ trong miệng hắn hỏi thăm được đế quốc giả bệ hạ tin tức, con đường này là đi không thông, có điều ngày sau còn dài, hắn còn có lượng lớn thời gian. Nghe tiểu vương gia vẫn khen tặng ca ngợi bệ hạ ngôn tử, Nô Nhiên cũng chỉ đánh giá ra rất lớn kiên trì cẩn thận nghe, còn thỉnh thoảng tham dự ca ngợi vài câu. Nên tiếp Nô Nhiên đoàn xe đi đến đế đô một nhà khách sạn 5 sao. Nô tiên sinh, hiện tại trước tiên đưa ngươi về khách sạn nghỉ ngơi. 8 giờ tối nay, đế quốc đã vì ngươi chuẩn bị một cái long trọng hoan nghênh tiệc rượu. 7 giờ rưỡi thời điểm, ta trở lại tiếp ngươi đi tham gia đế quốc vì ngươi tổ chức tiệc rượu. Hạo quận vương đem Nô Nhiên đưa đến ngủ lại khách sạn sau, hướng về hắn bàn giao. Vậy làm phiền tiểu vương gia. Không phiền phức, dù sao ngươi hiện tại là đế quốc chúng ta khách nhân trọng yếu. Vung từ tiểu vương gia sau, Nô Nhiên cùng Lạc Khuynh Thành trực tiếp lên tới khách sạn gian phòng. Lúc đó Nô Nhiên chuẩn bị định hai cái phòng tổng thống, hắn cùng Lạc Khuynh Thành một người một gian. Thế nhưng cô nàng này lại nói định một gian căn phòng liền đủ, bình thường phòng tổng thống bên trong đều sẽ có hai cái gian phòng. Nàng cùng Nô Nhiên hai người liền định một cái là được, không cần thiết định hai gian lãng phí tiền. Nô Nhiên đối với này không tỏ rõ ý kiến, hắn một đại nam nhân cùng như vậy một cái quốc sắc thiên hương mỹ nhân ở cùng một chỗ. Ngược lại chịu thiệt sẽ không là hắn. Chỉ cần Lạc Khuynh Thành không thể nghi ngờ nghị, hắn là không đáng kể. Đi vào gian phòng sau, Nô Nhiên để Lạc Khuynh Thành trước tiên chọn gian phòng. Nói như vậy, phòng tổng thống bên trong đều có hai gian đại phòng ngủ, chia ra làm tổng thống phòng cùng phu nhân phòng. Lạc Khuynh Thành hạ thấp xuống vầng trán, vô néo xoa bóp đứng ở phu nhân cửa phòng trước mặt. Cuối cùng nàng vẫn là đỏ bừng mặt lựa chọn phu nhân phòng. Phân phối xong gian phòng sau, giờ khắc này bầu không khí có chút vi diệu, bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ nhìn đối phương. Hiện tại cách đêm nay hoan nghênh tiệc rượu còn có mấy cái giờ, hiện tại lập tức, bọn họ lại không biết bây giờ có thể làm cái gì. Sau đó, Nô Nhiên hướng về Lạc Khuynh Thành đề nghị đi ra ngoài đi một chút, nếu không chúng ta ra đi vòng vòng. Đi ra ngoài. Lạc Khuynh Thành mở to hai mắt suy nghĩ một chút, được, đi ra ngoài đi tới. Đi ở đế quốc trên đường cái, lễ trung thu đã qua, lúc này giữa lúc gió thu hữu quặng thời điểm. Nhiệt độ vừa vặn, không lạnh không nóng, rất là thoải mái. Nô Nhiên hết sức chuyên chú quan sát chu vi, nhìn đế quốc này ở giả hoàng đế quản trị cùng hắn quốc gia có cái gì không giống nhau. Mà Lạc Khuynh Thành nhìn quen thuộc đường phố, trong lòng cũng sinh ra từng tia một kích động. Bọn họ bước chậm với đế đô trên đường phố, lung tung không có mục đích loạn đi dạo. Tỉ mỉ nhìn kỹ đến trên đường cái vẻ mặt vội vã người đi đường, Nô Nhiên hướng về Lạc Khuynh Thành mở miệng hỏi, "Khuynh Thành, ngươi cảm thấy đến người đế quốc này môn sinh hoạt trình độ thế nào?" Nhìn bề ngoài với hắn quốc gia không khác biệt gì, thế nhưng nếu như tỉ mỉ nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những người ở nơi này trên mặt không hề có sinh khí cùng nụ cười. Một cái chân chính an cư lạc nghiệp đế quốc đám người trên mặt sẽ không là vẻ mặt như thế. Theo như cái này thì, đế quốc một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình chỉ là một cái giả tạo. Nô Nhiên ngẩng đầu lên thở dài một tiếng, hắn cũng chú ý tới cái này hiện tượng, xem ra đế quốc nhân dân ở giả hoàng đế dưới sự thống trị quá cũng không phải trên TV hạnh phúc như vậy. Rất nhanh, bọn họ đi tới một cái chợ. "Kaka, mua một đóa hoa đưa cho tỷ tỷ đi." Một cái đồng chí thanh âm vang lên. Nô Nhiên định thần nhìn lại, một cái 7, 8 tuổi tiểu nữ đồng lôi kéo hắn góc áo, chờ mong nhìn hắn. Trên mặt của bé gái bẩn thỉu, yếu đuối mong manh thân thể nhỏ bé, rất rõ ràng là dinh dưỡng không đầy đủ. Bán hoa bé gái nhỏ giọng lại lần nữa năn nỉ, "Kaka, ta đã mấy ngày không ăn cơm, có thể giúp ta mua đóa hoa sao?" Nhìn thấy bé gái bộ dáng này, Nô Nhiên ngồi chồm hôm xuống hòa ái đối với nàng hỏi, "Tiểu muội muội, làm sao nhỏ như vậy liền đi ra bán hoa? Ngươi không cần đi học sao?" Bé gái nâng lên nàng cái kia thiên chân vô tả con mắt nhìn Nô Nhiên, "Phụ thân ta bị bệnh, không tiền đến trường." Nghe đến nơi này, Nô Nhiên cùng Lạc Khuynh Thành trong lòng một thu, Nô Nhiên đưa tay ra sờ sờ đầu nhỏ của nàng. "Này xài bao nhiêu tiền một đóa?" Nghe được Nô Nhiên có ý định mua, bé gái vàng như nghệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lộ ra nụ cười vui mừng. Bé gái cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Nô Nhiên báo ra một giá cả, "Không có mắc hay không, chỉ cần 10 nguyên đế quốc tệ một nhánh." Nô Nhiên nhìn một chút trong tay nàng hoa hồng số lượng, sau đó lấy ra một xấp tiền đưa cho nàng, "Ta toàn mua." Bé gái bị to lớn kinh hỉ đánh trúng, nàng không dám tin tưởng nhìn Nô Nhiên, "Ngươi nói thật chứ?" Nô Nhiên mỉm cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng, "Là thật sự." "Ta, cảm ơn ca ca." Bé gái kích động nói năng lộn xộn. Đem tiền đưa cho bé gái sau, Nô Nhiên tiếp nhận đóa hoa, đem hoa hồng đưa cho Lạc Khuynh Thành, "Đưa cho ngươi." Chương 274, bán hoa tiểu cô nương. Đợi được bán hoa bé gái sau khi rời đi, nâng Nô Nhiên đưa cho nàng hoa hồng, Lạc Khuynh Thành trên mặt bay lên từng tia một không dễ nhận biết cảm động. Từ nhỏ đến lớn vẫn không có nam tử cho nàng đưa quá hoa hồng, tuy rằng nàng cũng biết đây chỉ là lao bản tiện tay đưa cho nàng cũng không có cái gì hàm nghĩa. Thế nhưng hoa hồng chính là hoa hồng, bất luận hắn có lòng hay là vô tình, tặng hoa đây là sự thực. Rất nhanh, nàng bình phục một hồi vẻ mặt của chính mình, nàng sóng mắt lưu chuyển nhìn Nô Nhiên. Giả vờ bình tĩnh nói với hắn, "Lão bản, ngươi cho rằng ngươi là đang làm việc tốt, thực ngươi là ở hại nàng." Nô Nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn không phản đối mở miệng nói, "Ta biết, mỗi cái bán hoa bé gái sau lưng đều sẽ có một cái xã hội đen khống chế." Lạc Khuynh Thành lông mày khẽ hất, nàng cho rằng lão bản không hiểu những chuyện này. "Vậy ngươi tại sao trả lại nàng nhiều tiền như vậy?" Quả nhiên, Lạc Khuynh Thành tiếng nói vừa ra, ở cách đó không xa địa phương. Vừa nay bán hoa bé gái bị 7, 8 cái hung thần ác sát nam tử vây vào giữa, đem tiền đều giao ra đây.
một cái đầy mặt dữ tợn nam tử chính hướng về phía bé gái gào thét.
Không được, không thể cho các ngươi, đây là cho phụ thân ta chữa bệnh dùng.
Bé gái gắt gao che trang tiền túi nhỏ.
Nam tử này vung tay lên, đem bé gái trong lòng túi tiền đoạt tới.
Bé gái thấy thế, muốn đem túi tiền đoạt lại, có điều nàng cái kia thân thể nhỏ bé, người ta nhẹ nhàng một cái đầu ngón út liền có thể đem nàng đầy đủ.
Các ngươi đem tiền trả lại cho ta, đây là muốn cho cha mẹ chữa bệnh.
Bé gái ngã trên mặt đất tan nát cõi lòng gào khóc nói.
Nam tử đem tiền túi mở ra, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn bên trong túi tiền.
Ha ha ha.
Này mấy cái nam tử, vô cùng phấn khởi cầm túi tiền nên ngang rời đi.
Cầm đầu nam tử ở lúc rời đi, hối ẩn hướng về Ngô Nhiên bên này liếc một cái.
Có điều liền ở tại bọn hắn lúc rời đi, Ngô Nhiên môi lúng túng.
Lạc Khuynh Thành tức giận không ngớt nhìn này mấy cái ác bá, muốn tiến lên đi tìm bọn họ lý luận.
Vừa định muốn lên đường thời điểm, nàng tay nhỏ lại bị Ngô Nhiên một phát bắt được.
Nàng nghi hoặc không rõ nhìn Ngô Nhiên.
Ngô Nhiên bình tĩnh hướng về nàng lắc đầu một cái.
Lạc Khuynh Thành bị Ngô Nhiên cử động làm mờ mịt không rõ.
Ở trong ấn tượng của nàng, lão bản cũng không phải một người nhát gan sợ phiền phức người.
Thế nhưng ngày hôm nay hắn nhìn thấy chuyện như vậy lại thờ ơ không động lòng.
Cái tên này sợ không phải đi đến đế quốc lá gan liền nhỏ đi đi.
Nghĩ tới đây, Ngô Nhiên ở Lạc Khuynh Thành trong lòng hảo cảm lại lần nữa hạ thấp.
Đợi được những người này hoàn toàn sau khi rời đi, Lạc Khuynh Thành tránh thoát Ngô Nhiên tay, phẫn nộ hướng hắn đầu tới một người tức giận vẻ mặt.
Cái tên nhà ngươi, còn gây khó cho người ta đã đối với ngươi bắt đầu chậm rãi có hảo cảm, ai biết ngươi thì ra là như vậy người.
Ngươi tại sao không cho ta đi tìm bọn họ lý luận?
Nàng đối với Ngô Nhiên ngăn cản hành vi của nàng rất vô liêm sỉ.
Ngô Nhiên mặt không hề cảm xúc lắc đầu một cái, người ta bảy, tám cái trâu cao ngựa lớn chẳng hán, ta cùng ngươi chỉ có hai người, thân thể nhỏ bé cánh tay nhỏ, cũng không đủ người ta một cái đầu ngón tay.
Hơn nữa điều này cũng không phải ở Long Quốc, chúng ta chỉ là tới nơi này khảo sát đầu tư, không cần thiết quản nhiều như vậy chuyện vô bổ.
Lạc Khuynh Thành không đồng ý Ngô Nhiên ý nghĩ, coi như đánh không lại bọn hắn, chúng ta cũng không thể làm con rùa đen rút đầu.
Một người đàn ông không nên là gặp phải bất bình một tiếng không sao.
Ngô Nhiên thấy này biết nữ nhân này hiểu lầm hắn, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thế nhưng hắn cũng không hề nói gì.
Có một số việc không cần khuyên bảo, muốn cho nàng tự mình trải qua mới biết.
Vẫn là một cái đặc công, hắn liền chưa từng thấy như thế ngu ngốc đặc công.
Cũng may mà nàng là đến bên cạnh ta làm nằm vùng, nếu như là ẩn nút ở người khác bên người, cô nàng này nấm mộ cỏ đều cao bá trượng.
Lạc Khuynh Thành nhanh chóng đi đến tiểu cô nương này bên người,
đem nàng từ trên mặt đất kéo đến, cũng sốt ruột địa dò hỏi, "Tiểu muội muội, có hay không thương tổn được nơi nào?"
"Tỷ tỷ, ta tiền đều bị bọn họ cướp đi, đây là muốn cho phụ thân tiền trị bệnh."
Bé gái hướng Lạc Khuynh Thành gào khóc, chính là người nghe được thương tâm người nghe rơi lệ.
Lạc Khuynh Thành đưa tay ra nhẹ nhàng lau bé gái khỏe mắt nước mắt cũng an ủi nàng, "Đừng khóc, tỷ tỷ nơi này còn có tiền.
Nhưng là vừa nãy ngươi đã cho tiền ta, ta không thể lại muốn ngươi tiền.
Phụ thân nói không thể tùy tiện muốn đồ của người khác, nếu như đòi tiền liền chính mình đi kiếm."
Cô bé này mặc dù là nghèo một chút, thế nhưng vẫn là rất có cốt tức giận.
Biết cái gì có thể nắm, cái gì không thể nắm.
Lạc Khuynh Thành thấy này, trong lòng càng thêm đau lòng tiểu cô nương này.
Cỡ nào hiểu chuyện bé gái a?
Nàng mắt phượng trợn tròn đối cứng với những người kia thấp giọng mắng, mấy tên cặn bã này, bé gái nhọc nhằn khổ sở bán hoa kiếm tiền nuôi gia đình cho phụ thân dưỡng bệnh, số tiền này đều cướp.
Nhìn thấy bé gái không chịu muốn nàng tiền, Lạc Khuynh Thành đem tiền nhét vào trong tay nàng.
Cầm đi, coi như là tỷ tỷ vừa nãy cùng ngươi mua dùng tiền.
Bé gái nháy hai mắt thật to nghi hoặc nói rằng, nhưng là vừa nãy đại ca ca đã trả thù lao nha.
Lạc Khuynh Thành ôn nhu nói, ngươi coi như vừa nãy là đại ca ca tiền bị người cướp đoạt, hiện tại cái này tiền mới là cùng ngươi mua dùng tiền.
Bé gái cúi đầu xem tiền trong tay, nhưng là
Lạc Khuynh Thành làm bộ muốn có vẻ tức giận, nàng nghiêm mặt, nếu như ngươi không thu tỷ tỷ tiền, tỷ tỷ kia tức giận rồi.
Nhìn thấy đại tỷ tỷ cứng rắn thái độ, bé gái không thể làm gì khác hơn là đem tiền nhận lấy, cảm ơn đại ca ca, đại tỷ tỷ.
Tiểu muội muội, nhà ngươi ở nơi nào?
Tỷ tỷ đưa ngươi trở lại.
Bé gái đứng lên đến phủi phủi bụi trên người nói với Lạc Khuynh Thành, không cần tỷ tỷ, ta hiện tại phải về nhà cho phụ thân làm cơm.
Nói xong, nàng kéo con nhỏ thân thể hướng về chợ phiên bên ngoài đi đến.
Lạc Khuynh Thành thật giống là đối với tiểu cô nương này để bụng, nàng nhìn thấy bé gái rời đi, suy nghĩ một chút cũng đi theo.
Nàng sợ sệt bé gái tiền lại gặp bị người cướp đoạt đi, muốn che chở nàng về đến nhà.
Ngô Nhiên thấy này, cũng chỉ đành bất đắc dĩ theo.
Bé gái xuyên qua hỗn độn bư a bại chợ phiên, lại trải qua một cái tỏa ra xú khí vân thiên danh nước bẩn, đi đến một mảnh chen trúc tiểu phá trong phòng.
Bé gái đẩy cửa đi vào, lớn tiếng hướng về bên trong phòng hô, "Phụ thân, ta đã trở về."
Từ trong phòng truyền đến vô cùng suy yếu vô lực âm thanh, "Tiểu mễ mễ, ngươi đã về rồi."
"Hừm, phụ thân, ta đã trở về, ngươi ngày hôm nay thân thể khá hơn chút nào không?"
Bé gái đi tới bệnh của phụ thân bên giường trên, quan tâm hỏi.
Trên giường bệnh phụ thân chịu mến nhìn mẹ gái, "Phụ thân ngày hôm nay tốt lắm rồi. Ngươi ngày hôm nay có hay không bị người bắt nạt?"
Tiểu mễ mễ hướng về phụ thân lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, "Không có, ta ngày hôm nay còn nhận thức một cái thật là đẹp tiểu tỷ tỷ cùng tiểu ca ca, bọn họ còn đem ta hoa tất cả đều mua."
Bé gái đem Lạc Khuynh Thành cho nàng tiền lấy ra đưa cho phụ thân xem, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười vui vẻ.
"Ta tiểu mễ mễ đây là gặp phải quý nhân."
Phụ thân cái kia tràn đầy bệnh trạng trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng.
"Phụ thân, ngươi tiếp tục nằm, ta trước tiên đi nấu cơm."
Tiểu mễ mễ an ủi phụ thân sau, xoay người lại chuẩn bị đi nấu cơm.
Lúc này, Ngô Nhiên cùng Lạc Khuynh Thành từ ngoài cửa đi tới.
"Tỷ tỷ, các ngươi làm sao đến rồi?"
Nhìn thấy từ ngoài cửa đi tới Lạc Khuynh Thành cùng Ngô Nhiên, bé gái lộ ra thần sắc mừng rỡ.
"Chúng ta không yên lòng ngươi, liền cùng sau lưng ngươi."
Chương 275, Lý Đại Thúc.
"Phụ thân, bọn họ chính là ta vừa nãy cùng ngươi nói quá đại ca ca cùng đại tỷ tỷ."
Tiểu mễ mễ lôi kéo Lạc Khuynh Thành cùng Ngô Nhiên tay đi tới phụ thân trước mặt hướng về hắn giới thiệu.
Trên giường bệnh nằm một cái sắc mặt tái nhợt, yếu đuối mong manh người đàn ông trung niên.
Hắn nhìn thấy Ngô Nhiên cùng Lạc Khuynh Thành sau, muốn bỏ lên. Ngô Nhiên mau mau đi lên nói với hắn, "Đại thúc, không sử dụng đến, ngươi nằm là có thể." Vị đại thúc này tay chân luống cuống đối với Ngô Nhiên miễn cưỡng nở nụ cười, "Thật xin lỗi, trong nhà khách nhân đến, đến rồi, ta lẽ ra nên rời giường hoan nghênh các ngươi. Thế nhưng ta thân thể này..." Ngô Nhiên vung vung tay không để ý lắm, "Đại thúc không cần khách khí như thế, thân thể ngươi không tốt liền an tâm nằm đi. Mễ Mễ, nhanh đi cho đại ca ca cùng đại tỷ tỷ rót cốc nước." Đại thúc hướng về con gái của hắn Tiểu Mễ Mễ dặn dò. "Được rồi, phụ thân." Tiểu Mễ Mễ đạp chân ngắn hướng về ấm nước chạy đi. "Ta đến giúp ngươi." Lạc Khuynh Thành cũng theo Tiểu Mễ Mễ đi tới. "Ta vừa nãy nghe được phụ thân ngươi gọi ngươi Tiểu Mễ Mễ, đây là tên thật của ngươi sao?" Tiểu Mễ Mễ nghiêng đầu nhỏ, "Không rồi, Tiểu Mễ Mễ chỉ là ta nhũ danh, tên thật của ta gọi Lý Gia Mễ." "Lý Gia Mễ, tên của ngươi thật là dễ nghe." Lạc Khuynh Thành cười thổi phồng nàng một câu. Nghe được đại tỷ tỷ thổi phồng tên của nàng êm tai, Tiểu Mễ Mễ nhất thời cười đến nguyệt nhi con con. Rót nước xong sau, Tiểu Mễ Mễ đem một chén nước cho đại tỷ tỷ, sau đó sẽ dùng hai tay nâng một chén nước cẩn thận từng ly từng tí một đi tới đưa cho Ngô Nhiên. Ngô Nhiên thấy này, mau mau đem ly nước nhận lấy. Một bên uống nước, một bên đánh giá nhà này chu vi bố trí. Thả xuống ly sau, Ngô Nhiên hướng về phụ thân của Tiểu Mễ Mễ mở miệng nói, "Còn chưa thỉnh giáo đại thúc xưng hô như thế nào?" Đại thúc cười ngây ngô một hồi, "Bị nhân họ Lý, tên một chữ một cái phi tự. Tiểu huynh đệ các ngươi hai vợ chồng." Lạc Khuynh Thành ở một bên nghe được Lý đại thúc lời nói, nhất thời xấu hổ đỏ mặt, liền ngay cả bên tai đều nhiễm phải màu phấn hồng. Nàng mau mau đứng lên đến lắp ba lắp bắp phủ nhận, "Không phải, chúng ta không phải hai vợ chồng." Lý đại thúc thật không tiện gãi đầu một cái, "Xin lỗi, ta còn tưởng rằng các ngươi là một đôi tiểu phu thê." Ngô Nhiên thấy thế, hắn chỉ vào Lạc Khuynh Thành mở miệng giới thiệu, "Nàng gọi Lạc Khuynh Thành, ta tên Ngô Nhiên, nàng là thư ký của ta." Lý đại thúc gật gù, "Xem các ngươi quần áo trang phục cùng chúng ta không giống nhau, các ngươi nên không phải đế quốc người chứ?" "Ừm, chúng ta không phải đế quốc con dân, chúng ta là sắt vách long quốc người." "Hóa ra là như vậy, các ngươi là lại đây du lịch sao?" "Không phải, chúng ta là đến khảo sát đầu tư. Vừa nãy ở trên chợ nhìn thấy Tiểu Mễ Mễ nàng nhỏ như vậy một người ôm lớn như vậy một bó tiêu và bán. Nhất thời hứng khởi, liền đem nàng hoa toàn mua lại. Vừa vặn lại nhìn thấy mấy cái ác bá đem nàng tiền bán hoa đều cướp sạch, ta thư ký không đành lòng, liền cùng sau lưng Tiểu Mễ Mễ hộ tống nàng trở về." Nghe được Tiểu Mễ Mễ gặp phải ác bá, lý mặt của đại thúc trên lộ ra căng thẳng vẻ mặt. "Tiểu Mễ Mễ, nô huynh đệ nói ngươi vừa nãy ở chợ phiên gặp phải mấy cái ác bá, ngươi không có bị thương chớ?" Đang cùng Lạc Khuynh Thành tán gẫu, Tiểu Mễ Mễ nghe được phụ thân lời nói, nàng mau mau chạy tới. Túi đầu nhỏ giọng nói, "Ta không có chuyện gì. Thế nhưng ta tiền bán hoa đều bị bọn họ cướp đi, chỉ cần người không có chuyện gì là tốt rồi, tiền bị cướp liền đoạt." Lý đại thúc nghe được Tiểu Mễ Mễ không bị thương, nhất thời yên lòng. Hắn lại lần nữa hỏi, "Ngươi nói ngươi tiền bị cướp đi rồi, vậy ngươi vừa nãy cho ta xem những người tiền là ai?" Tiểu Mễ Mễ ngẩng đầu lên chỉ vào Lạc Khuynh Thành, "Là cái này đại tỷ tỷ một lần nữa cho ta." Lý đại thúc kích động nói với Lạc Khuynh Thành, "Cô nương, này sao được?" Lạc Khuynh Thành vùng vùng tay, "Này chỉ là chúng ta một điểm tâm ý, các ngươi đúng là người tốt." Lý đại thúc tay chân luống cuống đối với Ngô Nhiên cùng Lạc Khuynh Thành cảm tạ, "Nếu như không phải ta hoạn bệnh này, cũng không cần nàng nhỏ như vậy nha đầu đi trên đường cái bán hoa." Lý đại thúc trên mặt lộ ra cay đắng biểu hiện ở đoán giận chính mình. Tiểu Mễ Mễ nhìn thấy phụ thân bộ dáng này, bước chân ngắn đi tới trước mặt phụ thân ôm hắn, "Phụ thân không khóc." Lý đại thúc chịu mến sờ sờ nàng đầu, "Phụ thân không có chuyện gì." Đông nhiên, Nô Nhiên hướng về hắn mở miệng dò hỏi, "Đại thúc ngươi hiện tại là mắc bệnh gì?" Chính đang cảm thán bên trong, Lý đại thúc nghe được Nô Nhiên nghi vấn, hắn thân thể hơi chấn động một cái. Hướng về Nô Nhiên vung vung tay, sau đó bỏ ra một cái miễn cưỡng nụ cười, "Chỉ là một ít lao nhân bệnh, không nói chuyện cũng được." Nô Nhiên năm chiêu nhìn hắn, "Đại thúc có phải là có cái gì khó nói bí ẩn?" Lý mặt của đại thúc trên lộ ra một tia không tự nhiên vẻ mặt, "Không thể nào, tiểu huynh đệ ngươi suy nghĩ nhiều." Nhìn thấy Lý đại thúc như là không nguyên nói chuyện nhiều, Nô Nhiên cũng không hỏi nhiều nữa. Mọi người đều là bèo nước gặp nhau, không cần phải vậy truy nguyên, hơn nữa. Sau đó hắn liền cùng Lý đại thúc nói chuyện phiếm lên. Cho chuyện cho chuyện, liền cho tới đế quốc phong thổ, bọn họ như là hiểu nhau hơn muộn. Vị đại thúc này từng trải phong phú, cái gì đều nói lên được, hơn nữa cũng có thể nói mạch lạc rõ ràng. Rất nhanh, đề tài liền chuyển tới Ngô Nhiên cảm thấy hứng thú nhất bên trong hoàng cung. "Không nói gạt ngươi, năm đó ta còn đã từng ở trong hoàng cung làm qua kém." Nghe được Lý đại thúc lời nói, Nô Nhiên sáng mắt lên, không nghĩ tới Lý đại thúc năm đó cũng như thế phong quang quá. Một bên khác là Khuynh Thành cũng vểnh lỗ thai lên nghe, Lý đại thúc lời đã làm nổi lên hứng thú của nàng. Lý đại thúc nâng lên ly nước uống một hớp nước, mới thản nhiên nói, "Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng." Nô Nhiên hứng thú dạt dào đối với Lý đại thúc hỏi, "Đại thúc năm đó ở trong hoàng cung là làm cái gì?" Lý đại thúc thật không tiện vùng vung tay, "Ta ở trong hoàng cung chỉ là một cái nho nhỏ ngự thiện phòng người giúp việc, không nghĩ tới đại thúc lại còn là cái ngự chủ." "Lý đại thúc có thể theo ta nói chuyện bên trong hoàng cung chuyện Lý Thu sao?" Nô Nhiên biểu hiện đối với hoàng cung có hứng thú thật lớn. Lý đại thúc nhìn thấy Nô Nhiên cảm thấy hứng thú như vậy, hắn khẽ mỉm cười, "Tiểu huynh đệ ngươi xem đối với hoàng cung bí ẩn cảm thấy rất hứng thú." "Ha ha ha." Nô Nhiên cười to lên, "Chúng ta Long Quốc đã hơn trăm năm không có hoàng thất. Bình dân bách tính đối với hoàng thất sinh hoạt đều là mang theo rất lớn lòng hiếu kỳ. Ta tin tưởng đến Thần Phượng Quốc du lịch du khách đều sẽ đối với hoàng thất bí ẩn cảm thấy hứng thú." Lý đại thúc gật gù, "Nếu tiểu huynh đệ cảm thấy hứng thú như vậy, vậy ta liền nói cho ngươi nói năm đó ta ở Ngự Thiện phòng bên trong chuyện Lý Thú." "Năm đó?" "Như vậy như vậy." Sau một tiếng, Lý đại thúc mới dừng lại uống một hớp nước. "Đại thúc nếu là Ngự Thiện phòng người, hiện tại tại sao không làm? Lẽ nào giúp hoàng đế bệ hạ nấu cơm đều còn có giới hạn tuổi tác sao?" Nô Nhiên như là trong lúc lơ đãng mở miệng hỏi. Nghe được Nô Nhiên lời nói, lý mặt của đại thúc tăng lên trên lên một trận biến hóa thất thường vẻ mặt. Rất lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng, "Thực ta tại sao từ chức không làm, mà là có nguyên nhân. Hắn liếc mắt nhìn Ngô Nhiên cùng Lạc Khuynh Thành, sau đó mới bỗng nhiên quyết định tự nói với bọn họ, bởi vì ta ở trong hoàng cung phát hiện một cái bí mật động trời. Chương 276, đây là một tuần kịch bí mật lớn động trời mật. Ngô Nhiên cùng Lạc Khuynh Thành hai mặt nhìn nhau. Càng là Lạc Khuynh Thành tay nhỏ run run một cái, phủ ở trên tay ly suýt chút nữa rơi trên mặt đất. Đúng, ta chính là phát hiện bên trong hoàng cung bí mật lớn động trời mật mới từ trước không làm. Lý Đại Thúc lúc nói lời này, hắn chuyên tâm nhìn chằm chằm Ngô Nhiên biểu cảm trên gương mặt. Rất đáng tiếc, hắn không có ở Ngô Nhiên trên mặt xem đến bất kỳ vẻ mặt gợn sóng. Ngược lại là theo hắn cái này thư ký vẻ mặt có một tia tia kích động. Không xuống hắn không đưa cái này để ở trong lòng, ngày hôm nay hắn mục tiêu chủ yếu vẫn là cái này Hoa Huy tập đoàn tổng giám đốc. Sau một khắc, Ngô Nhiên hoang mang hoảng loạn hướng hắn vung vung tay. Đại Thúc, nếu là đế quốc hoàng thất bí ẩn, chúng ta chỉ là một giới tiểu thương nhân, vẫn là không thích hợp liên lụy quá nhiều. Nói xong, Ngô Nhiên liền không còn dò hỏi việc này. Lý Đại Thúc thấy Ngô Nhiên đối với này không nhiều hứng thú lắm, không nhịn ở trong lòng buồn bực. Nếu hắn không có hứng thú, Lý Đại Thúc cũng không tốt nói thêm gì nữa. Lưu lại một lát sau, Ngô Nhiên xem thời gian, đã không còn sớm. Hắn đứng lên đến cùng Đại Thúc cáo biệt. Đại Thúc, chúng ta phải đi, lần sau rảnh rỗi chúng ta trở lại thăm ngươi. Lý Đại Thúc thấy Ngô Nhiên chuẩn bị rời đi, cũng không còn giữ lại. Tiểu Mễ Mễ, đưa Ngô huynh đệ cùng Lạc cô nương. Tiểu Mễ Mễ thấy bọn họ muốn rời khỏi, nhướng mày lên đem bọn họ đưa đến ngoài cửa, lưu luyến không muốn hỏi. Tỷ tỷ, ngươi còn biết được xem ta sao? Lạc Khuynh Thành ngồi chồm hổm xuống sờ sờ tiểu Mễ Mễ đầu nhỏ, hừm, tỷ tỷ rảnh rỗi liền đến xem ngươi. Tiểu Mễ Mễ nhất thời tươi cười rạng rỡ, vậy chúng ta tỷ tỷ, sau đó chuyển hướng Ngô Nhiên, đại ca ca cũng phải đến ư? Ngô Nhiên thản nhiên nói, nhất định. Ở về khách sạn trên đường, hai người yên lặng không nói gì, đi tới một mảnh trống trải địa phương. Ngô Nhiên giấu đến Lạc Khuynh Thành túi đầu đăm chiêu dáng vẻ, biết vừa nay Lý Đại Thúc nói bí mật kia hấp dẫn đến nàng. Xem ở cô nương này là bí thư mình phần trên, Ngô Nhiên lòng tốt nhắc nhở nàng hai câu. Khuynh Thành, đang suy nghĩ gì? A, không. Không cái gì. Đang trầm tư bên trong nàng bị Ngô Nhiên giật mình tỉnh lại. Ngô Nhiên nhìn chằm chằm con mắt của nàng xem, có phải là đang suy nghĩ Lý Đại Thúc nói hoàng cung bí mật. Nhìn thấy Ngô Nhiên ánh mắt, trong lòng của nàng không lý do sinh ra một luồng chột dạ cảm. Nàng đem đầu lại lần nữa hạ thấp đi, đúng, nghe được Đại Thúc nói hắn nhận ra được hoàng thất bí mật, là thật tò mò. Có điều ta cũng biết này không phải chúng ta hẳn phải biết. Chỉ là lúc nói lời này, Lạc Khuynh Thành trong lòng nhưng là mặt khác nghĩ. Đêm nay muốn tìm một cơ hội lại đây lại hỏi thăm một chút, Lý Đại Thúc đến cùng biết bí mật gì. Lúc này bên tai của nàng lại vang lên Ngô Nhiên âm thanh. Còn nhớ vừa nãy ta cùng ngươi thảo luận qua sự tình sao? Thảo luận cái gì? Lạc Khuynh Thành ngẩng đầu lên nghi hoặc nhìn Ngô Nhiên. Chính là vừa nãy ta cùng ngươi ở đây thảo luận qua, nói đế quốc thật mặt mũi, ở trên TV biểu hiện ra một mảnh ca múa mừng cảnh Thái Bình. Nhớ tới, cùng hiện tại cái này cái sự có quan hệ gì sao? Lạc thư ký kiểu diễm ướt át trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi vấn, nàng vẫn là không hiểu tổng giám đốc Ngô muốn nói cái gì. Ngô Nhiên nhìn nàng một cái lắc đầu một cái, hỏi trước ngươi cái vấn đề. Hỏi đi. Ở một cái tốt như vậy mặt mũi đế quốc, hai chúng ta người nước ngoài đi ở trên đường, ngươi nói chúng ta chu vi có hay không cái gì đặc công loại hình? Nghe được Ngô Nhiên kể ra đặc công hai chữ, Lạc Khuynh Thành chột dạ cảm lại lần nữa tăng thêm một phần. Ta nghĩ hẳn là có. Nếu chúng ta chu vi có đế quốc đặc công, vậy ngươi cho là chúng ta sẽ như vậy dễ dàng gặp phải một cái bán hoa tiểu cô nương? Chớ nói chi là lại gặp phải mấy cái ác bá bên đường cấp tiểu cô nương bán hoa kiếm được tiền. Nay ở một cái tốt như vậy mặt mũi quốc gia, ngươi cho rằng này có khả năng sao? Ngươi đừng quên, chúng ta là xin vào tư, đế quốc khẳng định là muốn đem bọn họ tối mặt tốt thể hiện ra cho chúng ta xem. Làm sao có khả năng gặp để chúng ta nhìn thấy đế quốc không mặt tốt? Nghe được Ngô Nhiên lời nói, Lạc Khuynh Thành trong lòng đống nhiên chấn động, đúng vậy. Vừa nãy nàng còn chưa hề nghĩ tới những vấn đề này. Hiện tại hồi tưởng lại, mới phát hiện chuyện này còn có rất nhiều lỗ thủng. Mọi người đều biết, thần phượng đế quốc hoàng đế bệ hạ vô cùng tốt mặt mũi, hơn nữa đế quốc này cũng cực nhỏ cùng quốc gia khác giao lưu. Các nàng những người nước ngoài này tiến vào đế quốc du lịch, đều muốn dựa theo quy định con đường đi lại. Chỉ có thể đi đế quốc phồn hoa nhất, xinh đẹp nhất địa phương tham quan. Không thể để cho du khách một người chạy loạn. Tuy rằng nàng cùng tổng giám đốc là đến khảo sát đầu tư, thế nhưng với hắn du khách cũng không khác biệt. Đế quốc khẳng định là muốn đem đế quốc tối mặt tốt bày ra, làm sao có khả năng để bọn họ chạy loạn loạn đi chơi, còn nhìn thấy như thế không thể tả một mặt. Còn tùy tùy tiện tiện liền đụng tới một cái có thể biết hoàng cung bí mật người, này thật sự quá khéo. Sao đến xem là người làm sắp xếp. Nghĩ tới đây, Lạc Khuynh Thành không khỏi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Nàng mới vừa rồi còn nghĩ đêm nay thừa dịp trời tối người yên thời điểm trở lại một chuyến. Hạnh ông chủ tốt cho nàng nhắc nhở một hồi, bằng không hậu quả khó mà lường được. Lạc Khuynh Thành sóng mắt lưu chuyển, nàng đứng ở nguyên lai thẳng tắp nhìn Ngô Nhiên bóng lưng. Sao rồi, đang suy nghĩ gì? Ngô Nhiên đứng ở phía trước hướng về nàng vẫy tay. Nhìn Ngô Nhiên cái kia như gió xuân ấm áp khuôn mặt tươi cười, Lạc Khuynh Thành mau mau theo sau. Lão bản, vừa nãy ngươi không cho ta đi theo những người kia lý luận, ngươi có phải là một cũng sớm đã phát hiện? Ngô Nhiên dùng tay nhẹ nhàng gõ một hồi đầu nhỏ của nàng, "Hừm, ta đã sớm phát hiện, biết đây là đế quốc diễn một tuần kịch." Lạc Khuynh Thành nhíu chặt hai hàng lông mày, nghiêng đầu, "Vậy bọn họ tại sao phải làm như vậy?" Ngô Nhiên nhìn phương xa như ẩn như hiện bóng người, "Ta làm sao biết?" Lúc nói lời này, trong lòng của hắn nghĩ tới là, đây là đế quốc đang thăm dò hắn, nhìn hắn có phải là cái kia chân chính đế quốc thái tử. Trước tiên diễn một tuần kịch, đem bọn họ mang đến cái này Lý Đại Thúc trong nhà, lại do Lý Đại Thúc miệng nói ra đế quốc hoàng cung bí ẩn. Nếu như Ngô Nhiên đúng là đế quốc thái tử, hắn nhất định sẽ đối với này truy tra hỏi ngọn nguồn. Thế nhưng những này không đủ tư cách tiết mục, làm sao có thể lừa gạt Ngô Nhiên? Vì lẽ đó hắn vừa nãy nghe được Lý Đại Thúc muốn nói hoàng cung bí mật, hắn ngăn cản Lý Đại Thúc. Nay lại không phải thật sự, nghe tới cũng vô dụng, lãng phí thời gian, lãng phí cảm tình. Lạc Khuynh Thành đỏ mặt cùng Ngô Nhiên xin lỗi, "Lão bản, ta trách oan ngươi."
Ngô Nhiên làm bộ sừng sộ lên, ngươi trách oan ta cái gì? Vừa nãy tiểu mễ mễ bị những người ác bá cướp đoạt thời điểm, ta trách ngươi không ra tay. Ta cho rằng ngươi đi đến đế quốc sau liền trở nên nhát gan sợ phiền phức. Ngô Nhiên giận dữ, thật ngươi cái Khuynh Thành, lại nhìn ta như vậy. Nếu ngươi biết trách oan ta, vậy ngươi dự định làm sao bồi thường ta? Lạc Khuynh Thành nâng lên linh động hai con mắt ấp úng nói rằng, ta. Cô nương này ấp úng nửa ngày cũng không nói cái nguyên cớ. Thế này, Ngô Nhiên cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn tới gần Lạc Khuynh Thành bên người, đem mặt đưa đến trước mặt nàng, ở bên tai nàng lặng lẽ nói rằng, nếu không, ngươi đêm nay ngủ cùng ta. Chương 277, Hoàng đế thiếu chủ. Nghe được tổng giám đốc Ngô lời nói đùa, Lạc Khuynh Thành trên khuôn mặt xinh xắn trong nháy mắt bay lên một mảnh đỏ ửng. Cái tên này, ba câu không rời bản tính. Công nhiên còn ở trên đường cái như vậy đùa giỡn người ta. Sau một khắc, Lạc thư ký nhíu mày, lộ ra ánh mắt giảo hoạt, sau đó không hề sợ hãi đối đầu Ngô Nhiên con mắt. Nàng cắn cái miệng anh đào nhỏ nhắn môi cũng để sát vào Ngô Nhiên bên tai. Lão bản, ngươi có phải là muốn ngủ ta? U. Nhìn thấy Lạc Khuynh Thành bộ dáng này, tổng giám đốc Ngô cũng cảm thấy kinh ngạc. Trước đây mỗi lần chọc nàng thời điểm, cô nương này đều là bụng mặt ngượng ngùng chạy mất. Ngày hôm nay lại dám lấy dũng khí chính diện đáp lại. Thế này, tổng giám đốc Ngô cũng không thể mất tấm lòng. Hắn dùng hừng hực ánh mắt nhìn cái này tiên kiệu bá mị thư ký, nói, nghĩ thông suốt. Nhưng là, lão bản, ngươi cưới nhiều như vậy, ngươi thân thể được không? Nghe được Lạc Khuynh Thành lời nói, tổng giám đốc Ngô nụ cười đọng lại ở trên mặt. Mới vừa rồi còn chờ xem cô nàng này ngượng ngùng dáng vẻ, ai biết nàng lại sẽ như vậy lớn mật. Là một tên hợp lệ lãng tử, Ngô Nhiên làm sao có khả năng sẽ bị thư ký của chính mình dọa đến. Sau một khắc, hắn vung tay lên, dùng sét đánh không kịp bưng thai tư thế ôm Lạc thư ký eo nhỏ nhắn, đem nàng kéo vào trong lồng ngực. Thân thể ta chịu hay không chịu được rồi, chúng ta thử xem chẳng phải sẽ biết. Lần này, Lạc thư ký cũng không có hoang mang hoảng loạn chạy trốn. Tuy rằng nàng khuôn mặt thanh tú đã đỏ bừng có thể nhỏ ra nước, thế nhưng nàng vẫn là cố nén xấu hổ cảm. Lão bản, như ngươi vậy ăn vụng thư ký của chính mình, lẽ nào ngươi không sợ ngươi cái kia mấy cái phu nhân ghen sao? Ngô Nhiên bàn tay lớn như là lơ đãng ở nàng bên hông lọt nắm, sau đó hào phóng thừa nhận. Sợ a, thế nhưng chúng ta ở đế quốc, núi cao hoàng đế xa, các nàng lại không biết. Lạc Khuynh Thành chắc chắn linh động hai mắt, ngươi lại làm sao biết các nàng không biết đây? Thật sao? Vậy ngươi nói cho ta các nàng làm sao sẽ biết? Lập tức, Lạc Khuynh Thành tránh thoát Ngô Nhiên ôm ấp, ở trên người chính mình tìm tòi. Rất nhanh, trên mặt của nàng lộ ra sốt ruột vẻ mặt. Ngô Nhiên giơ lên một cái điện thoại di động, tựa như cười mà không phải cười nói với nàng, "Lạc thư ký, ngươi có phải là đang tìm cái này?" Lạc Khuynh Thành còn chính đang buồn bực, điện thoại di động của nàng tới chỗ nào? Vừa nãy nàng mở ra tay máy ghi âm công năng, chính là nghĩ đem Ngô Nhiên đùa giỡn nàng lời nói ghi lại đến, cầm cùng bà chủ cáo trạng. Coi đây là uy hiếp, để lão bản không muốn cả ngày có ý đồ với nàng. Ai biết, điện thoại di động này lại sẽ ở cái tên này trên tay. Ngô Nhiên có nhiều thú vị nhìn hoảng loạn thư ký, sau đó mở ra trên điện thoại di động máy ghi âm. Lập tức, trong điện thoại di động truyền đến vừa nãy ghi lại đến âm thanh. "Lão bản, ngươi có phải là muốn ngủ ta? Đem điện thoại di động đưa ta." "Ha ha ha, ngươi cùng được với ta liền trả lại ngươi." Cùng lúc đó, Đế quốc hoàng cung, một cái kiếm như sao mục đích nam nhân ngồi ở long y liễu, khí thế không giận mà uy, phiêu giật hào hiệp tóc dài, cùng với hắn cái kia kỳ dị mặc con mắt màu xanh lam, chính là thần phượng đế quốc hoàng đế bệ hạ, giả mạo hoàng đế. Dưới thủ một cái âm trầm nam tử cung kính hướng về hắn báo cáo vừa nay Ngô Nhiên gặp phải Lý Đại Thúc trải qua. Nam tử này là tình báo đế quốc cục người phụ trách, Lý Văn Thạch. "Bệ hạ." Long y nam tử hướng về hắn vung vung tay, "Nơi này không người ngoài, ngươi vẫn là gọi ta thiếu chủ đi, như vậy thân thiết điểm." "Đúng, thiếu chủ. Vừa nãy chúng ta đã kiểm tra Hoa Huy tập đoàn tổng giám đốc uống qua ly. Cùng Liễu Nguyên Soái mỗi lần tới hoàng cung tham gia tiệc rượu dùng qua bộ đồ ăn đối phó so với. Hắn ở giờ a cùng Liễu Nguyên Soái hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Hơn nữa hắn thật giống là đối với hoàng cung bí ẩn cũng không có hứng thú, trái lại như là đụng tới cái gì rất sợ sệt sự tình. Bởi vậy có thể thấy được người đàn ông này cũng không phải năm đó chạy thoát cái kia trẻ con. Vừa nãy Ngô Nhiên nhìn thấu bọn họ diễn kịch sau, cũng sớm đã dặn dò hệ thống đem ly đổi rơi mất. Mặt trên đều không có hắn chính thật sự DNA, mặc những người này đo lường một vạn lần cũng vô dụng. Ngồi ở Long Y nam tử mặt không hề cảm xúc nhìn dưới thủ. Một lúc lâu, hắn mới mở miệng nói, nếu là như vậy liền không cần lãng phí quá nhiều tinh lực ở trên người hắn, coi hắn là làm một giống như nhà đầu tư người đối xử là có thể. Có điều hắn trong công ty còn có mấy hạng công nghệ cao, đến thời điểm xem có thể hay không từ trong tay hắn bắt được những này kỹ thuật. Tình báo đế quốc cục người phụ trách Lý Văn Thạch cung kính hồi đáp, đúng thiếu chủ. Sau đó hắn lại lần nữa mỉm cười mở miệng nói, vẫn là nơi này khoa học kỹ thuật dùng tốt, không xem quê hương của chúng ta, muốn điều tra hai người trong lúc đó có hay không liên hệ máu mủ, còn muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực đi kiểm tra, hơn nữa kiểm tra được kết quả cũng không nhất định chuẩn xác. Ở đây chỉ cần kiểm nghiệm một hồi DNA là có thể, còn 100% chuẩn xác. Hoàng đế bệ hạ vớt cằm nói, xác thực, không nghĩ tới ở ma xui quỷ khiến bên dưới, chúng ta lại gặp đi tới nơi này. Còn phát hiện một cái như vậy thú vị thế giới, trên thế giới này lại cùng quê hương của chúng ta có hoàn toàn khác nhau đồ vật. Càng may mắn chính là, thế giới này khoa học kỹ thuật ở chúng ta nơi đó cũng có thể sử dụng. Tình báo đế quốc cục người phụ trách, Lý Văn Thạch hưng phấn không thôi nói rằng, càng là lần trước từ Hoa Huy tập đoàn tiết lộ ra ngoài người máy kỹ thuật. Chúng ta đem nó truyền sau khi trở về, trong gia tộc truyền đến tin tức, bọn họ đã hiểu rõ cái này kỹ thuật. Chính năng lượng lớn sinh sản, chẳng mấy chốc sẽ ở Xích Viêm chiến trường sử dụng. Có lớn như vậy lượng không sợ chết con rối chiến sĩ, lần này là chúng ta thắng chắc. Gia tộc đã phát tới ngợi khách khiến, biểu dương thiếu chủ ngươi làm ra công hiến. Nói tới chỗ này, thiếu chủ cũng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, lần này ta vì là trong gia tộc làm lớn như vậy công hiến, hơn nữa còn bị vây ở chỗ này hơn 20 năm. Lần này sau khi trở về,
ít nhất ta cũng có thể trở thành là tộc trưởng ứng viên đi. Lý Văn Thạch A Du định nọt nói với hắn, cái kia tất nhiên, thiếu chủ vì gia tộc làm hy sinh lớn như thế, lần này trở lại tộc trưởng vị trí nắm chắc. Nói đến về nhà, sau đó, người thiếu chủ này nghiêm túc hỏi, chuyện kia tiến triển làm sao? Nghe được thiếu chủ do hỏi, Lý Văn Thạch nghiêm mặt nói, về thiếu chủ, hạng mục tiến triển thuận lợi, đại khái còn có thời gian mấy tháng là có thể hoàn thành rồi. Thế nhưng chúng ta còn thiếu mấu chốt nhất thái cổ tinh văn thạch. Thiếu chủ mặt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn vẻ mặt, chuyện này chúng ta đã kéo thời gian rất lâu. Nhìn thấy thiếu chủ mặt lộ vẻ không thích, Lý Văn Thạch cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, thiếu chủ, nếu như không phải năm đó đánh rơi mấu chốt nhất thái cổ tinh văn thạch, chúng ta ngày hôm nay cũng không đến nỗi như vậy bị động. Thái cổ tinh văn thạch. Người thiếu chủ này túi đầu lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Một lát sau hắn ngẩng đầu lên, lấy hiện hữu tư liệu đến xem, thái cổ tinh văn thạch cực có khả năng ở năm đó đào tẩu cái kia trẻ con trên người. Tác giả, yên tâm, không tu tiên. Chương 278, hoàng hậu vẫn là tiểu mụ. Thái cổ tinh văn thạch quan hệ đến chúng ta có thể hay không trở lại. Người bên này tiếp tục gia tăng cường độ, không tiếc bất cứ giá nào đi tìm năm đó đào tẩu trẻ con. Tinh nguyện có giết sai cũng không muốn buông tha. Lý Văn Thạch trong lòng một bẩm, hắn biết thiếu chủ đã thiếu kiên nhẫn. Cũng là, dù là ai nhìn thấy sắp có thể về nhà, cuối cùng nhưng bởi vì bước cuối cùng xa mà thất bại. Ai cũng sẽ như vậy thiếu kiên nhẫn. Nói xong, thiếu chủ hướng về hắn phất tay một cái, ra hiệu hắn lui xuống đi. Lý Văn Thạch hướng về thiếu chủ không mình hành lễ, sau đó xoay người rời đi. Đợi được Lý Văn Thạch đi rồi, thiếu chủ ngồi ở chỗ đó trầm mặc không nói. Đợi được một lát sau, hắn mới xoa xoa mi tâm mới hướng về hoàng hậu tẩm cung đi đến. Phu quân, ngươi trở về. Hoàng hậu bên trong tẩm cung truyền ra một trận hờn dỗi âm thanh. Lúc này, từ trong nhà đi ra một người xinh đẹp yêu kiều mỹ phụ trung niên. Trên người mặc thần phượng quốc hoàng hậu trang phục, một cái màu đỏ thấm lau sàn nhà váy dài. Váy dài trên thêu hội trông rất sống động dương cánh muốn bay phượng hoàng. Nàng dáng vẻ cùng Long quốc người gần như, có thể nói là giống như đúc. Duy nhất không giống nhau chính là nàng tinh nhãn, cũng là một đôi kỳ dị mặc con mắt màu xanh lam. Rất rõ ràng nàng cũng không phải người của thế giới này, mà là cùng người thiếu chủ này như thế, cũng là đến từ cùng một nơi. Thiếu chủ gật gù, "Ừm, đi vào nói." Cô gái này nghiêng người đem thiếu chủ đón vào sau, hài lòng hướng về hắn hỏi, "Ta nghe nói chuyện kia tiến hành rất thuận lợi, không bao lâu nữa chúng ta liền có thể đi trở về." Nói chuyện này thời điểm, hoàng hậu, giả hoàng hậu, trên mặt bay lên nước áo vẻ mặt. Thiếu chủ thần thái hờ hững, thở dài một tiếng mới lắc đầu một cái, còn kém mấu chốt nhất thái cổ tinh văn thạch không biết tung tích, nếu như không có vật này, chúng ta mãi mãi cũng không thể quay về. Nghe vậy, giả hoàng hậu nhất thời thất lạc vô cùng, chúng ta đã rời khỏi quê nhà lâu như vậy rồi. Hiện tại mắt thấy sắp mở ra đường về nhà, lại còn thiếu mất khâu trọng yếu nhất. Đương nhiên, trên mặt của nàng bay lên nham hiểm vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi la mắng, đều là cái kia hai tiện nhân hại, chạy trốn thời điểm lại đem đường nối nổ hủy. Hại ta ở lại cái này chim không địa phương lâu như vậy. Chờ ta sau khi trở về, nhất định phải xối ba tấc đất cũng phải đem nàng tìm ra mạnh mẽ ra một hơi. Thiếu chủ nghe vậy, hắn không để ý lắm nói rằng, làm sao rồi? Trong gia tộc cũng còn không tìm được cái kia hai người sao? Không có, năm đó bọn họ trốn vào đi thời điểm liền lập tức không gặp, trong tộc người ở chu vi trăm dặm toàn bộ tìm mấy lần, liền cái quỷ ảnh đều không có. Hiện tại đã nhiều năm như vậy, bọn họ cũng sớm đã rời đi nơi đó, muốn tìm được cơ hội của bọn họ rất xa vời, như mò kim đáy biển. Nói đến đây, hoàng hậu xoay người rưng rưng muốn khóc đối với thiếu chủ nói, phu quân, chờ ngươi bắt được cái kia đào tẩu trẻ con, nhất định phải giao cho ta. Ta nắm người phụ nữ kia hài tử làm mồi dụ, ta liền không tin nàng không hiện thân. Chờ ta bắt được nàng sau, ta muốn ở cái kia trước mặt nữ nhân ở ngay trước mặt nàng dằn vặt con của nàng. Ai kêu nàng năm đó chạy trốn thời điểm đã thương ta, thù này không báo ta nuốt không nổi khẩu khí này. Thiếu chủ thần sắc bình tĩnh đem nữ nhân này kéo vào trong lồng ngực, được, chờ ta bắt được hắn. Từ trong tay hắn bắt được thái cổ tinh văn thạch sau, liền đem hắn giao cho ngươi, mặc ngươi xử trí. Nghe được thiếu chủ hứa hẹn, hoàng hậu mới nín khóc mỉm cười. Vẫn là phu quân đối với ta tốt nhất. Thiếu chủ nhìn một chút hoàng hậu tẩm cung, Thiên Ly nha đầu kia đây. Nàng trước đây không phải cả ngày ở lại ngươi tẩm cung sao? Làm sao ngày hôm nay không gặp người? Ngươi đừng nói, nha đầu này nghe nói đến rồi một cái nước ngoài thương nhân, nàng cảm thấy rất tò mò, đã lén lút chạy đi tham gia tiệc rượu. Một cái nước ngoài thương nhân có gì đáng xem, còn chưa là một cái đầu, một đôi tay một đôi chân. Quên đi, theo nàng đi thôi, nàng cả ngày ở trong cung cũng đem nàng cho sờ mượn, đi ra ngoài đi một chút cũng được. Nói đến hài tử, nữ nhân này liền tới hứng thú. Thế nhưng rất nhanh, nàng nằm ngoài thiếu chủ trong lồng ngực thấp thỏm lo âu nói rằng, đợi được trở lại sau đó, chúng ta liền không thể xem ở đây dáng dấp như vậy duy trì phu thê quan hệ. Ngươi nói nếu như cho hắn biết quan hệ của chúng ta, hắn có thể hay không giết chúng ta? Còn có, nếu như biết ta cùng ngươi ở đây sinh hài tử, hắn có thể hay không nổi trận lôi đình, sau đó đem các hài tử đều giết? Thiếu chủ xoa xoa nàng tóc dài an ủi, yên tâm đi, lúc trở về, ta sẽ đem thái tử cùng công chúa ở lại chỗ này. Đến thời điểm ta lại thỉnh cầu gia tộc, đem tinh cầu này ban thưởng cho ta làm ta đất phong. Chỗ này là ta phát hiện, trong gia tộc xem ở cái này phần trên, nhất định sẽ đồng ý ta thỉnh cầu. Chờ đến gia tộc bên trong sau khi đồng ý, ta lại từ trong gia tộc điều đến rất nhiều quân đội, đem tinh cầu này thống nhất. Dáng dấp như vậy lời nói liền không ai biết sự tồn tại của bọn họ. Trước tiên để bọn họ ở đây an tâm làm một cái thằng chột làm vua sứ mù, đợi được tiếng gió qua đi ta lại đem bọn họ đó về. Sau đó cùng người nói, liền nói hai người bọn họ cái là ta ở tinh cầu này con riêng, như vậy liền thiên ý vô phùng. Ngược lại ta là một cái gia tộc thiếu chủ, có mấy cái con riêng, cái kia đều không đúng cái sự. Hơn nữa như vậy còn có một chỗ tốt, chúng ta có thể đem nơi này cho rằng chúng ta gặp riêng địa phương. Chỉ cần chúng ta muốn đối phương, là có thể lén lút đến tinh cầu này gặp gỡ, ngược lại đến thời điểm nơi này sẽ là địa bàn của ta, cũng không ai dám nói cái gì. Chỉ là giai đoạn hiện tại muốn đoan đứa ngươi, trở lại trong tộc sau ngươi không thể với bọn hắn quen biết nhau. là ta có lỗi với ngươi. Hoàng hậu nghe đến nơi này, nàng vội vội vàng vàng che thiếu chủ miệng an ủi hắn nói, phu quân, ta sẽ không trách ngươi. Thiếu chủ nắm chặt tay của nàng cam kết, chờ tương lai ta lên làm gia chủ sau, nắm giữ vô thượng quyền lực, không ai dám phản kháng ta, ta lại công bố ngươi cùng ta quan hệ. Nữ nhân này vẫn là cảm giác được bất an, nàng lo lắng tiếp tục nói, thế nhưng ngươi ở đây có nhiều như vậy thủ hạ, chờ đến thời điểm trở lại, khó bảo toàn bọn họ sẽ không để lộ tiếng gió.
Sẽ không. Thiếu chủ quỷ dị nở nụ cười, sau đó khuôn mặt dữ tợn nói rằng, chờ đến thời điểm đem đường nối mở ra sau, ta gặp hướng về trong tộc báo cáo. Liên nói bọn họ ở thế giới này thời điểm vì bảo vệ ta cùng ngươi, bọn họ toàn bộ đều chết trận. Đã chết đi người, còn có thể như thế nào để lộ tiếng gió? Phụ nhân này kinh ngạc nhìn nàng phu quân, sau đó nàng cảm động đối với thiếu chủ nói rằng, phu quân, không nghĩ tới ngươi vì bảo vệ chúng ta, những này theo ngươi nhiều năm như vậy thủ hạ đều cam lòng ra tay. Có điều ta yêu thích. Sau đó nàng nở nụ cười xinh đẹp, đem bàn tay đến phía dưới nhẹ nhàng nắm chặt. Xem ngươi vì chúng ta một nhà có thể tàn nhẫn quyết tâm đem những này theo ngươi nhiều năm như vậy thủ hạ đều giết chết, ta muốn khao khao ngươi. Một lát sau, thiếu chủ ánh mắt mê ly nhìn cái này xinh đẹp nữ nhân. Hoàng hậu liếm liếm tinh hồng môi, đem thiếu chủ đẩy ngã ở trên giường. Nhanh lên một chút, gọi ta tiểu mụ. Chương 279, hoan nên cái tối, 1:30 tối. Tùng tùng tùng. Tiếng gõ cửa đúng giờ vang lên. Nô tiên sinh, ta tới đón ngươi đi tham gia tiệc rượu. Cửa phòng mở ra, một thân lễ phục tiểu vương gia đứng ở ngoài cửa mỉm cười nhìn Nô Nhiên. Nô Nhiên mỉm cười nhìn hắn, muốn làm phiền tiểu vương gia tự mình tới đón, này sao được? Tiểu vương gia nụ cười đáng yêu, Nô tiên sinh hiện tại là đế quốc chúng ta khách nhân tôn quý nhất, đây là nên. Được, chúng ta lên đường đi. Nói xong, Nô Nhiên nắm Lạc Khuynh tay nhỏ từ trong phòng đi ra. Làm tiểu vương gia nhìn thấy tỉ mỉ trang phục Lạc Khuynh thành một khắc đó, hắn trợn cả mắt lên, sững sờ ở tại chỗ bất động. Đi thôi, tiểu vương gia. Nhìn thấy hắn ngẩn người tại đó, Nô Nhiên buồn cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không nói hắn, chính là Nô Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy tỉ mỉ trang phục Lạc Khuynh thành, hắn cũng là vẻ mặt như thế. Hả? Tốt. Phục hồi tinh thần lại, tiểu vương gia mau mau theo sau. Ở đi tham gia tiệc rượu trên đường, tiểu vương gia cười híp mắt hướng về Nô Nhiên giới thiệu. Đêm nay là đế quốc bộ công thương đứng ra chủ trì hoan nghênh tiệc tối. Vốn là chỉ là nhường ngươi cùng bộ công thương đám quan viên lẫn nhau làm quen một chút, cũng không có dự định xin mời bao nhiêu người, ai biết. Này đến nơi này, tiểu vương gia do dự một chút mới nói tiếp đến. Ai biết những người đế quốc quyền quý gia tộc môn hỏi tham được ngươi tin tức, dồn dập yêu cầu tham gia đêm nay tiệc rượu, đêm nay tham gia tiệc rượu nhân số có thể sẽ hơi nhiều. Nói xong, hắn căng thẳng nhìn Ngô Nhiên, sợ sẽ hắn gặp không thích. Nếu như ngươi không thích, đến thời điểm sẽ theo liền xã giao một hồi bọn họ là có thể. Ngô Nhiên nhàn nhạt vung vung tay cười nói, không có chuyện gì, nhiều chút người cũng được, đều biết một hồi đối với tương lai cũng có chỗ tốt. Nhìn thấy Ngô Nhiên bình tĩnh dáng vẻ, tiểu vương gia nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tổng giám đốc Ngô không tức giận là tốt rồi. Có điều, nhìn thấy hắn muốn nói lại thôi vẻ mặt, Ngô Nhiên buồn cười đối với tiểu vương gia nói rằng, còn có cái gì liền một lần nói ra đi. Tiểu vương gia mới tiếp tục mở miệng nói, ngoại trừ các doanh nhân lớn, đêm nay còn có mấy người muốn gặp ngươi. Ồ, Ngô Nhiên nhíu mày, đều còn có ai? Tiểu vương gia cũng không trả lời, hắn trước tiên hướng về Ngô Nhiên giới thiệu đế quốc quyền quý nhà giàu. Ngô tiên sinh ngươi cũng biết, chúng ta Thần Phượng quốc là một cái đế quốc chế quốc gia. Ở đế quốc nhà giàu thế gia nhiều vô số kể, tuy rằng nhà giàu đông đảo, thế nhưng đứng ở đỉnh cao nhất tổng cộng có 6 cái gia tộc. Bọn họ phân biệt là Nô gia, Liêu gia, Chính gia, Tiền gia, Kế gia, Lý gia. Nô gia chính là nhà ta là đế quốc hoàng tộc, phụ thân ta là hiện nay bệ hạ thân đệ đệ, đế quốc thân vương. Cái này ta biết. Nô Nhiên hướng về tiểu vương gia nhẹ nhàng gật gù. Tiểu vương gia hàm hậu nở nụ cười, cũng đúng, này không là bí mật gì, đều là công khai có thể tra tư liệu. Còn lại mấy nhà, Chính gia lũng đoạn đế quốc chế tạo, Tiền gia lũng đoạn đế quốc tài chính nghiệp, Kế gia khống chế thông tin nghiệp, Lý gia khống chế đế quốc 1/3 quân công chế tạo. Lý gia. Ngô Nhiên nghe được tên quen thuộc. Nhìn thấy Ngô Nhiên cái này phản ứng, tiểu vương gia hiểu ý nở nụ cười, hắn biết Ngô Nhiên đang suy nghĩ gì. Đế quốc Lý gia với các ngươi Long quốc Lý gia không phải một nhà. Tuy rằng ở đế quốc cũng có như vậy nghe đồn, thế nhưng đế quốc Lý gia đã từng giải thích rất nhiều lần. Bọn họ cùng Long quốc Lý gia chỉ là đồng nhất cái dòng họ mà thôi. Thì ra là như vậy. Nghe được tiểu vương gia sau khi giải thích, Ngô Nhiên mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cuối cùng là tay cầm quân sự quyền to Liễu gia, Liễu gia hiện nay gia chủ Liễu Chính Thành chính là quân đế quốc bộ đại nguyên soái. Tay nắm trọng binh, thống lĩnh đế quốc sở hữu quân đội, là đế quốc quân đội nói 102 nhân vật. Chớ nói chi là Liễu gia cũng là hiện nay hoàng hậu nhà mẹ đẻ. Có thể nói quyền thế ngập trời, nếu như thật sự muốn phân cái nào một nhà quyền lực càng to lớn hơn, Liễu gia là hoàn toàn xứng đáng. Tiểu vương gia ở thao thao bất tuyệt giới thiệu thời điểm, Nô Nhiên chú ý tới hắn nói bảy Liễu gia thời điểm, trên mặt xuất hiện nhẹ nhàng không tự nhiên. Nô Nhiên chú ý tới cái này biến hóa, chỉ bất quá hắn không truy nguyên. Tiểu vương gia cũng không biết ngồi ở bên cạnh hắn tổng giám đốc Nô lại sẽ là hắn thân đường ca. Đế quốc danh chính ngôn thuận người thừa kế. Dù sao ở tiểu vương gia trong đôi mắt, Nô Nhiên chỉ là một cái đến đế quốc đầu tư thương nhân mà thôi. Bọn họ vẫn không có tốt đến mức có thể thảo luận đế quốc hảo môn thế gia trong lúc đó bí mật. Tại sao các ngươi đế quốc gặp cho phép những thế gian này lũng đoạn đế quốc kinh tế mạch máu? Nô Nhiên hỏi ra nghi vấn trong lòng hắn, Thần Phượng quốc là một cái chế độ quân chủ quốc gia. Đế quốc hoàng đế chẳng lẽ không sợ những thế gian này phát triển trở thành một cái thế lực bá chủ sao? Đến thời điểm sẽ không ảnh hưởng hoàng quyền sao? Tiểu vương gia nhàn nhạt nở nụ cười, đây là bệ hạ nếu muốn sự tình, hắn nên có hắn cân nhắc đi. Mà thôi, ta nghe phụ thân ta nói quá, này mấy nhà nhà giàu thế gia đều là theo năm đó bệ hạ khởi binh, vì lẽ đó chúng ta hoàng thất mới gặp đối với bọn họ như vậy ưu đãi. Ừm. Vào đêm, tiệc rượu trong đại sảnh đèn đuốc sáng choang, nơi này đã tập hợp đế quốc thượng tầng xã hội danh lưu. Đế quốc đã rất lâu không có như vậy thịnh điện, tự từ năm đó bệ hạ tuyên bố phong tỏa biên giới tới nay. Từ bên ngoài đi vào đầu tư thương nhân đây là lần thứ nhất. Ở tiệc rượu trong đại sảnh, các nhà giàu có thiên kim tận lực để cho mình có vẻ thiên kiều bá mị. Dù sao tới tham gia tiệc rượu trước, các trưởng bối trong nhà cũng đã thông báo, phải nghĩ biện pháp tới gần Ngô Nhiên. Mỗi người cũng đang thảo luận tối hôm nay nhân vật chính, Hoa Huy tập đoàn tổng giám đốc, Ngô Nhiên. Đều biết hắn là hiện tại toàn thế giới hot nhất xí nghiệp gia. Tuy rằng công ty của hắn còn chưa là trên thế giới mạnh nhất to lớn nhất giá trị thị trường cao nhất xí nghiệp. Thế nhưng ai cũng có thể nhìn ra được, Hoa Huy tập đoàn hiện tại đang đứng ở như mặt trời ban trưa. Nếu không có gì ngoài ý muốn, tỷ phú thế giới nhất định sẽ là hắn. Đế quốc xí nghiệp gia cùng các đại thế gia đối với này từ lâu rõ ràng trong lòng. Muốn tìm cơ hội kết bạn cái này tiềm lực vô hạn người trẻ tuổi, ngại tội gì với không có cơ hội liên lụy tuyến. Bọn họ đế quốc cùng trên thế giới quốc gia khác đều không có bao nhiêu liên hệ, mà khi năm đế quốc cùng sát vách Long quốc còn đã xảy ra chiến tranh. Đế quốc năm đó hoàng đế bệ hạ không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, bắt đầu phong tỏa biên giới, từ đây không còn cùng bên ngoài có liên hệ. Mỹ danh viết, thế giới bên ngoài đều là ô uế, chúng ta Thần Phượng quốc không cần cùng bên ngoài liên hệ. Liên như vậy, đế quốc thương nhân các xí nghiệp gia không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này mảnh đất nhỏ bên trong chính mình chơi. Đối với bên ngoài rộng lớn vô hạn thị trường, từ lâu thèm nhỏ dãi ba điểm. Khổ nỗi đế quốc quy tắc, bệ hạ uy nghiêm, không ai dám đối với chuyện này có dị nghị. Chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn người khác cùng toàn thế giới làm ăn, ăn ngon mặc đẹp. Đợi nhiều năm như vậy, bọn họ lại hỏi thăm được đế quốc lại gặp xin mời Hoa Huy tập đoàn tổng giám đốc lại đây khảo sát đầu tư, còn phải tìm hợp tác đồng bọn. Được tin tức này đế quốc các xí nghiệp ra dồn dập sôi trào lên, thậm chí đang nghĩ đến, này có thể hay không là đế quốc mở ra tín hiệu. Tin tức như thế để đế quốc các thương nhân mừng rỡ như điên. Nếu như đây là mở ra tín hiệu, cái kia đại diện cho đây là một cái cơ hội hiếm có. Nếu như có thể cùng Hoa Huy tập đoàn tổng giám đốc tạo mối quan hệ, từ trong tay hắn lộ ra một chút cũng đã đủ bọn họ ăn rất lâu. Chương 280, hoan nên cái tối 2. Vốn là tối nay tiệc rượu, Bộ Công Thương không có ý định xin mời bao nhiêu người, thế nhưng không chịu nổi trong nước các thương nhân quá nhiệt tình. Dồn dập xin tham gia, Bộ Công Thương không ngại bên dưới chỉ cần tăng cường tham dự nhân viên tư cách. Chính là như vậy đều vẫn là thỏa mãn không được đầy nhiệt tình thương nhân, thế nhưng hội trường lại lớn như vậy, không thể tất cả mọi người đều có thể vào sân. Không chịu đến xin mời các thương nhân không thể làm gì khác hơn là dồn dập ra giá cao mua tham dự tư cách. Nghe đồn hiện tại trên chợ đen một cái tham dự tư cách đã xào đến 500 vạn một cái. Mà như vậy vẫn là có tiền cũng không thể mua được. Đùa giỡn, thật vất vả bắt được tham yến tư cách, ai sẽ chắp tay nhường ra đi? Đối với có thể tham gia tiệc rượu người tới nói, 500 vạn, ai chưa từng thấy. Nếu như có thể cùng Hoa Huy tập đoàn tổng giám đốc liên lụy tuyến, tương lai kiếm lời liền không ngừng một cái 500 vạn, mà là 10 cái, ngàn cái, vạn cái 500 vạn. 8 giờ chính, Tiểu Vương gia mang theo Ngô Nhiên cùng Lạc Khuynh Thành đúng giờ xuất hiện ở tiệc rượu phòng khách. Bên trong đại sảnh mới vừa rồi còn tiếng người huyên náo, làm Ngô Nhiên sau khi xuất hiện, lập tức liền yên tĩnh không hề có một tiếng động. Mọi người dồn dập hướng về cổng lớn xem nhìn sang. Chỉ thấy người tới Ngọc Thụ Lâm Phong, sắc mặt như điêu khắc giống như ngũ quan rõ ràng. Bên ngoài xem ra dường như phóng đãng không câu nệ, nhưng trong mắt lơ đãng toát ra tinh quang khiến người ta không dám xem thường. Nam tử này chính là Ngô Nhiên. Đi theo bên cạnh hắn nữ tử, một thân thâm màu xanh nước biển dạ phục váy dài. Người mặc màu lam nhạt chất liệu nhẹ vải, dịu dàng nắm chặt nhỏ và dài ngọc eo, da thịt trắng như tuyết khí như ưu lan. Hai con mắt hàm xuân thủy thanh ba đảo mắt, một đôi câu hồn hoa đảo mâu vẫn đúng là kiểu diễm bất át mùi vị. Mọi người ở đây đều không khỏi cảm thán, được lắm nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân tuyệt sắc. Ở mạng lưới tin tức vụ nổ lớn như đại, tuy rằng đế quốc cùng nước ngoài ngăn cách, thế nhưng Hoa Huy tập đoàn tổng giám đốc dáng vẻ cũng không là bí mật gì. Mọi người đều từ mạng lưới nhìn thấy hắn bức ảnh, biết người đến chính là Ngô Nhiên cùng thư ký của hắn. Tiến vào phòng khách sau, ở đây các tân khách dồn dập cùng tới, muốn dễ, cái Ngô Nhiên nắm tay. Ngô tiên sinh ngươi được, ta là Đế quốc Thu Diệp tập đoàn. Ngô tiên sinh, ta là Đế quốc Thiên Thành tập đoàn. Tình cảnh trong nháy mắt liền bắt đầu hỗn loạn lên. Ngô Nhiên nhìn thấy này điên cuồng cảnh tượng, mau mau đem Lạc Khuynh Thành hộ vào trong ngực. May là tiểu vương gia bọn hộ vệ đem mấy người bọn hắn cô lập ra đến, bằng không tổng giám đốc Ngô quần áo đều sẽ bị những người này lôi nát. Tiến tĩnh, tất cả yên lặng cho ta. Ngô tiên sinh hiện tại là Đế quốc chúng ta quý khách. Các ngươi hiện tại bộ dáng này còn thể thống gì? Tiểu vương gia lấy ra hắn cái kia hoàng tộc khí thế hướng về mọi người trách cứ. Nghe được tiểu vương gia tức rồi, mọi người ở đây mới thoáng yên tĩnh lại. Tiểu vương gia, chúng ta chỉ là muốn nhận thức một hồi tổng giám đốc Nô, cũng không phải là muốn làm sợ hắn. Đúng đấy, tiểu vương gia, chúng ta chỉ là. Tiểu vương gia chắp hai tay bộ ở trước mặt mọi người tức giận nói rằng, ta có thể hiểu được mọi người muốn nhận thức Nô tiên sinh. Thế nhưng các ngươi như vậy cùng nhau tiến lên, bọn họ để Nô tiên sinh thế nào xử lý? Đều trở lại, chờ chút Nô tiên sinh rảnh rỗi lại cùng ngươi nói chuyện. Hiện tại ta muốn dẫn hắn đi gặp gỡ đêm nay quý khách. Mọi người nghe được tiểu vương gia lời nói, dồn dập thất lạc vô cùng. Nô Nhiên nhìn thấy bọn họ thất lạc vẻ mặt, hắn đứng ra hướng mọi người cười nhạt. Chào mọi người, ta biết đêm nay đại gia hướng về phía ta đến, muốn cùng Hoa Huy tập đoàn hợp tác. Chờ chút ta thấy xong khách mời sau khi ra ngoài sẽ hàn huyên với người tán gẫu. Nói xong liền theo tiểu vương gia hướng về trong một gian phòng đi đến. Giờ khắc này ở trong phòng, có 5 vị nam nữ trẻ tuổi lặng lặng ngồi nơi đó. Gian phòng đỉnh đầu đèn treo phát sinh ánh đèn sáng ngời. Đế quốc hiếm thấy đồ cổ phát sinh cao quý màu sắc. Bọn họ chính là đế quốc chí cao vô thượng quý tộc thế gia con cháu. Năm người này lặng lặng nâng chén trà của chính mình, lâu không lâu mới xuýt một cái. Đột nhiên, một cái mặt mang tịch màu vàng người tuổi trẻ thiếu kiên nhẫn mở miệng nói: "Cái này Hoa Huy tập đoàn tổng giám đốc thật là tự đại, lại muốn chúng ta ở chỗ này chờ hắn." Người nói lời này là đế quốc kế gia người, người này gọi kế thăng phản, là kế gia đại thiếu gia. Bình thường vô học, không coi ai ra gì, ỷ vào trong nhà quyền thế coi trời bằng vung. Đêm nay đế quốc bộ công thương đãi tiệc chiêu đãi Ngô Nhiên,
các đại thế gia môn dồn dập phái ra chính mình người nối nghiệp tham gia tiệc rượu, muốn mượn cơ hội này cùng Ngô Nhiên tạo mối quan hệ. Ở lúc ra cửa, phụ thân của Kế Thăng phản đối với hắn ngàn dặn dò vạn dặn dò. Cha của hắn cũng biết mình đứa con trai này có chút bị chiều hư, trẻ tuổi nóng tính xem thường người. Vì lẽ đó cha của hắn ở Kế Thăng phản đến thời điểm, đã với hắn ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định không thể cùng Ngô Nhiên trở mặt. Coi như đêm nay không thể với hắn hợp tác, tương lai làm cái bằng hữu cũng là đại có chỗ tốt. Tuy rằng Ngô Nhiên hắn chỉ là một cái sĩ nghiệp nhà, không nhiều lắm quyền thế. Ở hắn thế gia như vậy con cháu trong mắt chính là một kẻ có tiền người mà thôi. Thế nhưng người ta có tiền, có kỹ thuật. Người Kế gia ở đế quốc là đỉnh cấp nhà giàu, điều này cũng chỉ giới hạn ở đế quốc mà thôi. Rời đi đế quốc, chính ngươi cũng không giống nhau chẳng là cái thá gì. Đợi được tương lai đế quốc mở ra, bên ngoài có một cái bằng hữu quen thuộc, đối với tương lai cũng có chỗ tốt. Coi như đế quốc tương lai sẽ không mở ra, sau đó cũng sẽ có rất nhiều có thể thao tác không gian. Nhưng nhìn hắn bộ dáng này, sẽ không có đem phụ thân hắn lời nói nghe ở trong lòng. Kế Thăng phản đối với phụ thân căn dặn không phản đối, chỉ là một cái tập đoàn tổng giám đốc mà thôi, còn muốn hắn đế quốc này Kế gia đường đường thiếu gia chuyên môn chờ hắn. Đương nhiên, ở lúc ra cửa, hắn hướng về phụ thân đáp ứng khỏe mạnh. Xoay người cũng đã đem phụ thân căn dặn vùng ra dạ vạ quốc đi tới. Nghe được Kế Thăng phản đoán giận lời nói, mọi người ở đây không hề gợn sóng. Không ai tiếp hắn, cùng thuộc về đế đô đỉnh cấp quyền quý, tất cả mọi người biết tính cách của hắn. Lúc này, bên trong một cái tiểu mập mạp mở miệng nói, "Kế Minh, bình tĩnh đừng nóng. Vừa nãy tiểu vương gia đã đi đón cái này Ngô tiên sinh, phòng trường không bao lâu nữa hắn là có thể đến." Nói chuyện cái này tiểu mập mạp gọi, "Tiền Học Văn." Hắn là đế quốc tiền gia thiếu chủ, cả ngày một bộ người hiền lành, cười híp mắt dáng vẻ. Lúc này, một cái dịu dàng nhuyễn nhu, nhưng lại mang theo âm thanh uy nghiêm vang lên, "Nếu như các ngươi thiếu kiên nhẫn, có thể rời đi trước." Nói lời này nữ hải có một cái trắng non hàm răng, mê hoặc chúng sinh dung nhan, cẩn thận đen tui 3000 tóc đen. Một bộ màu trắng chùi ngực một lễ quần, phiến phất hoa văn sấn ra trắng non hai chân, thon dài mà lại kiên cường. Đem nàng linh lung đường cong hoàn toàn hoàn hảo vẽ ra. Nàng chính là đế quốc Liêu gia đại tiểu thư, Liêu Hạ Hạo. Nghe được Liêu Hạ Hạo mở miệng trách cứ, Kế Thăng phản không thể làm gì khác hơn là xúc rụt đầu không dám lại nói. Hắn tuy rằng dám đoán giận Ngô Nhiên, thế nhưng tuyệt đối không dám ở nơi này cái Liêu gia đại tiểu thư trước mặt làm cản. Trước tiên không nói Liêu gia ở đế quốc quyền thế ngập trời, hoàng hậu nương nương nhà mẹ đẻ, càng có tin tức ngầm nói, đế quốc thái tử chuẩn bị cưới vợ Liêu Hạ Hạm vì là thái tử phi. Nếu như chuyện này là thật sự nói, cái kia Liêu Hạ Hạm tương lai sẽ là đế quốc hoàng hậu. Hắn Kế gia ghê gớm chỉ là một cái nhà giàu thế gia mà thôi, cùng Liêu gia hoàn toàn không thể so với. Điểm ấy tự mình biết mình hắn vẫn có. Chương 281, hoan nên tối, 3. Nhìn thấy Kế thiếu gia không nói nữa, Liêu Hạ Hạm trầm mặc chốc lát, rủ xuống vầng trán, trong mắt lóe ra không dễ nhận biết ánh sáng. Lúc này, gian phòng cửa bị đẩy ra, truyền đến một trận sang sảng tiếng cười. Ha ha ha, để mọi người đợi lâu. Tiểu vương gia cười ha ha mang theo Ngô Nhiên cùng Lạc Khuynh Thành từ ngoài cửa đi vào. Mọi người lúc này dồn dập vội vội vã vã địa đứng lên tới đón tiếp bọn họ. Tiểu vương gia khách khí, chúng ta cũng là vừa tới, không thể nói được đợi lâu. Tiểu mập mạp, Tiền gia thiếu chủ Tiền Học Văn trên mặt mang theo như gió xuân ấm áp nụ cười. Ngô Nhiên theo tiểu vương gia cùng theo vào, ánh mắt hắn nhanh chóng quét căn phòng một chút bên trong mọi người. Ba nam hai nữ, xem ra bọn họ những người này chính là cái kia năm gia tộc lớn người thừa kế. Đến đến đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Tiểu vương gia chỉ vào Ngô Nhiên hướng về mọi người nói. Hắn chính là hiện tại toàn thế giới hot nhất khoa học kỹ thuật tân quý, Hoa Huy tập đoàn tổng giám đốc, Ngô Nhiên. Chúng ta đêm nay nhân vật chính. Lần trước ta đi Long Quốc, dốc hết sức mới đem hắn đế quốc chúng ta. Tiểu vương gia hí mắt, như là có thể đem Ngô Nhiên mời đi theo là hắn vô thượng quan vinh. Ngô tiên sinh ngươi được, ta họ Tiền, gọi Tiền Học Văn, rất hân hạnh được biết ngươi. Lần này vẫn là cái này tiểu mập mạp trước tiên đưa tay ra cùng Ngô Nhiên nắm tay. Hắn cùng nhiệt nhìn Ngô Nhiên, trên mặt đều là kích động không thôi vẻ mặt. Kể từ khi biết Ngô Nhiên muốn tới đế quốc, tiểu mập mạp từ lâu kích động và phần. Mọi người không biết chính là hắn cũng sớm đã quan tâm Hoa Huy tập đoàn, nhìn nó từ Ngô Nhiên vào công ty chính sau, từng bước trưởng thành. Cái này tiểu mập mạp đã coi Ngô Nhiên là làm thần tượng. Dựa vào chính mình nỗ lực, đem một nhà không lớn không nhỏ tập đoàn mang đến ngày hôm nay độ cao. Quả thực chính là một thiên tài. Nhìn thấy cái này tiểu mập mạp duỗi ra đến tay, Ngô Nhiên cũng mỉm cười đáp lại hắn, "Tiền tiên sinh ngươi được, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Ngô tiên sinh, không biết ngươi ngày mai có hay không?" Tiểu mập mạp lời còn chưa nói hết, tiểu vương gia nghiêm mặt nói với hắn, "Đi đi đi, Tiền tiên mập, ngồi đi sang một bên, còn không đến với ngươi." Ngô Nhiên quan sát được Tiền tên mập bị tiểu vương gia xích ra sau, hàm hậu cười cợt liền lùi qua một bên. Trên mặt cũng không có đối với tiểu vương gia có cái gì không thích vẻ mặt. Xem ra hai người bọn họ cá nhân lén lút quan hệ nên rất tốt đẹp. Vị này chính là Kế gia thiếu chủ, Kế Thăng Phản. Ngô Nhiên hướng về hắn nhìn tới, người trẻ tuổi này thần thái hờ hững, trên mặt còn mang có một tia ý. Thế này, hắn không khỏi cảm thấy buồn bực, tuy rằng không dám nói tất nhiên là lòng tệ, muốn người gặp người thích. Thế nhưng hắn cùng cái này Kế gia thiếu chủ mới lần thứ nhất gặp mặt, trước đây đại gia căn bản là không quen biết, hắn cái kia từng kia một địch ý lại từ đâu đến? Kế Thăng Phản kiêu ngạo ngẩng đầu lên, ngươi chính là Ngô Nhiên. Mấy người chúng ta đều ở nơi này chờ ngươi lâu như vậy rồi, ngươi làm sao dám hiện tại mới đến? Nếu như ngươi là nhà ta thủ hạ những người tập đoàn người phụ trách, ta cũng sớm đã đem ngươi cho khai trừ rồi. Kế Thăng Phản tiếng nói vừa ra, trong phòng giờ khắc này bầu không khí có chút vi diệu. Tất cả mọi người hướng về nơi này trông lại, không biết Kế đại thiếu tại sao muốn nói chuyện như vậy. Lẽ nào hắn đến thời điểm, phụ thân hắn không có bàn giao hắn nhất định phải cùng Ngô Nhiên giao hảo sự tình sao? Thực, Kế Thăng Phản nói như vậy là có nguyên nhân. Hắn khoảng thời gian này mới vừa tiếp nhận gia tộc chuyện làm ăn, chính đang học tập làm sao quản lý gia tộc xí nghiệp người phụ trách. Trong nhà dạy hắn chính là gặp phải muốn cùng đối phương đàm phán hợp tác,
vừa mới bắt đầu gặp mặt thời điểm nhất định phải trước khí thế trên áp đảo đối phương. Trước tiên dùng sét đánh không kịp bưng thai tư thế hướng về đối phương nổ súng. Đợi được đem đối phương áp đảo sau, chuyện về sau là tốt rồi nói chuyện. Ở đối phương tâm thần bất định tình huống, phe mình gặp nắm giữ đến quyền chủ động. Thực phương pháp này ở đế quốc có thể được đến thông, bởi vì kế gia chính là siêu cấp nhà giàu thế gia. Bọn họ ở bên trong đế quốc cùng phổ thông thương nhân đàm phán, chỉ cần mang ra kế gia hy vọng, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Chỉ là ngày hôm nay ra một điểm sai lầm nhỏ, kế gia chủ quên cùng con trai của chính mình bàn giao rõ ràng, Nô Nhiên cũng không phải đế quốc thương nhân. Phương pháp này không thể nắm tới đối phó nước ngoài thương nhân. Nô Nhiên là thuộc về loại kia, người mời ta một thức ta kính người một trượng, người hủy ta một lần, ta đoạt người ba lần đấu. Nếu cái này công tử bột như vậy không coi ai ra gì, hắn ngược lại cũng không cần nhiệt tình mà bị hờ hững. Nô Nhiên như là không nghe tiếng nói của hắn, liền không thèm để ý hắn. Sau đó nhìn phía tiểu vương gia, ra hiệu hắn tiếp tục giới thiệu sau một cái. Tiểu vương gia cũng chú ý tới, trong lòng của hắn cũng phản cảm cái này kế thác phản. Cũng không biết kế gia là thế nào ra giáo, gặp dạy dỗ như vậy vênh váo hung hăng thiếu gia. Lý Vũ Hiên, đế quốc Lý gia đại thiếu gia. Tiểu vương gia cũng không để ý tới kế thiếu gia, chỉ vào Lý gia đại thiếu gia hướng về Ngô Nhiên giới thiệu. Ngô Nhiên định thần nhìn lại, đây là một cái ngọc diện lang quân, trường rất ngược lại cũng toán là một nhân tài. Ngô tiên sinh ngươi tốt. Lý Vũ Hiên trước tiên đưa tay ra cùng Ngô Nhiên theo tay. Lý thiếu gia ngươi tốt. Hai người lẫn nhau nắm tay xem như là nhận thức. Kế Thăng Phản xem cái kẻ ngu si như thế ngơ ngác sống ở đó bên trong, như là không dám tin tưởng tự. Hắn tại sao không để ý tới ta? Ta trước tiên hướng về hắn chỉ trích, hắn không phải nên lo sợ tắt mét mặt mày hướng về ta nhận lỗi sao? Trong tộc đều là như vậy dạy ta, chuyện này làm sao nội dung vợ kịch không đúng? Hắn phẫn nộ nhìn Ngô Nhiên, muốn mở miệng lần nữa, nhưng nhìn đến tiểu vương gia hướng hắn quăng tới ánh mắt cảnh cáo, chỉ có thể phẫn nộ ngồi xuống. Còn có, vị này lai lịch lợi hại, nàng là Trịnh gia, gia chủ muội muội, Trịnh Tử Hàn. Đế quốc thượng tầng nổi danh mỹ nữ tử, nô lệ dưới quần vô số, còn có vô số thiên chi tiêu tử đều muốn thấy nàng một mặt một thân hương thơm. Đêm nay Ngô tiên sinh có thể cùng với nàng khỏe mạnh trao đổi một chút. Nói xong, tiểu vương gia hướng về Ngô Nhiên đầu tới một người ngươi hiểu ánh mắt. Nghe được tiểu vương gia như vậy giới thiệu nàng, Trịnh Tử Hàn hờn dỗi cho hắn quăng cái khinh thường. Tiểu vương gia, làm sao nói như vậy người ta? Nhìn thấy Trịnh Tử Hàn triển lộ ra mỹ thái, ở đây mấy nam nhân hồi tưởng lại đã từng bị Trịnh Tử Hàn đùa cợt quá sự tình, đều không tự chủ được đánh run cầm cập. Ngô tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngươi. Một trận xinh đẹp thanh âm quyến rũ vang lên, nghe vào mọi người trong tai, khiến người ta xương đều sốt. Ngô Nhiên định thần nhìn lại, không khỏi sáng mắt lên, trước mắt có thêm một đạo hồng nhạt tiến ảnh, đầy đà tư thái cao gầy, tinh tế eo chi. Nắm nàng mềm mại không xương tay nhỏ, lại nhìn nàng cái kia tinh xảo khuôn mặt trên tràn ngập vạn ngàn phong tình. Cặp kia gặp câu hồn đôi mắt đẹp bên trong lại mang theo vài phần không dành thế sự hồn nhiên. Càng là nàng cái kia lực tấn công nông phòng thủ thành thục mê người tư thái, mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra một loại sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Này khí chất của nữ nhân, tư thái cùng kỳ đại yêu tinh không phân cao thấp, cùng thuộc về vì là cùng một cấp bậc. Chỉ là nữ nhân này thể hiện ra phóng đãng phong tình làm cho nàng sự phong độ này mất giá rất nhiều. Vì lẽ đó Ngô Nhiên hơi sửng sốt không một giây cũng đã khôi phục bình thường. Hắn mở ra nữ nhân này nhân vật thuộc tính. Họ tên: Trịnh Tử Hàn. Giới tính: nữ. Tuổi tác: 25 tuổi. Độ thiện cảm: 78, cảm thấy hứng thú. Thuần khiết độ: 100. Thể trọng: 52 kg. Thân cao: 169 cm. Tình trạng cơ thể: hoa cúc. Chương 282, biểu tỷ, Liễu Hạ Hạo. Nhìn thấy nữ nhân này thuần khiết độ cùng tình trạng cơ thể, Ngô Nhiên không khỏi cảm thán. Nếu như Ngô Nhiên không có cái này phòng thủ cặn bã nữ thần khí, cũng sẽ bị nàng bề ngoài cho đã lừa gạt. Ở trong mắt người khác mỹ thái vạn ngàn, làm điệu làm bộ Trịnh Tử Hàn lại còn là cái chưa qua nhân sự xử nữ. Xem ra sau này xem người vẫn không thể xem bề ngoài. Đang chuyên tâm nhìn kỹ Ngô Nhiên biểu hiện trên mặt Trịnh Tử Hàn vi hơi cao mày, trên mặt né qua từng kia một nghi hoặc không rõ. Nàng cho rằng ở nàng toàn lực phát tán ra mê hoặc chúng sinh mỹ thuật bên dưới, sẽ làm Ngô Nhiên từ đây quỳ gối ở nàng dưới váy. Ai biết cái tên này đối với này lại không hề có chút ảnh hưởng. Đùa giỡn, trong nhà cũng đã có mấy cái nghiêng nước nghiêng thành, dung mạo như thiên tiên phu nhân. Có ngự tỷ, họ lờ chế phục nữ lang, thanh thuần tiểu nữ, học viện lọ lì. Quyến rũ, thanh thuần, cao lãnh, hoạt bát, nghịch ngợm, thiện lương, bảo thủ. Những này trong nhà toàn bộ đều có. Còn có chính là ở kỳ đại yêu tinh tỉ mỉ dạy dỗ bên dưới, Ngô Nhiên đối với mỹ thái, mỹ thuật phương diện này từ lâu bách độc bất xâm. Xem Trịnh Tử Hàn loại này đẳng cấp mỹ nhân cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến Ngô Nhiên không. Không một giây, nhiều hơn nữa liền không xong rồi. Nhìn thấy Ngô Nhiên không có chịu ảnh hưởng, Trịnh Tử Hàn không khỏi đối với mỹ lực của chính mình sản sinh hoài nghi. Lẽ nào mỹ lực của chính mình ngã xuống lợi hại như vậy sao? Mà mọi người ở đây cũng đều trợn mắt ngoác mồm nhìn hai người này chuyển động cùng nhau. Cùng thuộc về với đế quốc hào môn vòng tròn, bọn họ đều rõ ràng biết Trịnh Tử Hàn bí mật. Nữ nhân này dài đến một thân không đúng, từ nhỏ đã tu luyện một loại mỹ thuật, thường thường có thể để những người tự chủ không mạnh người làm trò hề. Ở đây này mấy nam nhân đều đã từng bên trong quá nàng mỹ thuật, hồi tưởng lại đã từng trúng rồi nữ nhân này mỹ thuật, ở trước mặt mọi người xuất hiện trò hề. Càng là kế thắng phản, hồi tưởng đã từng tình cảnh đó. Đó là mấy năm trước thời điểm, hắn một ngày nào đó theo phụ thân tham gia hoàng thất cung yến. Đó là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Trịnh Tử Hàn, lúc đó phụ thân còn chưa kịp giới thiệu với hắn. Hắn cho rằng nữ nhân này là một chiếc người người cũng có thể mở xe thể thao. Thấy hàng là sáng mắt hắn đi lên phía trước muốn nhất thân phương trạch. Nhưng mà sau 3 phút, ở tiệc rượu phòng khách ngay ở trước mặt đế quốc sở hữu quý tộc trước mặt ôm một gốc cột đang làm nguyên thủy nhất động tác. Lần kia sự kiện sau khi, hắn đầy đủ 3 tháng không dám ra ngoài. Bọn họ đều không khỏi rét run lên, dồn dập túi đầu, vừa tàn nhận bấm bắp đuổi để cho mình tỉnh lại. Một bên khác, vừa nãy mở miệng trách cứ kế thăng phản Liễu gia đại tiểu thư, Liễu Hạ Hạm chính có nhiều thú vị nhìn. Nhìn thấy Ngô Nhiên không hề có chút ảnh hưởng, nàng nhẹ nhàng gật gù. Dị thải Liên Liên Hương trên mặt lộ ra từng tia một mừng rỡ cùng tán dương vẻ mặt. "Trịnh tiểu thư chào ngươi." Không hề dị thường, Ngô Nhiên mỉm cười nhìn nàng. Trịnh Tử Hàn bị này khác thường biến hóa sửng sốt, không nhúc nhích, như là không nghe Ngô Nhiên thăm hỏi. "Trịnh tiểu thư, Trịnh tiểu thư." "A, nha, thật không tiện, ta thất thố." Tỉnh lại Trịnh Tử Hàn vội vội vã vã địa hướng về Ngô Nhiên xin lỗi. Ngô Nhiên hướng về nàng vung vung tay, "Không có chuyện gì." Cuối cùng, tiểu vương gia đi tới một cái cổ điện bên trong mang theo tao nhã nữ tử trước mặt. "Đế quốc Liêu gia đại tiểu thư, Liễu Hạ Hạm." Liễu Hạ Hạm giơ lên vầng trán nhẹ nhàng bước liên tục về phía trước, đi đến Ngô Nhiên trước mặt, thân cao chỉ so với Ngô Nhiên ải chỉ tay. Nàng nheo lại đôi mắt đẹp cẩn thận quan sát Ngô Nhiên, giống như là muốn đem Ngô Nhiên xem cái đủ. Ngô Nhiên cũng đang quan sát cái này khuôn mặt đẹp tuyệt luân thiếu nữ. Một cái mỹ phảng giống như tiên tử nữ nhân đứng ở trước mặt hắn. Nhìn thoáng qua bên dưới, nhìn quanh rực rỡ đôi mắt đẹp muốn nói còn hưu, nhanh như cầu vồng, uyển như du long. Da thịt bắt nạt xương ngạo tuyết, đen thui xinh đẹp tóc đen, thon dài tinh tế chân ngọc, tuyệt mỹ dung nhan trên tràn ngập mừng rỡ cùng kích động. Hai người liền như vậy trinh ở nơi đó ngơ ngác nhìn đối phương. Ngô Nhiên trinh ở nơi đó là bởi vì đế quốc Liễu gia đại tiểu thư, ngoại tổ tôn nữ, này không phải là ta biểu thị sao? Nhìn thấy huyết thống liên kết người thân, Ngô Nhiên trong lòng trong nháy mắt bay lên hảo cảm. Đi đến đế quốc, Ngô Nhiên còn đang rầu rĩ muốn như thế nào cùng ngoại tổ nhà liên lạc với. Hắn cũng không thể liền như vậy chạy đến ngoại tổ nhà, sau đó lớn tiếng nói với người khác, ta chính là ngươi thân ngoại tôn đi. Dựa theo hiện tại cái này cái giả hoàng đế cách làm, Ngô Nhiên rất xác thực tin bên cạnh hắn Chu Vi khẳng định còn có đặc công ở chú ý hắn. Tùy tiện đi tới môn đi, gặp cho ngoại tổ phụ nhà mang đến tai nạn, cũng sẽ bộc lộ ra Ngô Nhiên thân phận thực sự. Hiện tại gặp phải biểu tỷ, thật sự trời cũng giúp ta. Liên như vậy quá mấy phút, giờ khắc này bầu không khí có chút vi diệu. Ở bên cạnh là Khuynh Thành nhìn thấy tình cảnh này, không nhịn được nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Nàng mau mau duỗi ra mềm mại không xương tay nhỏ ở Ngô Nhiên bên hông đại lực ấn một cái. A, cảm nhận được bên hông đau đớn, hắn toét miệng hút một ngụm hơi lạnh, trong nháy mắt tỉnh lại. Hắn mau mau hướng về Liễu Hạ Hạm đưa tay ra, Liễu tiểu thư ngươi được. Nhìn thấy Ngô Nhiên bộ dáng này, Liễu Hạ Hạm nhẹ bưng cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng cười lên, trên mặt lộ ra nghịch ngợm nụ cười. Sau đó mới duỗi ra trắng muốt tay nhỏ nói với Ngô Nhiên, Ngô tiên sinh, hoan nghênh ngươi. Không nghĩ tới Ngô tiên sinh chân nhân so với ở trên internet đẹp trai hơn. Thật không biết cùng ngươi ra mắt người phụ nữ kia là nghĩ như thế nào, lại sẽ thả chạy như vậy một cái còn trẻ nhiều tiền đại xoái ca. Ê! Nghe được biểu tỷ nhắc lên hắn mấy tháng trước ra mắt sự tình, Ngô Nhiên mặt già đỏ ửng. Ngô tiên sinh mời ngồi đi, đi đến đế quốc đã quen thuộc chưa? Liễu Hạ Hạm nhìn thấy Ngô Nhiên lung túng vẻ mặt, nợ nụ cười xinh đẹp cũng không đùa hắn, đưa tay ra xin mời hắn ngồi xuống. Ngô Nhiên thấy này vội vã thuận thế ngồi xuống. Liễu Hạ Hạm cũng xoay người trở lại chỗ ngồi của mình, ở nàng xoay người một khắc đó, đôi mắt đẹp của nàng lơ đãng đảo qua Lạc Khuynh Thành mặt. Lạc Khuynh Thành như là không chú ý tới ánh mắt của nàng, vẻ mặt bình thường ở Ngô Nhiên bên người ngồi xuống. Chờ mọi người sau khi ngồi xuống, Liễu Hạ Hạm mới tiếp tục cùng Ngô Nhiên tán gẫu lên. Hai người như là vừa gặp mà đã như quen, thao thao bất tuyệt đàm luận, nói đến hài lòng địa phương, Liễu Hạ Hạm còn có thể bưng cái miệng anh đào nhỏ nhắn hài lòng cười lên. Còn bên cạnh mấy cái người cũng đã bị bọn họ gạt sang một bên. Thế nhưng bọn họ đối với chuyện này cũng không dám có nửa câu oán hận, chỉ có thể ở cái kia gấp đến độ vào đầu bứt tai. Dù sao thân phận của Liễu Hạ Hạm quá cao, cao đến mấy người bọn hắn cũng không dám sinh cũng từng kia một bất mãn. Lúc này, Trịnh Tử Hàn ỷ vào cùng Liễu Hạ Hạm là bạn thân, hai người giao tình được, nàng cũng thừa dịp cơ hội chạy tới. Sau đó nàng đem toàn bộ đầy đặn cao vóc thân thể nằm Ngô Nhiên bên người, ưu hoán nói với hắn: "Ngô tiên sinh, ngươi cũng không thể chỉ Lý Hạ Hạm nàng một người, người ta tối hôm nay vì ngươi, chuyên môn đem hắn xin mời đều từ chối đi." Lúc nói lời này, Trịnh Tử Hàn đầy mặt cũng giống như một cái bị trượng phu vứt bỏ nữ tử. Nghe thấy được Trịnh Tử Hàn tới gần mùi thơm cơ thể, hoa mai xông vào mũi, Ngô Nhiên khẽ miệng hơi co giật dưới. "Còn có ngươi, Hạ Hạm, Ngô tiên sinh là chúng ta đêm nay khách nhân tôn quý nhất, ngươi cũng không thể một người bắt hắn cho chiếm lấy." Liễu Hạ Hạ mỉm cười nhìn cái này bạn thân, "Tử Hàn, ngươi đây cũng không nên trách ta, ai kêu ngươi tự mình đem mỹ thuật toàn lực khởi động đều hấp dẫn không tới người ta." Chương 283, Trịnh. "Trịnh tiểu thư, xin mời không nên như vậy." Nghe được Liễu Hạ Hạ cười trên sự đau khổ của người khác lời nói, Trịnh Tử Hàn trên mặt u hoán vẻ mặt căng đồng. Rất nhanh, nàng ấp ủ một hồi bắt đầu phóng đại chiêu. Đương nhiên, trên người mặc một bộ hồng nhạt tiên quần Trịnh Tử Hàn, đưa nàng cái kia nợ nàng tư thái ngồi vào Ngô Nhiên trong ngực, hai tay treo ở trên cổ của hắn treo. Môi đỏ khẽ nhếch, lông mi thật dài run rẩy, rụt rè nói với Ngô Nhiên. "Ngô Nhiên đệ đệ, ngươi lại như thế chán ghét người ta sao?" Bị Trịnh Tử Hàn thân thể mềm mại đột nhiên tập kích, Ngô Nhiên ngược lại cũng có vẻ bình tĩnh, ở phản xạ có điều kiện dưới nghĩ khỏe mạnh đùa giỡn một phen yêu nữ này. Sau đó nghĩ đến chính mình biểu tỷ vẫn còn ở nơi này, ngày hôm nay xem như là bọn họ lần thứ nhất gặp mặt, liền cho nàng lưu lại đùa giỡn nữ nhân ấn tượng, gặp ra vẻ mình quá tùy tiện. Vì ở biểu tỷ trước mặt lưu cái ấn tượng tốt, không thể làm gì khác hơn là mau mau thu lại tâm tư, nhịn đau đem này thành thục cây đào mật đẩy ra. Sau đó cấp tốc mở ra cặn bã nam hành động, lộ ra hoang mang hoảng loạn vẻ mặt, mặt đỏ lên, tay chân luống cuống nói rằng: Trịnh tiểu thư, xin mời không nên như vậy." Liễu Hạ Hạm chính đang tựa như cười mà không phải cười nhìn Trịnh Tử Hàn cử động, nàng cũng muốn nhìn một chút Ngô Nhiên gặp làm thế nào. Cho đến nàng nhìn đến Ngô Nhiên hoang mang hoảng loạn đem Trịnh Tử Hàn đẩy ra, mới thỏa mãn gật gù. "Rất tốt, sắc đẹp trước mặt còn có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, thật không hổ là." Chỉ có Lạc đại thư ký ở bên cạnh lặng lẽ nhưng đối với Ngô Nhiên trợn mắt khinh bỉ. "Trang, ngươi liền trang." Nếu như trong căn phòng này chỉ có Ngô Nhiên cùng Trịnh Tử Hàn hai người, Lạc thư ký dám bảo đảm, Trịnh Tử Hàn tuyệt đối trốn không thoát lão bản má trưởng.
Có điều lão bản hành động lúc nào tốt như vậy, nếu như mình không phải cả ngày ở bên cạnh hắn, vẫn đúng là sẽ bị hắn cái kia xuất sắc hành động lừa gạt đến. Đợi được Trịnh Tử Hàn rời đi chính mình ôm ấp sau, Nô Nhiên mới cảm thấy thất vọng mất mát. Vừa nãy Trịnh Tử Hàn ngồi ở chân to trên, còn có thể để đã bị mấy cái phu nhân ép sạch sành sanh thân thể lại lần nữa sản sinh một chút rung động. Ôm nàng cảm giác cùng Kỳ Đại Yêu Tinh các nàng ba cái lại là không giống nhau cảm giác. Lại như Ngô Nhiên ở trên internet xem qua một cái chơi chữ, nếu như cùng một cô thiếu nữ đồng thời đẩy một chiếc xe, người vô vô cái mông của nàng, nàng gặp quay đầu lại hỏi ngươi, làm gì nha? Nếu như là Trịnh Tử Hàn loại này, nàng gặp ngoan ngoan thay cái tư thế. Đợi được mình bị Ngô Nhiên đẩy ra sau, lục trí Trịnh Tử Hàn mới xác thực tin chính mình mỹ thuật đối với Ngô Nhiên thật không có bất cứ hiệu quả nào. Khanh khách, nhìn thấy chính mình bạn thân chịu đến đả kích, Liêu Hạ Hạm đôi mắt đẹp lưu chuyển, mỉm cười nở nụ cười, lộ ra một loạt chỉnh tề trắng non hàm răng. Tử Hàn, lần này ngươi nên tuyệt vọng rồi đi. Trịnh Tử Hàn thong dong bình tĩnh nói, tuyệt vọng rồi, ta cũng đã dùng ta 10 thành công lực vẫn là không ảnh hưởng tới hắn. Không nghĩ tới tổng giám đốc Ngô lại là một cái chính nhân quân tử. Sau đó, nàng thoải mái cho Ngô Nhiên xin lỗi, Ngô tiên sinh, xin lỗi, là ta chí điều. Trịnh Tử Hàn ngược lại cũng cầm được thì cũng không được, không có những người uốn éo xoa bóp tư thái. Ngô Nhiên mau mau vung vung tay, Trịnh tiểu thư, không liên quan. Nhìn thấy này tình cảnh này, Lạc Khuynh Thành cũng cảm thấy buồn cười, nàng thật sự rất muốn lớn tiếng hò hét, bị lừa, các ngươi đều bị lao bản cho lừa. Hắn chính là một cái tình trường cao thủ, các ngươi đều bị lao bản lỗ hỏa thuần thanh hành động cho lừa. Được rồi, chúng ta tán gẫu điểm khác đi. Liêu Hạ Hạm vỗ vỗ tay, đem việc này lật lại. Nô tiên sinh lần này chuẩn bị ở đế quốc ngốc bao lâu? Liêu Hạ Hạm nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, đôi mắt đẹp phán hề nhìn Nô Nhiên. Nô Nhiên túi đầu trầm tư một lúc, sau đó mới ngẩng đầu lên mở miệng nói, còn không xác định, lần này chủ yếu là đến khảo sát đầu tư, nếu như đến thời điểm thời gian cho phép, gặp có bên này ngốc một quãng thời gian đi. Vẫn luôn nghe nói qua đế quốc có rất nhiều phong cảnh danh thắng khu, muốn thừa dịp cơ hội khó có này ở đế quốc du ngoạn một quãng thời gian. Nghe được Ngô Nhiên trả lời, Liêu Hạ Hạm trong lòng vui vẻ, nàng nở nụ cười xinh đẹp, nếu Ngô tiên sinh muốn ở đế quốc du ngoạn, có cần hay không ta làm người hướng dẫn du lịch. Đề nghị của Liêu Hạ Hạm để Ngô Nhiên vui mừng khôn xiết, có biểu tỷ làm hướng dẫn du lịch, như vậy là có thể danh chính ngôn thuận ở cùng với nàng. Đến thời điểm muốn đánh thăm dò một hồi tin tức gì cũng thuận tiện rất nhiều. Như vậy sẽ không sẽ quấy rối ngươi. Ngô Nhiên dừng chốc lát mới do dự mở miệng hỏi. Này làm sao sẽ chứ? Liêu Hạ Hạm thanh nhã thong dong đối với hắn nháy mắt mấy cái, "Nô tiên sinh ngươi là đế quốc chúng ta quý khách, có thể làm ngươi hướng dẫn du lịch là ta vinh hạnh. Nếu như vậy, vậy ta liền không khách khí." "Không được, đến thời điểm ta cũng phải cùng cùng nhau." Đúng lúc, Trịnh Tử Hàn cũng theo ồn ào. Liêu Hạ Hạm vỗ về cái trán nhìn cái này bản thân, "Tử Hàn, ngươi đừng nói với ta ngươi coi trọng Nô tiên sinh." Trịnh Tử Hàn thoải mái đôi trở lại, "Ta là xem lên người ta, thế nhưng người ta không lọt mắt ta có thể làm sao?" Nghe được Trịnh Tử Hàn lời nói, Nô Nhiên biết nữ nhân này là đang nói đùa, nói thật sự, hắn thực rất yêu thích Trịnh Tử Hàn như vậy tính cách. "Trịnh tiểu thư đừng đùa." Ngươi cao quý như vậy thân phận, ta một cái nho nhỏ thương nhân làm sao trèo cao trên ngươi? Trịnh Tử Hàn con ngươi chuyển loạn, tiểu, ngươi nơi đó nhỏ, cho tỷ tỷ nhìn. Nô Nhiên mí mắt giật lên, nghe được Trịnh Tử Hàn hổ lang chi tử, hắn cũng có chút không chống đỡ được, nữ nhân này thật sự quá lớn mật. Tử Hàn, đừng đùa người ta. Liêu Hạ Hạm trừng mắt đôi mắt đẹp hướng về nàng giận mắng. Kẹt kẹt. Lúc này, cửa phòng lại lần nữa bị mở ra, chính đang tán gẫu mọi người dồn dập ngẩng đầu hướng về cửa nhìn tới. Từ ngoài cửa đi vào một người mặc trang phục công chúa, ban đầu công chúa đồ trang sức thiếu nữ đi tới. Cùng ở sau lưng nàng còn có bốn cái dung nhan thanh tú hầu gái, tám cái châu cao ngựa lớn thị vệ. Bọn họ nhìn rõ ràng tên thiếu nữ này dáng vẻ sau, dồn dập đứng lên hướng thiếu nữ này cung kính không người nói, "Thiên Ly điện hạ." Nô Nhiên chú ý tới cái này tiểu công chúa, 17-18 tuổi tuổi tác. Người mặc một bộ trang nhã công chúa váy dài, ở ngoài khoác một cái đại màu đỏ lỗ mỏng, đem duyên dáng tư thái vô cùng nhuần nhuyễn phát họa ra đến. Tới eo tóc dài nhân bị mở cửa lớn ra gió thổi đến bay múa đầy trời, vài sợi tóc nghịch ngợm treo ở tóc mái trước. Băng đầu công chúa trang sức, chấm như tuyết ngông cảnh trên mang theo một cái hồng nhạt mặt dây chuyền. Một đôi dài nhỏ câu hồn con ngươi khéo léo linh lung mũi ngọc tinh xảo, hai gò má hơi ửng hồng, làm nổi bật lên tích thủy anh đào giống như môi. Tình cờ mang theo một ít ngây thơ rực rỡ cùng lịch ngợm, làm cho người ta mong muốn không thể thành cảm giác. Thiếu nữ này nhẹ nhàng đưa tay ra làm hư phụ trạng, miễn lễ. Nàng nhìn quét trong phòng mọi người một vòng, hướng về Ngô Nhiên bên này trông lại. Nhìn thấy Liêu Hạ Hạm sau, nàng kinh hỉ trùng Liêu Hạ Hạm trước mặt hô, "Hạ Hạm tỷ, ngươi cũng ở nơi đây." Liêu Hạ Hạm nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, kinh ngạc lôi kéo tay của nàng nói rằng, "Công chúa điện hạ, ngươi làm sao không ở trong cung, còn chạy đến?" Thiên Ly công chúa hưng phấn không thôi lôi kéo Liêu Hạ Hạm tay nói rằng, "Ta nghe nói các ngươi tối hôm nay đãi tiệc hoan nghênh một cái từ Long Quốc đến người, vì lẽ đó ta cũng chạy đến tham gia cho vui." Thiên Ly công chúa nhìn chung quanh tìm kiếm, "Người đâu? Hắn ở đâu?" Chương 284, ta tuyệt đối không phải thèm Thiên Ly công chúa. Liêu Hạ Hạm bình tĩnh lôi kéo Thiên Ly công chúa đi đến Ngô Nhiên trước mặt nói rằng, "Điện hạ, ta đến giới thiệu cho ngươi, Long Quốc Hoa Huy tập đoàn tổng giám đốc, Ngô Nhiên." "Ngô tiên sinh, nàng là đế quốc chúng ta tiểu công chúa, Thiên Ly công chúa điện hạ." "Ngươi chính là từ sát vách quốc gia đến?" Thiên Ly công chúa điện hạ nghiêng đầu nhỏ, dùng nàng cái kia nước long lanh hoa đảo mâu nhìn chằm chằm không chớp mắt đánh giá Ngô Nhiên. Nhìn thấy cái này tiểu công chúa, Ngô Nhiên trong đáy lòng cũng sản sinh từng tia một gợn sóng. Đừng hiểu lầm, không phải coi trọng nàng, mà là thuộc về loại kia nhìn thấy kẻ thù giết cha sức chấn động kia. Có điều nghiêm ngặt tới nói, cũng không liên quan này tiểu chuyện của công chúa, nhìn nàng tuổi, chuyện năm đó phát sinh thời điểm, nàng cũng còn không sinh ra. Có điều coi như vậy, cái kia nàng cũng là kẻ thù giết cha con gái. Tuy rằng hiện tại còn không biết tình huống của cha mẹ, không biết là sống hay chết. Đối với này, Ngô Nhiên trong lòng đối với nàng cũng không có hảo cảm gì. Hắn rất nhanh đem đáy lòng bên trong gợn sóng đè xuống, mỉm cười đối với tiểu công chúa nói rằng, về công chúa, chính là bản thân. Nghe được Ngô Nhiên trả lời, tiểu công chúa nhất thời mặt mày hớn hở, nàng không để ý đến thân phận có khác biệt. Rồi ra nàng nhu để nắm lấy Ngô Nhiên bàn tay lớn vội vội vàng vàng hỏi. Ngô tiên sinh, nghe nói các ngươi Long Quốc kinh tế rất phát đạt, có rất nhiều chơi rất vui địa phương, có thể nói cho ta một chút các ngươi nơi nào sự tình sao? Nhìn thấy tiểu công chúa một mặt ham học hỏi như khát vẻ mặt, Ngô Nhiên lơ ngơ, không biết tiểu công chúa là có ý gì. Hai người ngày hôm nay là lần thứ nhất gặp mặt, nàng lại gặp như vậy nhiệt tình. Lần này thao tác cũng làm cho Ngô Nhiên hơi sững sờ. Hắn ngẩng đầu lên hướng về Liễu Hạ Hạm nhìn tới, do hỏi nàng đây là cái tình huống thế nào. Liễu Hạ Hạm mỉm cười nở nụ cười, nàng bước liên tục nhẹ nhàng đi đến hai người trước mặt. Ngô tiên sinh, chúng ta công chúa điện hạ nàng từ nhỏ đã yêu thích các nơi trên thế giới phong thổ. Chỉ là giới hạn ở nàng công chúa thân phận cùng đế quốc chính sách, không thể ra đến nước ngoài đi. Cho nên nàng biết ngươi là từ Long Quốc đến, muốn nghe ngươi nói một chút các ngươi chuyện bên đó mà thôi. Đối với này, Ngô Nhiên mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Liễu Hạ Hạm giúp Ngô Nhiên giải vây, nàng hướng về tiểu công chúa giải thích. Công chúa, Ngô tiên sinh là tới tham gia tiệc rượu, đêm nay hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, khả năng không rảnh cùng ngươi nói các nơi phong thổ. Tiểu công chúa nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, túi cái đầu nhỏ, trên mặt lộ ra thất vọng vẻ mặt. Nàng lại lần nữa nâng lên vầng trán đối với Ngô Nhiên hỏi, vậy ngươi ngày mai có rảnh không? Ê, nên cũng không rảnh. Cái kia ngày mốt đây. Ngày mốt cũng không được. Ngày kia đây. Tiểu công chúa như cũng không tha thứ hỏi. Ngày kia. Ngô Nhiên mới vừa muốn tiếp tục từ chối nàng. Thế nhưng sau đó hắn nghĩ lại vừa nghĩ, như thế ngây thơ công chúa, hướng về nàng vào tay, bắt đầu cũng là một cái tuyệt hảo chỗ đột phá. Lúc này, Ngô Nhiên trong đầu xuất hiện hai tiểu nhân, một chính một tà. Thiện lương cái kia liền gọi thiện thiện đi, nó trước tiên mở miệng khuyên can nói, như vậy là không đúng vậy, họa không kịp người nhà. Ngươi xem như thế ngây thơ rực rỡ đáng yêu lọ lì công chúa, ngươi nhận tâm xuống tay với nàng sao, ngươi nhận tâm thương tổn nàng sao? Mà một cái khác tiểu ác ma liền gọi ma ma đi, hắn thì lại mở miệng phản bác. Chính là nợ cha con trả, cha mẹ nàng để ngươi cha mẹ tung tích không rõ, lẽ nào ngươi không muốn báo thù bên trong hoàng cung cái kia kẻ cầm đầu sao? Khuyên ngươi làm người không thể đại bạch liên hoa, lẽ nào ngươi không muốn báo thù sao? Lẽ nào ngươi không muốn cầm lại thuộc về ngươi đế quốc sao? Cái này tiểu ác ma tiếp tục dụ dỗ từng bước nói, ngươi muốn nha, đến thời điểm ngươi đem này tiểu công chúa ngủ, lại ở cái kia giả hoàng đế trước mặt lại thẳng thắn thân phận của chính mình. Kẻ thù của hắn lại ngủ con gái của chính mình, ngươi nói đến thời điểm hắn vẻ mặt sẽ là cỡ nào đặc sắc đây? Giả hoàng đế có thể hay không đau đến không muốn sống đây? Nghĩ tới đây, Ngô Nhiên sáng mắt lên, rượu a. Đến thời điểm tất cả chân tướng rõ ràng thời điểm, giả hoàng đế nhất định muốn tự tử đều có đi. Đây nhất định so với giết hắn càng thống khổ. Ta tuyệt đối không phải thèm tiểu công chúa thân thể, mà là có không được không làm như vậy lý do. Ngô Nhiên ở trong lòng là như vậy an ủi mình. Sau đó, Thiện Thiện còn muốn tiếp tục khuyên bảo thời điểm. Mama, đem Thiện Thiện cho giết đi. Bạch Liên Hoa, chịu chết đi, ta muốn làm thịt ngươi. Quyết định chủ ý sau, Ngô Nhiên dặn dò hệ thống mở ra tiểu công chúa nhân vật thuộc tính. Họ tên: Ngô Thiên Ly, Lý Thiên Ly. Giới tính: nữ. Tuổi tác: 18 tuổi. Độ thiện cảm: 79, cảm thấy hứng thú. Thuần khiết độ: 100. Thể trọng: 42 kg. Thân cao: 166 cm. Tình trạng cơ thể: hoa cúc. Ừm. Nhìn thấy công chúa dòng họ nơi đó, Lý Thiên Ly. Nguyên lai giả hoàng đế bản danh họ Lý, Ngô Nhiên như là bắt lấy cái gì. Ngay lập tức, quyết định chủ ý Ngô Nhiên bất đắc dĩ gãi đầu một cái, nên, khả năng, phòng trừng, có lẽ sẽ có một chút đi. Liêu Hạ Hạm hướng về Ngô Nhiên yên nở nụ cười, mở ra hai tay biểu thị nàng đối với này cũng không thể làm gì. Được trả lời chắc chắn sau, tiểu công chúa mới mặt mày hớn hở, nàng rỗi ra trắng mịn ngón út cùng Ngô Nhiên kéo ngắc ngắc, vậy thì một lời đã định, đến thời điểm ta tìm đến ngươi. Cái kia ta đối với ngươi liền không khách khí. Ngô Nhiên mỉm cười cùng với nàng kéo ngắc ngắc, một lời đã định. Có thể nhận thức như thế thiện lương đáng yêu công chúa điện hạ là ta vinh hạnh. Ở còn không nghe thấy công chúa trước, ta còn tưởng rằng trên thế giới này sẽ không có người có thể tập quyến rũ, thanh thuần, cao lãnh, hoạt bát, thiện lương cùng kiêm. Thế nhưng lại thấy đến công chúa điện hạ sau, ta mới biết sai rồi. Nguyên lai trên thế giới này thật sự có cô gái như thế. Tiểu công chúa chưa từng nghe qua lớn mật như thế ngôn tử, lập tức nàng liền hoang mang hoảng loạn túi đầu xuống đi. Sau đó mới ấp úng gắt giọng, ngươi người này, làm sao? Chuyện này, như thế. Mặt sau lời nói nàng cũng lại không nói ra được. Lạc Khuynh Thành khỏe miệng hơi co giật một hồi, nàng bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm. Như thế mềm mại tiểu công chúa, hắn làm sao có khả năng sẽ bỏ qua cho. Rất tốt, lão bản rốt cục làm về chính hắn. Như vậy mới phù hợp ngươi nhân vật giả thiết. Liêu Hạ Hạm cùng Trịnh Tử Hàn mí mắt cũng nhảy nhảy, càng là biểu tỷ, nghe được Ngô Nhiên lời nói, thân thể nàng hơi run rẩy run lên một hồi. Đối với Ngô Nhiên cử động suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Cái tên này không phải coi trọng Thiên Ly công chúa chứ? Có điều cái này cũng là nhân chi thường tình, xem Thiên Ly cô gái như thế, thân phận cao quý, bối cảnh thâm hậu, sắp thực sẽ làm rất nhiều tuổi trẻ anh tài động lòng, không nói những thứ khác, ngay ở đế quốc cũng không biết có bao nhiêu thế gia quý tộc nhìn chằm chằm nàng. Nghe nói hai năm qua, cùng bệ hạ cầu hôn muốn đón lấy Thiên Ly điện hạ công tử thiếu gia nhiều vô số kể. Liên nói đế đô hai năm qua, thích hôn các thiếu gia không có một cái kết hôn, đều đang đợi cái này công chúa. Nhìn như vậy đến, Ngô Nhiên nhìn chằm chằm nàng cũng không có gì đáng trách. Chỉ có điều, Liêu Hạ Hạm trong lòng đối với Ngô Nhiên không lý do sản sinh một luồng oán khí. Cái tên này, mà Trịnh Tử Hàn nhưng là hơi thất lạc, vừa nãy ta chủ động đầu hỏi Tống Bão, cái tên này đều không có nửa điểm động lòng cảm giác. Làm sao hiện tại nhìn thấy Thiên Ly công chúa, lại còn dám công nhiên lối ra, mở miệng đùa giỡn. Lẽ nào cái tên này yêu thích chính là như vậy? Nàng nhìn Thiên Ly công chúa tư thái, thấp hơn đầu nhìn chính mình 36 giây, ta cũng không kém nha. Trịnh Tử Hàn lặng lẽ bĩu môi, Thiên Ly nàng như vậy tiểu nhân tư thái có gì vui? Chương 285, vận xui quấn quanh người kế thiếu chủ. Lúc này giờ khắc này, Nô Nhiên từ mặt khác một phương hướng cảm nhận được hai đạo tối nghĩa khó hiểu sát khí. Nô Nhiên lưu ý một hồi sát khí truyền đến phương hướng, hóa ra là Kế gia thiếu gia cùng Lý gia thiếu gia. Đối với này, Nô Nhiên trong lòng khẽ mỉm cười đoán thầm nói, xin lỗi, các ngươi không có cơ hội, này tiểu công chúa là của ta rồi. Lúc này, Kế Thăng phản ánh mắt trở nên nham hiểm lên. Vừa nay hắn đã đối với Ngô Nhiên có oán khí, hiện tại nhìn thấy Ngô Nhiên công nhiên đùa giỡn hắn nữ thần, đế quốc công chúa, đã hung hăng cản váy quen rồi, Kế Thăng phản làm sao có thể chịu, lập tức giận tím mặt. Thành tựu Kế gia thiếu chủ, Kế Thăng phản đã đem Thiên Ly công chúa coi như vật trong túi của họ. Hắn vẫn ái mộ Thiên Ly công chúa, nằm mơ cũng muốn cưới nàng. Kế Thăng phản đã từng xin nhờ quá phụ thân đi theo bệ hạ cầu hôn. Bệ hạ hắn không đáp ứng, cũng không sáng tỏ phản đối, chỉ nói là Thiên Ly công chúa còn nhỏ, chờ một chút hay nói. Đây là phụ thân tiến cung sau khi trở lại cùng lời của hắn nói. Thực hắn vẫn cũng không biết chính là, lúc đó bệ hạ biết do phụ thân hắn ý đồ đến sau. Bệ hạ chỉ nói một câu nói, coi như công chúa đời này không ai thèm lấy, đều sẽ không gả cho Kế Thăng phản. Nói những câu nói này thời điểm, bệ hạ đã tức giận rồi. Hắn tức giận nguyên nhân là phụ thân của Kế Thăng phản, con trai của chính mình là cái gì mặt hàng, cũng muốn kết hôn công chúa, trong lòng một điểm mấy đều không có sao. Phụ thân hắn nghe được bệ hạ lời nói, lao đỏ mặt lên, xấu hổ không chịu nổi. Chính mình nhi tử là cái gì mặt hàng, hắn đương nhiên biết, chỉ có điều là thực sự là không cưỡng được nhi tử, mới lấy dũng khi đến cùng bệ hạ cầu hôn. Bây giờ nghe bệ hạ như vậy đánh giá Kế Thăng phản, phụ thân hắn cũng biết hắn là không hy vọng. Chờ sau khi về đến nhà, nhìn thấy nhi tử ánh mắt mong đợi, phụ thân không đành lòng nói cho hắn. Không thể làm gì khác hơn là lừa hắn, bệ hạ nói Thiên Ly công chúa còn nhỏ, chờ một chút hay nói. Mừng rỡ như điên, Kế Thăng phản liền như vậy tiếp tục làm cưới công chúa mộng đẹp. Tuy rằng không thành công, thế nhưng bệ hạ cũng không sáng tỏ phản đối, như vậy nói cách khác hắn có cơ hội. Càng thêm có khả năng chính là bệ hạ không phản đối, đại diện cho thực là thưởng thức hắn.